Chương 458, lần nữa bị người chặn đường. Chương 458, lần nữa bị người chặn đường. Tiểu Tinh Linh có chút mê man nhìn một chút Giao Long, hướng về phía hắn lắc đầu. Nó cũng không biết Diệp Thanh Minh muốn đi làm gì vậy. Ngươi thật đúng là một vô dụng vật nhỏ. Giao Long có chút im lặng, nhìn một chút Tiểu Tinh Linh ở trên trán của hắn điểm một cái, sau đó liền đem nó đặt ở trên vai của mình. Cái chỗ này quỷ dị như vậy, hắn đều là Vô Tận Thâm Viên trông coi giả một trong, tự nhiên là muốn tìm hiểu một chút. Hiện tại Diệp Thanh Minh không ở bên cạnh mình, hắn cũng phải nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình. Giao Long nhìn một chút Diệp Thanh Minh phương hướng ly khai, sau đó thay đổi thân hình, hướng phía một hướng khác đi tới. Từ hắn xuất hiện ở đây điều trên đường phố sau đó, hắn liền phát hiện trên con đường này có chút quỷ dị. Hắn nhớ vào xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh Minh ly khai trấn nhỏ sau đó, liền hướng lấy Hoang Vu Chi Địa nhanh chóng hướng về đi. Ngày hôm qua lão đầu kia dẫn bọn hắn lúc tới cùng bọn họ nói rất rõ, chỉ có trong tòa thành này là an toàn, địa phương khác đều là nguy cơ từ phía. Nhưng hắn tối hôm qua rõ ràng thấy có người ly khai thành trấn, muốn giải khai bên này câu đố, phải tự mình đi ra ngoài nhìn một chút. Diệp Thanh Minh cũng lặng yên không tiếng động ly khai trấn nhỏ. Ở Diệp Thanh Minh lúc rời đi, cửa thành bên trên bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người, một cái người bao phủ ở hắc bảo phía dưới, nhìn lấy Diệp Thanh Minh phương hướng ly khai, người này hơi dương lên vẻ miệng, đây chính là ngươi chọn lựa ra người, nhìn lấy dường như cũng không có gì đặc biệt, dường như không lớn thông minh. Người bên cạnh là một ông già, lão nhân thân hình có chút câu lũ, tóc có chút hoa râm, nhìn lấy giống như là ở thành trấn bên ngoài Diệp Thanh Minh, lão giả nụ cười nhạt nhòa một cái, sâu kín nói một câu, có được hay không không phải câu nói đầu tiên có thể nói rõ, chúng ta có thể lui về phía sau xem. Tùy ngươi. Hắc y nhân nhìn một chút bên người lão giả, trong mắt hiện ra một tia chẳng đáng. Hắn giơ giơ chính mình hắc bảo, cả người thình lình tiêu thất ở trên tường thành. Lão nhân nhìn lấy hắc y nhân phương hướng ly khai, trong mắt hiện ra một vẻ tiểu khác màu sắc. Sở dĩ chọn chúng Diệp Thanh Minh là bởi vì Diệp Thanh Minh trên người cũng là có chỗ đặc thù. Nếu như xem nhẹ Diệp Thanh Minh lời nói, có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng này người rõ ràng sẽ không làm rõ ràng, bây giờ còn ở trước mặt mình nói khoác mà không biết ngượng, thực sự là nực cười. Lão giả thấy hắc y nhân sau khi rời đi, hắn cũng tiêu thất ở trên tường thành. Cũng trong lúc đó, ở Hoang Vu Chi Địa, Diệp Thanh Minh ở một mảnh cồn cắt bên trong dừng lại bước chân. Nhìn lấy trước mặt mảnh này cồn cắt, Diệp Thanh Minh nhíu nhíu mày, sau đó nhấc chân hướng phía cồn cắt phương hướng đi tới. Cái chỗ này có một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức, mặc dù không có thủy tâm nhi khí tức, nhưng là trên lệch không bao nhiêu. Diệp Thanh Minh nhấc chân tiến vào bên trong, trung quanh xem nhìn một chút, phát hiện nơi đây lại có một cái trận pháp nhỏ. Diệp Thanh Minh phát hiện trận pháp sau đó, trong tay thình lình nhiều hơn một bả trường đao. Hắn đem trong tay mình trường đao hung hăng ném ra ngoài. Trường đao ném ra ngoài sau khi, nặng nề đập vào trận pháp kết giới bên trên, xảy ra một trận tiếng sấm, sau đó, hắn trường đao liền bị kết giới bắn trở về, một lần nữa rơi ra đến trong tay của hắn. Diệp Thanh Minh nhìn lấy một lần nữa trở lại trong tay mình trường đao, thần sắc trên mặt ý tứ hàm xúc không rõ. Hắn thu hồi trong tay mình trường đao, cấp tốc hướng phía trận pháp phương hướng đi tới. Xuất hiện ở cái địa phương này hắc y nhân, nhìn lấy Diệp Thanh Minh muốn tiền đi chịu chết, không tự chủ được sững sờ ngay tại chỗ. Người này nhưng là hai cái lão gia hỏa chọn người đi ra ngoài. Cái kia lão gia hỏa ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng có ra khỏi sai lầm. Có người nói, hắn khi tiến vào Vô Tận Thâm Viên phía trước, vốn chính là tiền cơ môn nhân, tính toán không bỏ sót, là một cái rất trâu người. Hắn sở dĩ đem lão nhân này giữ ở bên người, chính là muốn cho hắn tìm được để cho mình ly khai Vô Tận Thâm Viên phương pháp xử lý. Biện pháp này cũng đã làm cho bọn họ suy nghĩ kỹ mấy trăm năm, có thể thủy chung không có gì tiến triển. Đoạn thời gian trước cái kia lão gia hỏa đột nhiên tới tìm hắn, nói hắn đã phát hiện một cái thập phần người có thể tin được, có thể vì bọn hắn sử dụng, thậm chí còn có thể mượn người này tay ly khai cái địa phương bị quái này. Hắn lúc đó còn rất nghi hoặc, còn châm xuống tâm ôn tồn hỏi một cái, có thể cái kia lão gia hỏa chính là không nói rõ, làm hại hắn bị chẳng hay biết gì nhiều năm như vậy. Thằng đến Diệp Thanh Minh xuất hiện ở trong thành trấn phía sau, lão gia hỏa đột nhiên tới tìm hắn, nói nên xuất hiện người đã xuất hiện, làm cho hắn đi gặp lại. Hắn đi lầu cát, gặp được Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh thực lực rất mạnh, lai lịch cũng rất thần bí, có thể cuối cùng là cái nhân tộc. Nhân tộc làm sao có khả năng dẫn bọn hắn rời đi nơi này kéo? Đây không phải là ý nghĩ kỳ lạ sao? Nghĩ đến mình và lão giả kia tiền đặt cược, Hắc Y Nhân thâm tình nhướng lên, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thanh Minh trước mặt, chặn Diệp Thanh Minh lối đi. Ngươi mắt mù sao? Nơi này chính là một cái tử lộ, ngươi nhất định phải tiến lên. Hắc Y Nhân che ở Diệp Thanh Minh trước mặt. Nơi này là Vô Tận Thâm Nguyên tầng thứ 2 chỗ nguy hiểm nhất, ngươi nếu tiến lên một bước, nhất định sẽ chết rất khó nhìn, ngươi nhất định phải nếm thử. Ngươi là? Diệp Thanh Minh nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hắc Y Nhân, nhíu mày. Bên này người ăn mặc làm sao đều thú vị như vậy? Đều như thế nhận không ra người sao? Chương 459, Vô Tận Thâm Viên nhân vật chính. Chương 459, Vô Tận Thâm Viên nhân vật chính. Hắc Y Nhân nhìn lấy Diệp Thanh Minh, kém chút gấp đến độ giơ chân. Tiểu tử này trí nhớ kém như vậy sao? Đêm qua mới chỉ có cùng hắn gặp mặt một lần, hắn ngày hôm nay liền đem chính mình quên. Hắc Y Nhân có chút không nói nhìn một chút Diệp Thanh Minh, sau đó đối trên người mình hắc bảo, đem hình dáng của mình lộ ra. Nếu không phải là ta theo ở ngươi tiểu tử này phía sau, ngươi bây giờ đã thành một cỗ thi thể. Nói đi, ngươi nghĩ làm sao cảm tạ ta? Hắc Y Nhân đem hắc bào kéo xuống, trực tiếp đứng ở Diệp Thanh Minh trước mặt, hướng về phía Diệp Thanh Minh nói rằng: Diệp Thanh Minh, đây là từ đâu chạy tới khờ khờ? Hắn cần cái này nhân loại cho hắn nhắc nhở sao? Hắn sở dĩ tiến lên, là bởi vì hắn đã tìm được cởi ra trận pháp này phương pháp xử lý. Hiện tại đột nhiên bị người ngăn trở lối đi, cũng tương đương với bị người chặn mắt trận, cái này dạng hắn như thế nào động thủ? Tránh ra. Diệp Thanh Minh mở miệng nói. Ừ. Đối phương nghe được Diệp Thanh Minh lúc nói lời này, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn có chút không quá có thể hiểu được nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Tiểu tử này đột nhiên ở chỗ này trách trách hô hô làm cái gì? Chẳng lẽ hắn nói còn không 647 đủ rõ ràng? Hắn đều đã đem lời nói rõ ràng như vậy, Diệp Thanh Minh nếu như tiến lên nữa một bước chỉ có một con đường chết, hắn cảm tình là đem mình nói trở thành gió thoảng bên hai. Ta mới vừa không có đem lời nói rõ ràng sao? Cái chỗ này là Vô Tận Thâm Viên lợi hại nhất hiểm cảnh một trong, ngươi nếu như tiến vào bên trong khẳng định có đến mà không có về, ngươi nhất định phải tiến lên. Hắc Y Nhân trong lòng đã đem cái kia lão gia hỏa mắng không chỉ một lần. Nhất định chính là một cái không đáng tin cậy gia hỏa. Đây coi là được với cái gì nhân vật lợi hại? Giống như Diệp Thanh Minh người như vậy, làm sao có khả năng đem bọn họ bình an từ nơi này mang đi ra ngoài? Diệp Thanh Minh không đem chính mình làm chết ở chỗ này, hắn cũng đã cảm giác thiên tạng. Tránh ra. Diệp Thanh Minh không nhiều lời, chỉ là lạnh lùng nhắc nhở một câu. Hắn thời gian hệ hữu hạn, không có rảnh ở chỗ này dây dưa. Hắc Y Nhân từ lâu tới, hắn cũng không có ý định hỏi nhiều. Chỉ cần không ý kiến cùng với chính mình chuyện, cái gì đều được. Ngươi thật đúng là khó chơi. Hắc Y người im lặng nói rằng, cái kia lão gia hỏa đã nói, ta muốn là muốn ly khai cái địa phương quỷ quái này, cái này cần dựa vào ngươi lực lượng. Ngươi bây giờ tốt nhất thành thành thật thật cho ta đợi ở trong thành trấn, không nên ra ngoài loạn lạc. Ngươi cái mạng này bây giờ không phải là chính ngươi, mà là mọi người chúng ta. Hắc Y Nhân sau khi nói xong, đột nhiên xuất ra một cây trường thương, bay thẳng đến Diệp Thanh Minh đâm tới. Nếu cái này nhân loại khó chơi, vậy cũng chỉ có thể đem người trói đi trở về. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Minh chết ở cái địa phương này. Diệp Thanh Minh mặt đều đen, nhìn lấy nằm ở trước mặt mình nhân, Diệp Thanh Minh cũng không muốn khách khí với hắn, cầm trường đao liền hướng lấy đối phương bổ tới. Hắn chiêu pháp thập phần sắc bén, không chút nào cho đối phương lưu lại chỗ trống. Đối phương chứng kiến Diệp Thanh Minh ác liệt như vậy công kích chiêu thức, đồng tử cũng là hơi co rụt lại, sau đó lui về sau một bước, có chút hổn hển. Ngươi người này đến cùng có nghe hay không không hiểu tiếng người, ta đều đã đem lời nói rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn cùng ta đao kiếm tương hướng, cái này cũng quá đáng đi. Hắc Y Nhân đem Diệp Thanh Minh chém tới được trường đao ngăn cản qua một bên. Hắn có chút không nói nhìn một chút Diệp Thanh Minh. Cái này rốt cuộc là nơi đâu nhi tới người điên. Hắn đã đem lời nói rõ ràng như vậy, người này phải cứ cùng hắn ăn thua đủ. Đây cũng quá quật đi. Cũng ngay. Diệp Thanh Minh mắng to một tiếng, trực tiếp một cước đạp tới, kém chút không có đem đối phương đạp lăn trên mặt đất. Còn một người chứng kiến Diệp Thanh Minh lại một lần nữa hướng trận pháp xông tới thời điểm, hắn cắn răng, trực tiếp đứng ngay tại chỗ. Mà thôi, hảo ngôn khó khuyên đáng chết ủy. Người này nếu như chết ở Vô Tận Thâm Nguyên tầng thứ hai, đó cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Hắn tuy là muốn rời khỏi Vô Tận Thâm Nguyên, nhưng cũng không cần dựa vào Diệp Thanh Minh. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể rời khỏi nơi này, chỉ là không có thân tự do mà thôi. Bất quá hắn đã không có biện pháp suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể rời đi nơi này, làm cho hắn làm cái gì đều được. Diệp Thanh Minh tới gần trận pháp, ở Hắc Y Nhân trong khiếp sợ, hắn cầm trường đao, nhẹ nhàng hướng mặt trước rạch một cái. Một đạo to lớn chỗ rách đột nhiên xuất hiện. Diệp Thanh Minh nhìn một chút trước mặt điều này chỗ rách, ở Hắc Y Nhân nhìn kỹ phía dưới đi thẳng vào. Hắc Y Nhân, cái này trong trận pháp tại sao phải có một cái không gian liệt phùng? Hắn trước đây tại sao không có phát hiện? Vô Tận Thâm Viên vốn là tràn đầy rất nhiều kỳ tích, mà hắn quản hạt khu vực này chỉ là thần giới vẽ ra. Diệp Thanh Minh hiện tại địa phương muốn đi, xác thực không ở hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Chính là bởi vì không biết, hắn ở sợ hãi như vậy. Nhưng hôm nay, nhìn lấy Diệp Thanh Minh thản nhiên như thường tiến vào không gian liệt phùng bên trong, Hắc Y Nhân triệt để một bước. Hắn nhìn chung quanh, cắn răng, cuối cùng cũng nhấc chân đi vào. Mới vừa gia nhập không gian liệt phùng, Diệp Thanh Minh cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa. Khi tiến vào bên này thời điểm, Diệp Thanh Minh bên tai đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Chủ nhân, ta phát hiện nhân vật chính khí tức, liền tại thân ngươi sừng chỗ không xa. Chương 460, đây chính là ngươi nói nguy hiểm. Chương 460, đây chính là ngươi nói nguy hiểm. Diệp Thanh Minh nghe được hệ thống thanh âm, tỉ mỉ quan sát một cái chu vi, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở sau lưng mình Hắc Y Nhân trên người. Hắc Y Nhân tự nhiên theo Diệp Thanh Minh tiến vào không gian liệt phùng bên trong. Tiến vào nơi đây phía sau, ta Hắc Y Nhân đều bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn. Nơi đây tại sao có thể có một cái địa phương như vậy? Bọn họ phía trước tại sao không có phát hiện? Theo lý mà nói, bên này hết thảy đều hẳn là ở trong lòng bàn tay của hắn, không nên xuất hiện như vậy cạm bẫy mới đúng. Có thể cái địa phương này hết thảy đều ở nói cho hắn biết, hắn phía trước đoán được sai lầm. Hắc Y Nhân vẻ mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Đây chính là ngươi nói nguy hiểm. Diệp Thanh Minh u nhìn một chút Hắc Y Nhân, nhàn nhạt phun ra một câu. Hệ thống như là đã nói ra cái chỗ này có nhân vật chính tồn tại, nói rõ cái này không gian liệt phùng bên trong chắc cũng là có người sống sót. Không phải nói Vô Tận Thâm Viên là một cái tù nhân bị đi đẩy người địa phương sao? Nơi đây hung sát chi khí thập phần nồng nặc, một dạng tiến vào nơi này người đều sẽ trở thành công cụ sát nhân. Không có chính mình ý thức sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Nơi đây lại còn có cá lọt lưới. Cái này, Hắc Y Nhân cũng không biết nên nói gì. Liên tại hắn chuẩn bị biện giải một hai thời điểm, Thổ Thanh Minh đã hướng phía Hoàng Vũ Chi Địa đi tới. Hắc Y Nhân thấy tình hình này, đuổi sát theo đi qua, còn chưa đi hai bước, liền bị một đám người chặn lối đi. Các ngươi là ai? Vì sao sẽ xuất hiện tại cái này không gian liệt phùng bên trong? Là ai bảo các ngươi tới? Trước mặt nhất một cái đại hán khôi ngô, nhìn lấy Diệp Thanh Minh cùng đi theo Diệp Thanh Minh bên người Hắc Y Nhân trên mặt hiện ra một tia nồng nặc cảnh giác. Dĩ nhiên có người tiến vào đến không gian liệt phùng bên trong. Điều đó không có khả năng a. Cái chỗ này nhưng là bọn họ tị nạn chỗ. Từng cái tiến nhập vô tận thâm nguyên nhân, chỉ cần nhất định có cơ duyên, đều có thể tiến vào cái không gian này trong cái khe. Chỉ cần đi vào đến không gian liệt vùng, vậy thì cùng người nhà của bọn họ giống nhau, bọn họ biết thật tốt đối đãi bọn hắn, thậm chí sẽ để cho bọn họ sinh hoạt tại cái này vô tận thâm nguyên bên trong. Diệp Thanh Minh tuy là giống như bọn họ, có thể thổ Thanh Minh người bên cạnh lại có sự bất đồng rất lớn. Người này trên người có cực kỳ nồng nặc huyết tinh chi khí. Nếu như bọn họ không có đoán sai, người này chắc là từ bên ngoài tiến vào. Hơn nữa còn là đem bọn họ giam giữ đến cái địa phương này người. Bọn họ vẫn còn muốn tìm đầu sỏ gây nên phiền phức, hiện tại gặp người thì đến, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Ngươi là vô tận thâm nguyên nhân. Khôi Ngô Tráng Hán nhìn lấy Hắc Y Nhân, lạnh lùng hỏi. Hắc Y Nhân chứng kiến những người này mở miệng, trong lòng lột bột một cái. Những người này trên mặt cừu hận hầu như không hề che giấu. Sẽ không cùng thần giới có cừu oán a. Liên tại Hắc Y Nhân mở bước thời điểm, Diệp Thanh Minh đã cách xa hắn mấy bước, hướng về phía người đối diện nói ra, ta và người này không có quan hệ gì, các ngươi muốn làm cái gì có thể hướng hắn tới. Hắc Y Nhân, đối phương nghe được Diệp Thanh Minh lúc nói lời này, treo một lòng nặng nề để xuống. Bọn họ cũng không muốn tự giết lẫn nhau. Nếu Diệp Thanh Minh đều đã nói như vậy, bọn họ một cách tự nhiên đưa ánh mắt đặt ở Hắc Y Nhân trên người. Từng cái xuất hiện ở cái địa phương này Hắc Y Nhân đều là bọn họ nhắm vào đối tượng. Bọn họ không cho phép người như vậy xuất hiện ở vô tận thâm viên bên trong, càng không thể để cho bọn họ tới đến không gian liệt vùng. Phàm là xuất hiện ở cái địa phương này, bọn họ nhất định sẽ đem diệt trừ, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn nguy hại cơ hội của bọn hắn. Cút nhanh lên đi ra ngoài, đừng ép ta nhóm ra tay với ngươi. Tráng kiện đại hán lãnh băng băng nhìn lấy Hắc Y Nhân, thần tình hết sức lạnh nhạt. Hắc Y Nhân, hắn làm sao xui xẻo như vậy? Hắn chỉ là theo Diệp Thanh Minh đi tới nơi này bên một chuyến mà thôi. Hắn mục đích chủ yếu nhất cũng là ly khai cái địa phương quỷ quái này. Vô tận thâm viên đã vây khốn bọn họ quá lâu, hắn cũng muốn rời đi nơi này. Thật vất vả phát hiện một cái không gian vết nứt, làm sao có khả năng dễ như trở bàn tay ly khai? Hắn nhìn một chút người trước mặt, nhàn nhạt nói ra, các ngươi đều là ngẫu nhiên tiến vào cái này không gian liệt phùng à? Ngươi cảm thấy cái chỗ này người của phía trên biết không phát hiện được? Nếu như ta hiện tại biến mất ở vô tận thâm viên bên trong, bọn họ nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc. Ta bây giờ còn có thể giúp các ngươi đánh một chút tiềm hộ, có thể các ngươi nếu như đem ta đuổi đi ra ngoài, vậy thì đồng nghĩa với đem mình bại lộ ở trước mặt mọi người, đây chính là chuyện mất nhiều hơn được, các ngươi có thể được nghĩ rõ. Bên cạnh người đưa mắt nhìn nhau. Người này đến cùng ý gì? Thần giới nhân mỗi một người đều là phân gian xảo. Căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Người này bây giờ nói lời này đến cùng là dụng ý gì? Mọi người ở đây vẻ mặt ngộp bức thời điểm, Diệp Thanh Minh đã hướng phía trong đám người người nào đó nhìn sang. Đối phương dung mạo rất là gầy yếu, ở trong đám người hết sức tầm thường. Nhìn lấy còn có chút lạc bên trong lôi thôi, không giống như là bộ dáng của cao thủ. Bên cạnh hắn cũng không có đồng hành người, một cái người ngược lại là cố gắng cô đơn. Hệ thống nói cho hắn biết, cái này nhân thân trên có nhân vật chính khí tức, có thể tiến hành đầu tư. Diệp Thanh Minh chứng kiến người này thời điểm, chân mày đều thật chặt nhíu lại. Người này cũng quá chật vật, ra thấy thế nào cũng không giống là chủ giác. Không sẽ là hệ thống lầm ác khăn. Chương 461, để cho ngươi trở thành cường giả. Chương 461, để cho ngươi trở thành cường giả. Hệ thống lặp đi lặp lại nhiều lần xác nhận. Diệp Thanh Minh cũng không tiện nói cái gì nữa. Hắn nhìn lấy Hắc Y Nhân đang cùng những người này giằng co, liền nhấc chân hướng phía tên nam tử kia đi tới. Đối phương tuổi tác không lớn, nhìn lấy 17-18 tuổi dáng vẻ. Nghe được có người qua đây, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, khi hắn chứng kiến Diệp Thanh Minh thời điểm, thiếu niên ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu hướng phía Diệp Thanh Minh nhìn sang, cước bộ không tự chủ được lui về sau một bước. Diệp Thanh Minh cùng Hắc Y Nhân đột nhiên xuất hiện, đều là hắn nhìn trong mắt. Bất quá, hắn cũng không có muốn cuốn vào trong đó. Hắn ở không gian liệt phùng bên trong xác thực là một cái ngoại lệ, nơi này và vô tận thâm viên hoàn toàn bất đồng, bên trong có sóng linh khí, phàm là tiến vào không gian liệt phùng nhân, cũng có thể ở chỗ này hấp thu linh lực, nhưng lại có thể tăng cao tu vi. Nhưng hắn cũng là cái này một cái trong đó ngoại lệ, hắn tiến nhập không gian liệt phùng sau đó, chẳng những không thể hấp thu linh lực, thậm chí không thể luyện thể. Thân thể của hắn hết sức gầy yếu, mỗi ngày còn cần tiến thêm một bước đại lượng vật chân quý, như vậy, tài năng mới có thể cam đoan tính mạng của hắn. Phía trước, mới vừa gia nhập đến không gian liệt phùng thời điểm, có người nhìn hắn tư chất xuất chúng, liền đem hắn thu dưỡng xuống dưới, hơn nữa mỗi ngày trả lại cho hắn cung cấp đại lượng chân quý vật phẩm, làm cho hắn có thể đủ phát huy tiềm lực của mình. Theo cùng với chính mình lớn lên, đám người đều nhìn thấu hắn quỷ dị chỗ. Hắn là một cái không có biện pháp tu luyện phế vật. Phát hiện điểm này phía sau, phía trước đầu tư hắn người cũng đem hắn đuổi ra ngoài, mà ở cái không gian này trong cái khe, không có người có thực lực, là sẽ bị người chán ghét mà vứt bỏ. Bởi vì bọn họ muốn chống đỡ Hắc Ý Nhân tiến công, còn muốn phòng ngừa không gian liệt phùng bên trong yêu thú, nói chung là cần muốn chiến lực cường đại. Mà hắn không có bất kỳ năng lực, cũng chỉ biết kéo mọi người chân sau. Lâu ngày, đại gia đều hết sức chán ghét hắn, từng cái chứng kiến hắn người đều sẽ cách xa. Hắn phía trước phát hiện không gian liệt phùng nứt ra thời điểm, lập tức tiến lên thông báo. Những người này cũng không có trước tiên tín nhiệm hắn, mà là xác định sau đó mới chỉ có mang người xuất hiện ở không gian liệt phùng bên trong. Nếu không phải là phát hiện Diệp Thanh Minh cùng Hắc Ý Nhân, hắn sau khi trở về, sợ rằng lại được tao ngộ một trận đánh đập. Diệp Thanh Minh nhìn một chút trước mặt thiếu niên, nhấc chân hướng phía hắn đi tới. Thiếu niên nhìn lấy Diệp Thanh Minh hướng chính mình đi tới, lần nữa lui về sau một bước, có chút khẩn trương nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Ngươi đừng qua đây. Thiếu niên thân thể có chút run rẩy. Diệp Thanh Minh nhìn lấy thiếu niên dáng vẻ, dừng bước, sau đó móc ra một cái bình thuốc, bay thẳng đến thiếu niên ném tới. Ngươi nghĩ biến cường sao? Thứ này có thể thay đổi thiện thể chất của ngươi, nhưng lại có thể khơi thông ngươi bế tắc kinh mạch, để cho ngươi kinh mạch thẳng đường, do đó trở thành thiên tài tu luyện. Thiếu niên vừa nghe đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn có chút hổ nghi nhìn một chút Diệp Thanh Minh. Người này đến cùng lai lịch gì? Làm sao sẽ tốt bụng như vậy hảo ý đối với hắn, nhưng lại cho hắn một chai đan dược? Thứ này ở không gian liệt phùng bên trong, cũng đều là vạn kim khó cầu đồ đạc. Diệp Thanh Minh nhưng có thể dễ dàng đem thứ này giao cho hắn, không sẽ là có ý đồ gì a? Thiếu niên khi nghĩ tới chỗ này, đột nhiên tự giễu nở nụ cười. Hắn có thể có cái gì để cho người khác ý đồ? Trên tay hắn chẳng có cái gì cả, chỉ có một bộ tàn khu. Mấy năm nay, hắn vẫn không có làm biết mình thể chất đặc thù, vì vậy, khi nhìn đến Diệp Thanh Minh đem bình đan dược này ném cho mình thời điểm, thiếu niên do dự một chút, sau đó liền đem đan dược nhận lấy. Đa tạ. Nếu như ta về sau thực sự trở thành một cái có thể người tu luyện, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của ngươi. Thiếu niên sau khi nói xong, cầm đan dược biến mất ở Diệp Thanh Minh trước mặt. Diệp Thanh Minh nhìn lấy thiếu niên sau khi rời đi, trong đầu thình lình nhiều hơn cho lúc trước ra bình kia đan dược mức gấp 10 lần hoàn lại. Những thuốc này trong bình đan dược đối với Diệp Thanh Minh mà nói cũng không có chỗ nào xài. Diệp Thanh Minh sở dĩ nhìn thoáng qua, liền đem bọn họ đặt ở chứa vật không gian bên trong. Cái này người khí tức trên người có chút bất đồng, hắn dường như có thể phá vỡ vô tận thâm uyên. Cái này đối với tìm được phía sau chủ sử sau màn khả năng có trợ giúp. Hệ thống thanh âm ở Diệp Thanh Minh bên tai vang lên. Diệp Thanh Minh nghe được hệ thống thanh âm phía sau, đôi mắt lóe lên một cái. Cái kia tiểu gia hỏa lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể phá vỡ vô tận thâm uyên. Nghĩ đến hắn quá khứ gặp phải nhân vật chính đặc tính, Diệp Thanh Minh lại hiểu rõ ra. Tên kia nếu xuất hiện ở vô tận thâm uyên bên trong, tự nhiên là muốn nhằm vào vô tận thâm uyên làm ra cải biến. Vô tận thâm uyên bên trong có đại lượng lưu vong người. Hắn không, chín nhóm có thực lực mạnh mẽ, có tu vi ngập trời. Bây giờ có thể còn sống sót người hầu như đều là trong một vạn không có một thiên tài, hơn nữa chống đỡ được sát khí mấy triệu năm. Thứ người như vậy kinh nghiệm tu luyện là thập phần quý báu. Thiếu niên một ngày biến thành thiên tài, tự nhiên sẽ hấp dẫn những thứ này lão quái vật chú ý, sau đó đem thu làm đồ đệ, sau đó truyền thụ cho hắn nhất tinh xảo tu luyện chi pháp. Nói hắn phá vỡ vô tận thâm uyên, Diệp Thanh Minh tự nhiên là tin tưởng. Phương pháp này quá chậm, làm cho hắn lớn lên, cái kia được phí bao nhiêu võ thuật. Chúng ta tới đây bên vì tìm Thủy Tâm Nhi, nơi đây dường như không có Thủy Tâm Nhi khí tức. Diệp Thanh Minh thản nhiên nói. Chương 462, chủ sử sau màn hiện thân. Chương 462, chủ sử sau màn hiện thân. Hắn tới bên này là vì tìm được Thủy Tâm Nhi. Sau đó giải khai trước đây chuyện đã xảy ra. Hắn nhớ biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Hệ thống trầm mặc một hồi, sau đó liền trực tiếp tiêu thất. Diệp Thanh Minh thấy hệ thống không thèm nói, nhắc lại, chân mày hơi nhíu một cái, sau đó ta nhìn phía sau tình hình. Hắc Ý Nhân đã cùng mới vừa đám người kia đánh nhau. Hắc Ý Nhân tu vi ở siêu thoát đỉnh phong chi cảnh. Hắn mặc dù không biết siêu thoát cảnh giới phía sau là cảnh giới gì, có thể Hắc Ý Nhân cảnh giới tu luyện khẳng định không kém. Hắn nhìn ra được, cái này không gian liệt phùng người bên trong căn bản không phải người da đen đối thủ. Nhưng bọn họ những người này dĩ nhiên cùng Hắc Y Nhân đánh thành một cái ngang tay. Diệp Thanh Minh có chút ngạc nhiên, ở bên cạnh cẩn thận quan sát một cái. Phát hiện bọn họ dĩ nhiên toàn bộ đều là thể tu. Linh thể song tu, có chút ý tứ. Hắc Y Nhân bị những người này đánh liên tiếp lui về phía sau. Lại một lần nữa lui lại sau đó, Hắc Y Nhân khuôn mặt trong nháy mắt ứng với trầm xuống, hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn lấy trước mặt đám này thiết khờ khờ. 19 những người này có thể hay không cho hắn một cái cơ hội mở miệng. Hắn mặc dù là vô tận thâm viên trông coi giả, nhưng hắn cùng thần giới nhân cũng không phải một đường. Phía trước xuất hiện ở cái địa phương này cũng là bị thần giới bức, hắn căn bản cũng không tình nguyện, bây giờ bị nhiều người như vậy bức bách, tính tình của hắn cũng lên tới. Các ngươi có nói đạo lý hay không, ta mặc dù là vô tận thâm viên trông coi giả, có thể ta cũng không đối với các ngươi làm sao rồi à, các ngươi còn như cái này dạng đuổi tận giết tuyệt sao? Ta là theo Diệp Thanh Minh tới, các ngươi muốn tìm phiền phức cũng có thể gây khó khăn cho hắn à, làm sao đối phó khởi ta tới rồi? Hắc Ý Nhân trực tiếp họa thủy đông dẫn. Đùa gì thế? Chuyện này vốn là cùng hắn không có quan hệ gì. Muốn trách thì trách Diệp Thanh Minh. Là Diệp Thanh Minh đột nhiên xuất hiện ở đây không gian liệt phùng bên trong, cũng không phải là hắn tự tiện xông vào người khác lãnh địa riêng. Người chung quanh nghe được Hắc Y Nhân nói như vậy, đồng nhiên nghe động tác trong tay, cấp tốc hướng phía Diệp Thanh Minh phương hướng nhìn sang. Diệp Thanh Minh thấy người da đen họa thủy đông dẫn, khỏe miệng hơi co quắp một cái, sau đó lui về sau một bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy những thứ này tráng kiện đại hán. Tráng kiện đại hán nhìn lấy Diệp Thanh Minh bộ dạng, sao có thể không rõ bạch Diệp Thanh Minh ý tứ? Xem ra Hắc Y Nhân nói là sự thật. Ngươi là làm sao tiến nhập ta không gian liệt phùng? Tráng kiện đại hán ngừng động tác trong tay, hướng về phía Diệp Thanh Minh hỏi. Bên ngoài có cái kết giới, trận pháp vết tích hết sức rõ ràng, chắc là có người cố ý mở ra tới. Mặc dù không biết là ai ở cái địa phương này mở ra một cái không gian vết nứt, nhưng nơi này cùng vô tận thâm viên cũng là độc lập hai cái không gian, không liên quan tới nhau. Ta tiến đến cũng là ngẫu nhiên, các ngươi nghĩ phải rời đi nơi này sao? Diệp Thanh Minh giải thích một chút, sau đó mở miệng hỏi. Những người này đợi ở chỗ này phải có thời gian rất lâu. Bọn họ có thể bắt đầu từ con số không tu luyện, có thể có như vậy cảnh giới tu luyện, chắc là đợi thời gian rất lâu. Diệp Thanh Minh mặc dù không biết bọn họ là từ đâu tới, có thể xem bộ dáng của bọn họ, phải cùng thần giới có quan hệ. Đối phương nghe được Diệp Thanh Minh lúc nói lời này, không tự chủ được nhíu mày. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Hắc Y Nhân trên người, ngươi là ngẫu nhiên tiến vào vô tận thâm viên nhân, vẫn bị thần giới xung quân tới nơi này. Chính ta tiến vào. Diệp Thanh Minh thoải mái nói rằng. Vậy anh. Tráng kiện đại hán nghe được Diệp Thanh Minh lúc nói lời này, đồng tử hơi co rụt lại. Bọn họ khó tin nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Dĩ nhiên là thoải mái đi tới. Điều này sao có thể? Bọn họ trước đây nhưng là bị thần giới người nọ ném tới cái này vô tận thâm viên bên trong. Ở nơi này vô tận thâm viên bên trong, bọn họ tao ngộ rồi nhiều lắm đau khổ. Thiếu chút nữa thì chết ở vô tận thâm viên bên trong. Trong này sát khí cùng ma khí, không phải bọn họ có thể ngăn cản được. Từng cái tiến nhập vô tận thâm viên hắc y nhân, đều có thần giới người phát ra năng lượng, bọn họ có thể chống đỡ cái địa phương này sát khí cùng ma khí, sẽ không trở thành chỉ biết giết hại cơ khí. Nhưng bọn họ cũng không giống nhau. Bọn họ là bị trục xuất xuống. Sống chết của bọn họ không ai chú ý nếu không phải là bởi vì không gian liệt phùng. Bọn họ hiện tại sợ là cũng sớm đã chết rồi. Chính mình tiến bảo, ngươi sợ không phải đang đùa ta nhóm chơi a? 137 tráng kiện đại hán lãnh băng băng nhìn lấy Diệp Thanh Minh, vẻ mặt âm trầm nói. Hắc ý nhân cũng hiểu được Diệp Thanh Minh là nói dối. Một cái người làm sao có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở vô tận thâm viên? Vô tận thâm viên trên người mặc dù có giao long khí tức, nhưng cũng không thể chứng minh hắn chính là từ bên ngoài đi tới. Cái này thật là quỷ dị. Mọi người ở đây bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, không gian liệt phùng đột nhiên bắt đầu rung động. Đám người vẻ mặt một bức, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Các ngươi nguyên lai tránh ở cái địa phương này, thật là làm cho bản tôn dễ tìm. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang vọng cả mảnh trời tế. Diệp Thanh Minh cùng Hắc Y Nhân đều cảm thấy có điểm ủ thai, bát phương thanh âm thật sự là quá lớn, chấn được bọn họ linh hồn đều run rẩy. Ai? Tráng kiện đại hán nghe được thanh âm không rõ lui về sau một bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy đỉnh đầu bọn họ vùng trời này. Bọn họ ở bên cạnh đợi nhiều năm như vậy, chẳng bao giờ xuất hiện qua chuyện như vậy. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chương 463, lại là phân thân. Chương 463, lại là phân thân. Một đạo kim quang tiềm thước, theo tới chính là cực kỳ cường đại uy áp. Người phía dưới kém chút bị cái này uy áp áp quỷ giảm trên mặt đất. Tráng kiện đại hán muốn so Hắc Ý Nhân khá hơn một chút, bởi vì luyện thể nguyên nhân, bọn họ nhục thân cường độ muốn so Hắc Ý Nhân lớn mạnh một chút. Lại tăng thêm cái địa phương này chỗ đặc thủ, ở đối phương dưới sự uy áp, bọn họ còn có thể đứng nghiêm tại chỗ. Người rốt cuộc là ai? Vì sao biết xuất hiện ở nơi này? Tráng kiện đại hán nhìn lấy đột nhiên xuất hiện kim sắc phân thân, chân mày cau lại. Bọn họ ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Diệp Thanh Minh cùng Hắc Y Nhân thứ nhất là có đại sự như vậy phát sinh, hai người này chẳng lẽ là tới hại bọn họ. Tráng kiện đại hán lúc nói lời này, quay đầu nhìn một chút Diệp Thanh Minh cùng Hắc Y Nhân, xem ánh mắt của bọn họ cũng hết sức băng lãnh, nếu như bọn họ bây giờ có thể di chuyển, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự đem hai người này chẳng sát. Hắc Y Nhân nhìn lấy thái độ của những người này, tức giận bĩu môi. Hắn một gối chấm đất, ngẩng đầu nhìn không trung kim sắc phân thân. Khi hắn chứng kiến cái này đạo cụ kim sắc phân thân thời điểm, Hắc Y Nhân trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia hoảng sợ. Thế nào lại là hắn? Hắn trước đây tại bên trong vô tận thâm viên gặp qua cố này phân thân bức họa, chỉ là đối phương vẽ không phải đặc biệt rõ ràng. Hắn lúc đó còn không có làm rõ sở duyên tử. Hiện nay chứng kiến người này đột nhiên xuất hiện ở không gian liệt phùng bên trong, hắn dường như minh bạch rồi cái gì. Nhìn lấy tráng kiện đại hán vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, Hắc Y Nhân lui về sau một bước, hướng về phía bọn họ nói ra: các ngươi đều cẩn thận một chút, người này không phải chúng ta có thể đối phó được. Cái này người là vô tận thâm viên ý chí phân thân, phàm là có chạy trốn, vô tận thâm viên nhân đều sẽ bị người này quan tâm đến. Các ngươi phía trước có thể tiến vào không gian liệt phùng, là bởi vì ngươi nhóm vận khí tốt, cho nên mới không có bị đối phương ý chí bắt được, không có đem bọn ngươi triệt để chạm sát. Nhưng hắn hiện tại đã tìm được chỗ ở của các ngươi, nếu như lại không nghĩ biện pháp lời nói, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hắc Ý Nhân chiến chiến nguy nguy nói rằng, hắn vẻ mặt hoảng sợ. Này đạo phân thân ý chí cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Nếu là có mấy triệu năm, bọn họ cũng có thể liều mạng một phen. Đối phương ở lại vô tận thâm viên ý chí phân thân có thể không có dễ dàng đối phó như thế. Hắn mới vừa đến vô tận thâm viên thời điểm, đã từng thấy qua vô tận thâm viên ý chí phân thân, thực lực của đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Một cái tát liền có thể hủy diệt đi 10 vạn siêu thoát đỉnh phong cường giả. Không cần tốn nhiều sức, hắn lúc đó đều xem trận tròn mắt. Đây là bởi vì đối phương lợi hại, hắn mấy năm nay mới chỉ có biết thành thành thật thật đợi ở vô tận thâm nguyên, căn bản không dám chạy trốn. Cũng đều đã qua nhiều năm như vậy, hắn đời này muốn ở đi lên tiến thêm một bước, sợ là không thể nào. Nếu như không thể đột phá, hắn cũng chỉ có thể chết già ở vô tận thâm nguyên. Nhưng hắn làm sao cam tâm? Hắn đã tại nơi đây đợi nhiều năm như vậy, cũng sớm đã muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nếu không có người trấn áp, hắn cũng sớm đã chạy ra ngoài. Bây giờ thấy ý chí phân thân xuất hiện ở trước mặt hắn, Hắc Ý Nhân đột nhiên có một cái to gan ý tưởng. Hắn quay đầu nhìn một chút Diệp Thanh Minh, thực lực của ngươi cũng không yếu, còn có thể là chúng ta trong mọi người thực lực mạnh nhất, chúng ta liên thủ đem cái này phân thân giải quyết. Cố này phân thân là từ chủ nhân ở trong thân thể độc lập đi ra, hắn có ý thức của mình. Chỉ cần hắn không trở về chủ thể, trí nhớ của hắn liền không có biện pháp bị chủ thể cộng hưởng, chúng ta bây giờ chỉ cần đem lưu ở cái địa phương này liền có thể vạn sự đại cát, không cần lo lắng chuyện bên này cũng sẽ bại lộ. Tráng kiện đại hán nghe được Hắc Ý Nhân lúc nói lời này, đôi mắt hơi híp một cái. Bọn họ nhìn không được hướng phía Diệp Thanh Minh phương hướng nhìn sang. Diệp Thanh Minh thấy thế nào đều cùng nhà bọn họ nhãi con giống nhau. Chính là một cái chịu bọn họ che chở người trẻ tuổi mà thôi. Thực lực của đối phương như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng còn mạnh mẽ hơn bọn họ a, làm người đều cảm thấy Hắc Ý Nhân nói có điểm nói chuyện giật gân. Như thế nào đây? Đề nghị của ta ngươi muốn không phải suy tính một chút. Hắc Ý Nhân nhìn lấy Diệp Thanh Minh, nói lần nữa. Liên tại hắn chuẩn bị tiếp tục du thuyết Diệp Thanh Minh thời điểm, trên hư không hư ảnh đột nhiên đưa ánh mắt nhắm ngay Hắc Ý Nhân. Vô tận thâm viên trông coi giả một trong, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở không gian liệt phùng bên trong, chẳng lẽ là tự ý rời vị trí? Hắc Y Nhân, tự ý rời vị trí cái rắm. Nếu là hắn có thể tự ý rời vị trí lời nói, hắn cũng sớm đã ly khai cái địa phương quỷ quái này. Cũng là bởi vì có người này ở phía trên trấn áp hắn mới, chỉ có, không có biện pháp lúc đích, hiện tại, nghe thế có đủ phân thân ở trước mặt mình nói lời này, hắn chỉ cảm thấy có điểm ác tâm. Lão tử liều mạng với ngươi sao? Hắc ý nhân không muốn sẽ cùng Diệp Thanh Minh lời nói nhảm. Hắn đã không kịp đợi. Hắn nhìn một chút trên đỉnh đầu phân thân, xuất ra trường thương, nhanh chóng hướng phía phân thân bọn tới. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Chết sớm sớm ly khai, hắn cũng không tính quá thua thiệt. Người phía dưới bị Hắc Y Nhân cử động làm được có điểm ngộng. Làm sao một lời không hợp liền hướng đối phương xông tới? Đối phương nhìn một cái thì không phải là bọn họ có thể đối phó được, hiện tại xông lên, không phải là tự tìm đường chết sao? Chương 464, bảo bối cũng quá là nhiều a. Chương 464, bảo bối cũng quá là nhiều a. Nhanh giúp ta một cái. Hắc Y Nhân cấp tốc hướng phía phân thân bọn tới, trường thương trong tay của hắn cấp tốc phát ra một vệt kim quang, thẳng hướng phía đối phương đâm tới. Tại hắn sắp tới gần phân thân thời điểm, Hắc Y Nhân hướng về phía người phía dưới giống lên một tiếng, sau đó liền ép tới gần phân thân. Tráng kiện đại hán không ai dám động. Không phải bọn hắn không muốn di chuyển, mà là bọn họ căn bản không phải phân thân đối thủ. Bọn họ mặc dù không có quỳ một chân trên đất, nhưng là ở cực kỳ chắc trở ngăn cản đối phương tản mát ra uy áp. Bọn họ hiện tại có chút một bước, người này đến cùng là từ đâu tới? Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thực lực? Bọn họ ban đầu ở vô tận thâm viên thời điểm, cũng không có thấy người này xuất hiện. Người này chẳng lẽ là thần giới tới? Nghĩ đến thần giới, Tráng kiện đại hán liền nhịn không được thân thể run rẩy. Trước đây, bọn họ cũng là không phục thần giới quản hạt, cho nên trực tiếp giết tới thần giới. Vốn tưởng rằng có thể đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, thật không nghĩ đến cuối cùng thất bại cũng là bọn họ. Bọn họ bị thập phần chật vật đuổi vào vô tận thâm nguyên. Người của phía trên để cho bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt. Lúc mới bắt đầu nhất, còn sẽ có người thường xuyên xuất nhập vô tận thâm nguyên, liền 797 là vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Nếu không phải là bọn họ đúng lúc chạy trốn, bọn họ bây giờ còn đang trong tay đối phương, thậm chí không biết sống chết. Đang lúc bọn hắn trầm tư thời điểm, một đạo tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Một đám hán tử nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua. Trên hư không kim sắc phân thân đột nhiên bị một đoàn yên vụ bao phủ, mà Hắc Y Nhân đã không cầm được trường thương, lui về sau một bước. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể chứng kiến Hắc Y Nhân khỏe miệng có một vệt đỏ tươi, chắc là bị thương rồi. Cái này liền bị thương rồi. Mới vừa bất quá một sát na võ thuật, Hắc Y Nhân dĩ nhiên bị thương rồi. Vị này thực lực đến cùng đến rồi trình độ nào? Không sẽ là đã đạt đến trong truyền thuyết tầng thứ A, chí tôn cấp bậc pháp khí, có chút ý tứ. Mọi người ở đây cho rằng đối phương đã bị Hắc Y Nhân chém giết thời điểm, một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm đột nhiên tại trong hư không nghĩ tới. Tùy theo xuất hiện chính là mới vừa cái kia đạo kim sắc phân thân. Mọi người thấy kim sắc phân thân không có bất kỳ ảnh hưởng, cũng không nhịn được hít vào một hơi. Sau đó hướng phía Diệp Thanh Minh phương hướng nhìn sang. Diệp Thanh Minh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm đã gãy thành hai đoạn. Nhìn lấy rớt xuống mặt đất bên trên trường kiếm, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Chí tôn cấp bậc pháp bảo, cứ như vậy cho bị hỏng. Khác không có, liền vũ khí hơi nhiều. Diệp Thanh Minh nhàn nhạt nói một câu, lại móc ra một thanh trường kiếm, ngồi lấy đối phương không có lấy lại tinh thần, lại hướng phía đối phương ném tới. Phanh. Lại là một cái tiếng nổ mạnh. Kim sắc phân thân nhìn lấy Diệp Thanh Minh ném tới chí tôn cấp bậc pháp bảo, nhìn không được nhíu mày. Cuối cùng dò xét vậy nhìn một chút Diệp Thanh Minh. Ngươi trong tay tại sao có thể có nhiều như vậy chí tôn cấp bậc pháp bảo? Những thứ này pháp bảo đều là từ lâu tới. Chẳng lẽ là hắn đợi ở vô tận thâm nguyên thượng hải gian quá dài, đối với tình huống bên ngoài không biết rồi hả? Chí tôn cấp bậc pháp bảo nhưng là rất khó luyện chế. Một ngày luyện chế thành công, còn cần một cái cực kỳ cường đại cường giả như thế. Coi như là hắn, đang đối với tuột cùng thời điểm, cũng chỉ có mấy chục cái chí tôn cấp bậc pháp bảo. Diệp Thanh Minh nhưng có thể đem những này pháp bảo trở thành ngoạn ý nhi, cứ như vậy không thêm tiết chế hướng chính mình ném qua tới, vậy hắn trong tay còn có bao nhiêu chí tôn cấp bậc pháp bảo? Còn chưa có chết. Diệp Thanh Minh nhìn đối phương vẫn không có bệnh nhẹ, nhịn không được nhíu mày. Chí tôn cấp bậc pháp bảo đối với đối phương không tạo được bất cứ thương tổn gì. Diệp Thanh Minh nhìn một chút trong tay mình chí tôn cấp bậc pháp bảo, yên lặng đem thu vào. Hắn cái này vừa thu lại, đem đối phương tâm đều thu vào. Người vây xem chung quanh vẻ mặt khẩn trương, sau đó sợ hãi nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh bây giờ là duy nhất một cái có thể kiểm chế người của đối phương. Chí tôn cấp bậc pháp bảo, tuy là không có biện pháp đối với đối phương tạo thành thương tổn, nhưng là có thể ngăn cản hắn bước chân. Thời điểm này, bọn họ đều có thể đi trở về thông báo tộc nhân, để cho bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng tu nha, chúng ta bây giờ còn cần ngươi hỗ trợ. Ngươi nhanh chóng lấy ra, giúp chúng ta kéo dài một chút thời gian, chúng ta bây giờ liền lấy gấp nhân thủ tới trợ giúp. Đám người lắm mồm lắm miệng nói, đều muốn làm cho Diệp Thanh Minh giúp bọn hắn kéo dài thời gian, làm cho bọn họ có cơ hội chạy trốn. Hắc Y Nhân chứng kiến miệng của những người này khuôn mặt, nhịn không được kéo ra khóe miệng. Phía trước còn đại nghĩa lẫm nhiên nói mình là cái kia không coi ai ra gì người, là đáng giá thiên đạo bạc quả. Nhưng bọn họ hiện tại làm sự tình cùng hắn phía trước làm khác nhau ở chỗ nào? Thực sự là vô sỉ tột cùng. Ta tới giúp ngươi. Hắc Y Nhân nhìn đối phương muốn chạy trốn, cầm trường thương, cấp tốc đứng ở Diệp Thanh Minh trước mặt, nhìn chòng chọc vào trên hư không hư ảnh. Điểm ấy tử có điểm cứng rắn, ngươi trong tay còn có bao nhiêu chí tôn cấp bậc pháp bảo có thể hay không một lần lấy ra? Có nhiều như vậy chí tôn cấp bậc pháp bảo tự buộc, dù cho không thể gây tổn thương cho hắn, cũng có thể làm cho hắn bản thân bị trọng thương. Diệp Thanh Minh nhìn một chút Hắc Y Nhân, hướng về phía hắn lắc đầu, sau đó từ không gian của mình bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, nói, dùng cái này. Chương 465, hỗn độn cấp bậc vũ khí. Chương 465, hỗn độn cấp bậc vũ khí. Hắc Y Nhân nhìn lấy Diệp Thanh Minh trường kiếm trong tay, trong lòng có chút lo lắng. Hắn mới vừa làm cho Diệp Thanh Minh đem sở hữu chí tôn cấp bậc pháp bảo toàn bộ đều lấy ra, có thể Diệp Thanh Minh dĩ nhiên đem mình nói trở thành gió thoảng bên hai. Liên thanh này kiếm, làm sao có khả năng đối với người này tạo thành thương tổn? Liên tại Hắc Y Nhân chuẩn bị an ủi một chút Diệp Thanh Minh thời điểm, Diệp Thanh Minh lại đem trong thân thể mình mặt sở hữu linh lực toàn bộ đều dốc vào thanh trường kiếm này bên trong, sau đó liền đem thanh trường kiếm này ném ra ngoài. Ừ, Hắc Y Nhân có điểm mộng. Kiếm này tốc độ là không phải có chút quá nhanh. Liên tại Hắc Y Nhân không rõ vì sao thời điểm, thanh kiếm này lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phân thân vào tới. Phân thân nhìn lấy Diệp Thanh Minh vũ khí trong tay, cước bộ không tự chủ được lui về sau một bước. Mới vừa chí tôn cấp bậc pháp bảo, mặc dù không có đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng đối với thần hồn của hắn vẫn có nhất định ảnh hưởng. Cái này chung quy chỉ là một phân thân, không phải của hắn bản thể. Nếu như là bản thể hắn lời nói, hắn căn bản sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Có thể Diệp Thanh Minh trong tay bảo bối thật sự là nhiều lắm. Chí tôn cấp bậc pháp bảo thì cũng thôi đi, trong tay hắn vẫn còn có hỗn độn cấp bậc bảo bối. Hỗn độn cấp bậc bảo bối đã siêu việt chí tôn cấp pháp bảo mấy cái tầng thứ. Đối phương có thể đối với mình không tạo được thương tổn, có thể hỗn độn cấp bậc pháp bảo lại có thể làm cho mình bản thân bị trọng thương. Phân thân lui về sau một bước, vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy Diệp Thanh Minh, cùng với Diệp Thanh Minh trường kiếm trong tay. Bên cạnh Hắc Y Nhân nhìn lấy phân thân lui về phía sau rút lui, có chút hồ nghi nhìn một chút Diệp Thanh Minh, thứ này cái quái gì, làm sao để cho hắn sợ hãi? Không có gì, chính là một ít cầm vô dụng vũ khí. Diệp Thanh Minh nhàn nhạt phun ra một câu. Hắn yên lặng đứng ở phía dưới, lại móc ra một cái bình thuốc, từ bên trong lấy ra một viên đan dược, ngay trước Hắc Y Nhân mặt trực tiếp nuốt xuống. Hắc Y Nhân nhìn lấy Diệp Thanh Minh đan dược trong tay, kém chút ngất xỉu. Đây chính là trong truyền thuyết phục linh đan sao? Loại đan dược này cấp bậc rất cao, không phải siêu cấp luyện đan sư, là căn bản luyện chế không ra được. Loại đan dược này không có gì tác dụng khác, đó là có thể bằng nhân khôi phục linh lực. Chỉ cần một viên liền có thể khôi phục một người tất cả năng lực, hơn nữa đối với thân thể không có bất kỳ tổn thương, dược hiệu hết sức ôn hòa. Loại đan dược này ở Vô Tận Thâm Viên nhưng là vạn kim khó cầu. Hắn trước đây ở tại thần giới nào đó cá nhân trên người thấy qua loại đan dược này. Đối phương đan dược trong tay cũng không phải đặc biệt nhiều, có thể tưởng tượng được loại đan dược này có chân quý dường nào. Có thể tại Diệp Thanh Minh bên này, loại đan dược này liền cùng đường đậu tự tựa như, cái này cũng thật là quỷ dị a, ngươi muốn tới một viên sao? Diệp Thanh Minh nhìn lấy cùng Hắc Y Nhân vẻ mặt ngượng bức bộ dạng, mở miệng hỏi một câu. Hắc Y Nhân kéo ra khỏe miệng, sau đó gật đầu. Có tiện nghi không chiếm vương bát đạn. Đây chính là Diệp Thanh Minh tự mình cho hắn, hắn sao có thể không chấp nhận. Đưa tay tiếp nhận Diệp Thanh Minh cho thuốc viên của mình, hắn nhìn một chút viên thuốc viên này phẩm chất, trong lòng lần nữa khiếp sợ. Viên đan dược kia so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ưu việt. Có viên thuốc này, hắn hoàn toàn có thể cùng đối phương lại liệu một lần. Phanh. Liên tại Hắc Y Nhân vô cùng vui vẻ thời điểm, một đạo tiếng nổ kịch liệt đột nhiên từ trên trời cao truyền ra. Mới vừa rời đi bên này to tráng hán tử nhóm, nghe được tiếng nổ mạnh phía sau, đều không tự chủ được dừng bước, sau đó hướng phía phương hướng sau lưng nhìn sang. Bởi đối phương cao độ rất cao, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay chứng kiến thân hình của đối phương. Khi bọn hắn chứng kiến trên bầu trời hư ảnh, phía sau một bước thời điểm đều không tự chủ được dừng bước. Thiên A, mới vừa cái kia tiểu huynh đệ lại đem phân thân cho thật lui, là ta hoa mắt sao? Cái này là tòng thần giới tới, chúng ta ban đầu ở thần giới trong tay ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, tiểu huynh đệ kia làm sao đơn giản dơ đem người giải quyết? Chúng ta bây giờ còn muốn trở về sao? Có người vấn đạo. Bọn họ mới vừa bất quá là đem Diệp Thanh Minh cùng Hắc Y Nhân trở thành đá cây chân. Hắc Y Nhân cùng Diệp Thanh Minh ở bên kia, bọn họ liền có cơ hội chạy trốn. Bọn họ bây giờ trở lại bọn họ chỗ ở, đem tộc nhân toàn bộ đều triệu tập lại, hiện tại chạy trối chết còn kịp. Có thể Diệp Thanh Minh biểu hiện để cho bọn họ có chút do dự. Diệp Thanh Minh có thể giết chết đối phương lời nói, bọn họ là có thể quang minh chính đại ly khai Vô Tận Thâm Nguyên. Tuy là cái chỗ này cũng có thể tu luyện, có thể chung quy quá buồn bực. Đây chỉ là một hư vô không gian mà thôi, nhân số cũng không phải đặc biệt nhiều. Bọn họ tiếp tục đợi tiếp, sớm muộn có một ngày gặp phải diệt tuyệt. Vì phòng ngừa như vậy tai họa ngầm xuất hiện, bọn họ nhất định phải nhanh ly khai Vô Tận Thâm Nguyên. Muốn không chúng ta trở về nhìn. Có người đề nghị, xem tiểu huynh đệ kia rất lợi hại, sợ rằng cùng cái kia phân thân tương xứng, chúng ta không cần thiết nhanh như vậy chạy trốn a. Trước mặt nhất người nghe lời nói này, nhíu mày. Hắn nhớ nghĩ, cuối cùng đường cũ trở về. Diệp Thanh Minh nếu như đã không được đối phương, bọn họ sớm muộn sẽ chết ở phân thân trong tay. Thà rằng như vậy, còn không bằng cùng Diệp Thanh Minh đứng chung một chỗ cùng cái kia phân thân liều rồi. Người muốn chết. Trên hư không phân thân lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Hắn nhìn một chút trên người mình ảm đạm rồi một ít kim quang, thập phần nổi giận một. Chương 466, vương người khác bảo khố. Chương 466, vương người khác bảo khố. To tráng hán tử mới vừa phản hồi, liền nghe được tiếng gió thổi chợt quát. Bọn họ nghe được phân thân giống giận âm thanh phía sau, nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Phân thân trên người kim quang đã lờ mờ đi rất nhiều, nhìn qua tùy thời có thể dập tắt. Có chút thê lương. Người chung quanh thấy như vậy một màn phía sau, nhịn không được hai mặt nhìn nhau, sau đó hướng phía Diệp Thanh Minh phương hướng nhìn sang. Tiểu huynh đệ này thực sự là đủ mạnh á, thần không biết bị không hay liền nổ bành trên người người khác phòng ngự kim quang. Đơn giản là quá mạnh mẽ. Không chỉ là tráng kiện đại hán, Hắc Y Nhân cũng là vẻ mặt giật mình nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Hắn cho rằng Diệp Thanh Minh mới vừa lấy đồ ra vẫn là chí tôn cấp bậc pháp bảo. Có thể hiện tại xem ra, cái kia cái gì đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Người còn nữa không? Hắc Y Nhân vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy Diệp Thanh Minh nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Thứ này đã có uy lực lớn như vậy, nếu như Diệp Thanh Minh trong tay còn có nói, cũng có thể đối phó cái này phân thân. Diệp Thanh Minh nhìn một chút hắc y nhân, giơ tay lên khẽ lật lại là một thanh trường kiếm. Vốn là định đem Diệp Thanh Minh giải quyết triệt để rơi phân thân, chứng kiến Diệp Thanh Minh trong tay hỗn độn cấp bậc pháp bảo cước bộ trong nháy mắt ngừng lại. Hắn vẻ mặt âm trầm nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Thật vất vả tìm được không gian liệt phùng. Vốn định đem người bên trong này toàn bộ giải quyết, chỉ cần đem các loại người toàn bộ giải quyết, hắn liền có thể trở về bản thể, đem bên này chuyện đã xảy ra báo cho biết cho bản thể. Nhưng hôm nay, nếu là không cởi quyết Diệp Thanh Minh, hắn dường như không có biện pháp đem cái địa phương này người toàn bộ đều giải quyết hết. Đừng tưởng rằng có mấy bả vũ khí là có thể làm khó dễ được ta. Bản tôn ngược lại nhìn ngươi có bao nhiêu vũ khí như vậy, bản tôn cũng không tin ngươi có thể xuất ra một cái bảo khố. Phân thân lạnh lùng nói một câu, sau đó giơ tay lên, một đạo lớn sắc kim quang cấp tốc hướng phía Diệp Thanh Minh nghiền ép xuống. Diệp Thanh Minh nhìn lấy hướng hắn xông tới kim quang thập phần bình tĩnh, nhẹ nhàng phất phất tay, thanh trường kiếm này cấp tốc hướng phía đối phương vọt tới. Đem thanh trường kiếm này ném ra ngoài sau khi, Diệp Thanh Minh cấp tốc phục dụng một viên đan dược. Linh lực khôi phục sau đó, Diệp Thanh Minh lại lấy ra một thanh trường kiếm, lần nữa ném ra ngoài. Hắc Y Nhân nhìn lấy Diệp Thanh Minh trong tay cái kia đoạn hỗn độn cấp bậc pháp bảo, cả người đều tê dại. May mắn hắn phía trước không cùng Diệp Thanh Minh đối nghịch. Muốn cùng Diệp Thanh Minh đối nghịch nói, hắn hiện tại khả năng đã biến thành một cái nướng long. Bên cạnh Tráng Kiện đại hán cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thanh Minh trong tay bảo bối. Diệp Thanh Minh đây là bưng người khác bảo khổ sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy bảo bối? Phía trên phân thân, nhìn lấy Diệp Thanh Minh tay trùng tầng ra bất tận vũ khí, sắc mặt càng âm trầm. Tiểu tử này trong tay rốt cuộc có bao nhiêu như vậy pháp bảo? Hắn cho rằng Diệp Thanh Minh trong tay nhiều lắm cũng chỉ có một hai kiện hỗn độn cấp bậc pháp bảo. Có thể hiện tại xem ra, sự tình hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Xem cái này Diệp Thanh Minh trong tay hỗn độn cấp bậc pháp bảo, phân thân nhìn một chút Hắc Y Nhân, lại nhìn một chút Diệp Thanh Minh cùng với Diệp Thanh Minh sau lưng những thứ kia to tráng hán tử. Những người này đã tại bên trong Vô Tận Thâm Viên đợi rất nhiều năm. Bọn họ bị ném vào đến Vô Tận Thâm Viên thời điểm, đã bị phế bỏ linh lực. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là, khi tiến vào Vô Tận Thâm Viên phía sau, bọn họ dĩ nhiên có thể một lần nữa tu luyện. Hiện tại lại tiến vào tột cùng nhất thời điểm. Thật là khiến người phiền chán. Nhìn lấy Diệp Thanh Minh còn muốn đem vũ khí trong tay của chính mình ném về chính mình phân thân, nhanh chóng lui về sau một bước, hướng về phía Diệp Thanh Minh tận tình nói ra, ngươi cùng chúng ta không oán không cừu, ta có thể không theo ngươi truy cứu chuyện lúc trước. Nhanh chóng cầm vật của ngươi từ nơi này cút ra ngoài, đừng lại xuất hiện ở bản tôn trước mặt. Hắn tự biết đánh không lại Diệp Thanh Minh, chỉ có thể trước tiên đem Diệp Thanh Minh lừa dối rời đi nơi này chờ, các loại, Diệp Thanh Minh thả hắn rời đi nơi này sau đó, hắn đem những này người giải quyết rồi, trở về bản thể, lại tới gây sự với Diệp Thanh Minh. Hắn cũng muốn biết mấy năm nay ngoại giới đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thiếu niên thiên tài. Diệp Thanh Minh lứa tuổi nhìn lấy không lớn, thực lực cũng không so với cường hãn. Trong tay còn có nhiều vũ khí như vậy. Không sẽ là con tư sinh của hắn A. Phân thân suy nghĩ một chút, càng phát ra cảm thấy có khả năng này. Hắn tự nhiên không có khả năng gì chính mình con tư sinh, chỉ có thể làm cho Diệp Thanh Minh mau ly khai nơi đây. Hắc Y Nhân nghe được phân thân nói phía sau, có chút lo lắng nhìn một chút Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh nếu như rời đi nơi này nói, bọn họ thì xong rồi. Ngươi cái phế vật mạn ý nhi, biết nói sao đây, xem ta đánh không chết được ngươi. Hắc Y Nhân nói xong cầm trong tay trường thương, lại một lần nữa hướng phía phân thân vào tới. Phân thân hai, một nhìn lấy Hắc Y Nhân hướng chính mình xung lại, trên mặt hiện ra một tia chẳng đáng. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, trực tiếp đem Hắc Y Nhân đánh bay ra ngoài. Phía sau Tráng Kiện đại hán chứng kiến Hắc Y Nhân bị đối phương một cái tát phi, nhanh chóng xung tới, đem người nhận lấy. Đem người nhận lấy phía sau, bọn họ lại lấy ra một ít đan dược, mạnh địa nhét vào Hắc Y Nhân trong miệng. Ngươi không sao chứ? Tráng Kiện đại hán mở miệng hỏi. Diệp Thanh Minh nhìn một chút Hắc Y Nhân, lại nhìn một chút trường kiếm trong tay của chính mình, lại một lần nữa đem linh lực rót vào trong đó, hướng phía phân thân đem tới. Quả thực làm cản. Phân thân thấy Diệp Thanh Minh lặp đi lặp lại nhiều lần hướng tự mình động thủ, tính khí đều bị mài hết. Chương 467, không chết không nứt. Chương 467, không chết không nứt. Bản tôn đã cho quá ngươi cơ hội, ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy cũng đừng trách bản tôn đối với ngươi không khách khí. Phân thân thuật xong sau lại giơ tay lên, một cái cự đại bàn tay màu vàng nóng xuất hiện lần nữa ở trên trời cao. Bên cạnh Tráng Kiện đại hán chứng kiến cái này bàn tay màu xanh lúc lúc, đồng tử cũng là hơi co rụt lại, sau đó có chút lo lắng nhìn một chút Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh trong tay mặc dù có rất nhiều vũ khí cường đại, nhưng này đồ đạc cũng một ngày nào đó biết dùng xong. Nếu có thể đem phân thân chạm giết ở cái địa phương này, đó còn dễ nói. Nhưng nếu là giết bất tử phân thân, bọn họ thì xong rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi trong tay còn có bao nhiêu vũ khí như vậy? Mấy thứ này cũng đều là bảo mệnh vật, chỉ có ở thời điểm mấu chốt nhất, tài năng mới có thể lấy ra sử dụng, hiện tại dùng phía sau làm sao bây giờ? Diệp Thanh Minh nhìn một chút bên cạnh Tráng Kiện đại hán, cũng không để ý tới hắn thần sắc trên mặt, mà là bình tĩnh cho mình phục dụng một viên đan dược. Sau đó lại lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này bên trên có cái này và cái văn lộ. 19 văn lộ bên trên có cực kỳ khí tức quỷ dị. Người bên cạnh chứng kiến cái này văn lộ bên trên khí tức cũng không nhịn được lui về sau một bước, sau đó lắc đầu, đem cái loại cảm giác này tất cả đều quăng ra. Chờ, các loại, đem cái loại cảm giác này bỏ rơi sau khi đi ra, bọn họ lúc này mới hoảng sợ nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Trong tay hắn tại sao có thể có như vậy vũ khí cường đại? Phân thân chứng kiến Diệp Thanh Minh trong tay lại một lần nữa xuất hiện loại vũ khí này, khóe mắt cũng không nhịn được hơi nhúc nhích một chút. Vẫn chưa xong. Bản tôn đã cùng ngươi đã nói, loại vũ khí này chỉ có thể đối với bản tôn tạo thành tổn thương nhất định, nhưng phải không được bản tôn mệnh, có thể ngươi lại không nghe. Hiện tại,
bản tôn để ngươi xem một chút, ngươi và bản tôn sự chênh lệch. Phân thân sau khi nói xong, trên người của hắn kim quang lại một lần nữa bạo phát, cuối cùng trên hư không ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Người chung quanh chứng kiến thanh trường kiếm này xuất hiện thời điểm, cũng không nhịn được dùng mình một cái, sau đó cấp tốc lui về sau một bước. Cái này trường kiếm tại sao có thể có như vậy khí tức lạnh như băng? Bọn họ chỉ nhìn thoáng qua, cũng cảm giác được sống ngồi hàn khí. Cái này cũng quá kinh khủng. Mọi người ở đây vẻ mặt ngậm bứt thời điểm, Diệp Thanh Minh lại đột nhiên đem trường kiếm trong tay của chính mình thu vào, ngược lại lấy ra một cái cực kỳ thông thường tháp. Người chung quanh chứng kiến Diệp Thanh Minh trong tay cái này tiểu tháp, đồng tử hơi rụt lại, sau đó khó tin nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Phía trước vũ khí còn có thể đối với phân thân tạo thành tổn thương nhất định, nhưng hôm nay Diệp Thanh Minh dĩ nhiên thay đổi sách lược, tháp này tự đem ra làm gì? Không sẽ là muốn dùng cái này đem phân thân thu a? Điều đó không có khả năng a, thực lực của đối phương đã vượt qua siêu thoát đỉnh phong. Nhìn một cái đây không phải là đơn giản tồn tại. Bọn họ hiện tại căn bản không phải đối thủ của đối phương, cái này tiểu tháp có thể đối với đối phương tạo thành thương tổn sao? Mọi người ở đây bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Diệp Thanh Minh đã đem linh lực rót vào tiểu tháp bên trong sau đó, hướng phía phân thân ném tới. Phân thân nhìn lấy Diệp Thanh Minh ném ra một cái tiểu tháp, trong mắt cũng hiện ra một tia chẳng đáng. Đây là đã không có sao? Hắn cuối cùng đem đối phương vũ khí trong tay tiêu hao hết, trường kiếm đều không biện pháp đối với mình tạo thành thương tổn, càng chưa nói một cái tiểu tháp. Phân thân cũng không có đem Diệp Thanh Minh công kích để vào mắt, ngược lại lần nữa hướng phía Diệp Thanh Minh vỗ xuống đi. Liên tại hắn cho rằng Diệp Thanh Minh sẽ bị chính mình đánh thành thịt nát thời điểm, Diệp Thanh Minh ném tới tiểu tháp ở trong không khí đột nhiên biến lớn, là cái loại này đón gió biến lớn, cấp tốc liền biến thành che trời cự vật. Không chỉ có đem hắn công kích toàn bộ đều thôn phệ, ngược lại hướng cùng với chính mình nhanh chóng lao tới. Phân thân chứng kiến hướng chính mình xông tới tiểu tháp, đồng tử hơi một chay. Hắn bản năng muốn phá toái hư không, từ nơi này chạy đi. Có thể Diệp Thanh Minh làm sao có khả năng cho hắn cơ hội này? Diệp Thanh Minh chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó cấp tốc nắm tay. Ở Diệp Thanh Minh nắm quyền thời điểm, tiểu tháp cấp tốc hướng phía Diệp Thanh Minh phương hướng bay tới. Ở phân thân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tiểu tháp cũng đã đem đối phương thu nhập trong đó. Bên cạnh tráng kiện đại hán cùng hắc y nhân, vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Thanh Minh trong tay tiểu tháp. Cái này lại là cái gì cấp bậc bà bối? Dĩ nhiên có thể đem đối phương dễ như trở bàn tay cất. Cái này cũng quá hư huyễn. Diệp 490 Thanh Minh nhìn một chút trong tay mình tiểu tháp, yên lặng đem cất xong. Người chung quanh nhìn một chút Diệp Thanh Minh, nhịn không được lùi về sau một bước. Sau đó trở về suy nghĩ một chút, xem bọn hắn có hay không đối với Diệp Thanh Minh bất kính. Đây cũng quá hung tàn a, liền cái kia tiểu tháp thì không phải là bọn họ có thể đối phó được. Cũng không biết vật kia đến cùng là cái gì cấp bậc, pháp bảo nhìn lấy thì bất đồng một cái thiết tháp giống nhau. Không nghĩ tới lại có uy lực lớn như vậy. Tiểu huynh đệ, Tráng Kiện đại hán nhìn lấy Diệp Thanh Minh, đang chuẩn bị mở miệng. Diệp Thanh Minh lại không có đem đối phương để vào mắt, mà là đưa ánh mắt dừng lại trong rừng. Đã kết thúc, đi ra a. Diệp Thanh Minh thanh âm hết sức ôn hòa. Tránh trong rừng thiếu niên tất tất tốt tốt đi ra, vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy Diệp Thanh Minh. Ta không phải cố ý nhìn lén. Thiếu niên chiến chiến nguy nguy nói rằng. Liên nhìn thẳng Diệp Thanh Minh, ánh mắt dũng khí đều không có. Hiện ra rất là thương cảm. Chương 468, ngươi phải dẫn hắn. Chương 468, ngươi phải dẫn hắn. Đứng ở Diệp Thanh Minh người bên cạnh, chứng kiến thanh niên nhân này xuất hiện thời điểm, đôi mắt giật mình. Bọn họ phía trước không phải đã làm cho tất cả mọi người đều rời đi nơi này sao? Tiểu tử này tại sao còn? Người này cùng bọn họ trong thôn những người khác không giống với. Người này tiên phú cực kỳ thấp kém, căn bản cũng không có tu luyện khả năng, hiện tại trốn ở trong bụi cỏ, thậm chí tránh thoát bọn họ dò xét, đây là chuyện gì xảy ra? Đám người vẻ mặt ngượng bức nhìn lấy thiếu niên. Hắc Y Nhân cũng hướng phía thiếu niên nhìn sang. Khi hắn chứng kiến thiếu niên thời điểm, Hắc Y Nhân nhíu mày, đưa ánh mắt dừng lại ở Diệp Thanh Minh trên người. Lại tới rồi một cái thiên tư chắc tuyệt nhân. Cái này trên người thiên phú không phải đặc biệt rõ ràng, người bình thường căn bản không nhìn ra. Có thể ở trong cái khe không gian còn sống sót người, điểm ấy nhãn lực chắc là có, nhưng này thiếu niên vì sao không có bị khai phát ra tới? Hắc Y Nhân nhịn không được hướng phía thiếu niên người bên cạnh nhìn sang, đám người kia nhìn lấy cũng không giống là thủ cơm, làm sao liền chút chuyện nhỏ này đều không phát giác ra được. Mọi người ở đây vẻ mặt ngộp bức thời điểm, thiếu niên hướng phía Diệp Thanh Minh phương hướng đi mấy bước. Người đối diện nhìn lấy thiếu niên hướng Diệp Thanh Minh đi tới thời điểm, tim đều nhảy đến cổ rồi, người này muốn làm gì? Mới vừa nhìn ra đầu mối gì rồi sao? Diệp Thanh Minh nhìn một chút thiếu niên bên cạnh, hỏi thăm một câu. Thiếu niên gật đầu, có chút xem hiểu, nhưng là có chút vẫn còn không phải đặc biệt minh bạch. Ngươi đang nói bậy bạ gì hả? Chúng ta phía trước không phải để cho ngươi trở về sao? Ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Đứng ở Diệp Thanh Minh người đối diện, nhìn lấy thiếu niên ở Diệp Thanh Minh trước mặt làm càn như vậy, tim đều nhảy đến cổ rồi. Thiếu niên này sẽ không đem tất cả mọi người bọn họ đều cho hại chết ta. Đây cũng quá vô pháp vô thiên. Bọn họ phía trước cũng đã làm cho thiếu niên ly khai, nhưng hắn tại sao muốn vi phạm ra lệnh cho bọn họ? Nhưng lại ở trong rừng cây. Đám người trăm mối không lời giải. Nhìn lấy ánh mắt của thiếu niên cũng biến thành càng phát băng lãnh. Thiếu niên tự nhiên cũng là đem những này người thần sắc trên mặt xem ở trong mắt. Chứng kiến những người này ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, thiếu niên nhịn không được lui về sau một bước, hướng Diệp Thanh Minh phương hướng càng phát ra tới gần. Hắc Y Nhân nhìn lấy thiếu niên dáng vẻ, nhịn không được hướng phía Diệp Thanh Minh người đối diện nhìn thoáng qua. Nơi này vẫn là rất có ý tứ, thiếu niên này cũng thật có ý tứ. Diệp Thanh Minh so với hắn trong tưởng tượng khả năng càng thần bí. Hắc Y Nhân cũng không có ý định xen vào việc của người khác, hắn lui về sau một bước, sau đó hai tay còn ngực yên lặng ở bên cạnh nhìn lấy tốt mảnh nhỏ. Chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, hắn chỉ muốn biết Diệp Thanh Minh biết như thế nào giải quyết vấn đề này.
Đại thúc, ta không phải cố ý, ta mới vừa là muốn trở về, nhưng là
thiếu niên có chút áy náy nhìn mới vừa nói vẽ tráng kiện đại hán. Hắn phía trước cũng là muốn rời đi nơi này, có thể chẳng biết tại sao chứng kiến không trùng chiến đấu, hắn đột nhiên dừng bước. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không biện pháp thấy rõ đối phương chiêu số, nhưng hắn cùng người khác tốt giống như có điểm không quá giống nhau. Ở loại này dưới sự uy áp, hắn không chỉ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại có thể xem Thanh Diệp Thanh Minh cùng đối phương quyết đấu. Nhất là cái kia phân thân tránh né thuật. Hắn tại cái kia phân thân trên người thấy được một ít bộ pháp, nếu có thể học qua tới, thực lực của hắn có thể sẽ mạnh mẽ một ít, dù cho đánh không lại người khác, cũng có thể chạy trốn. Còn không mau trở về. Tráng kiện đại hán nhìn một chút thiếu niên, không có ở quát lớn hắn, mà là làm cho hắn mau rời đi nơi đây. Thiếu niên nói như thế nào đều là bọn họ người trong thôn, cũng chịu hắn quản hạt cùng bảo hộ. Hắn mặc dù không khả năng nhìn lấy thiếu niên chết ở trước mặt của bọn họ. Diệp Thanh Minh là một cái rất người thần bí, có thể xuất hiện ở không gian liệt phùng bên trong, nói rõ hắn cũng có thể tùy ý tiến nhập nơi đây, hiện tại càng là tổn thương đến từ chính thần giới phân thân người này hầu như cùng đối phương đứng ở mặt đối lập. Cùng người như vậy cùng một chỗ là 10 phần nguy hiểm. Bọn họ không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Là, thiếu niên cũng không nói thêm gì, hắn nhìn một chút tráng kiện đại hán, sau đó hướng về phía hắn gật đầu, sau đó nhìn một chút Diệp Thanh Minh, sau đó liền muốn xoay người ly khai. Ngươi liền định cái này dạng ly khai. Diệp Thanh Minh nhìn lấy thiếu niên muốn đi, khóe miệng nhỏ bẻ quất. Tính tình này cũng quá yếu đi a. Hắn phía trước không phải đã cho hắn đoán thể đan dược sao? Đan dược kia tuy là không có biện pháp kích hoạt thể chất của hắn, nhưng có thể làm cho hắn tu luyện. Chỉ cần đối phương có thể tu luyện, tự nhiên có thể nhất phi trùng thiên, đến lúc đó, mọi người đều có thể nhìn ra hắn ưu tú rồi. Có thể phục dụng đan dược thời điểm 10 phần nguy hiểm, nhất định muốn có người ở bên cạnh thủ hộ, mà hắn chính là cái kia thích hợp nhất người, bởi vì này đan dược là hắn cho, hắn hết sức quen thuộc thuốc này dược tính, hoàn toàn có thể phụ trợ thiếu niên đột phá gông cùng xiển xích. Nhưng này gia hỏa bây giờ lại phải lý khai. Vậy hắn phía trước dự định không phải phó chư Đông Lưu rồi sao? Diệp Thanh Minh lời nói làm cho người ở chỗ này đều có điểm mở bức. Bọn họ có chút không phải quá chắc chắn nhìn một chút Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh lời này là có ý gì? Hắn dường như rất xem trọng thiếu niên này. Thiếu niên này có chỗ kỳ lạ gì? Vì sao đang ra Diệp Thanh Minh nói những lời này? Không chỉ là người chung quanh, liền Hắc Y Nhân cũng có chút hiếu kỳ nhìn một chút Diệp Thanh Minh. Chương 469, hậu tích bạc phát. Chương 469, hậu tích bạc phát. Diệp Thanh Minh dường như không phải tốt bụng như vậy nhân a. Làm sao đột nhiên phải dẫn thiếu niên ly khai? Thiếu niên này đến cùng có cái gì quỷ dị địa phương? Hắc Y Nhân lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở thiếu niên trên người. Thiếu niên mặc dù có rất tốt tu luyện thiên phú, nhưng đối với Diệp Thanh Minh mà nói chắc là có cũng được không có cũng được à? Diệp Thanh Minh vì sao phải ở trên người người này đầu tư? Nhìn dáng vẻ của hắn, còn giống như rất yêu thích thiếu niên. Liên tại Hắc Y Nhân vẻ mặt mộng bức thời điểm, bên cạnh Tráng Kiện Đại Hán cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thanh Minh, sau đó yếu ớt mở miệng, vị tiền bối này, hắn là người của thôn chúng ta, người này thể chất có chút đặc thù, căn bản không biện pháp tu luyện, ngài đây là? Ai nói hắn không thể tu luyện? Diệp Thanh Minh nhìn một chút người nói chuyện, sau đó đem ánh mắt đặt ở thiếu niên trên người. Ngươi liền nhanh chóng cái này dạng trở về, ngươi trước chuyện muốn làm bây giờ còn chưa có làm thành công, cứ như vậy ly khai sẽ có hay không có chút quá đáng tiếc. 250 thiếu niên nghe được Diệp Thanh Minh lời nói, trong nháy mắt ngốc trệ. Hắn cũng không muốn cứ như vậy trở về, nhưng hắn không quay về có thể làm được gì đây? Bên này người không ai để mắt hắn, vô luận là săn bắn vẫn là những chuyện khác đều không có phần của hắn. Hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là tại bên trong thôn xóm sống thật khỏe, dù sao hắn còn là một người, có thể vì trong tộc sinh sôi nảy nở hậu tự. Đây cũng là hắn còn sống duy nhất giá trị. Có thể tưởng tượng đến những thứ kia không hề tu luyện tư chất người, phía sau bọn họ có thể sẽ gặp phải chẳng cảnh. Thiếu niên trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Minh, hướng về phía Diệp Thanh Minh lắc đầu, xin tiền bối giúp ta. Diệp Thanh Minh nhìn lấy thiếu niên thần sắc trên mặt, hài lòng gật đầu, sau đó cầm lấy hắn cấp tốc tiêu thất trong tầm mắt của mọi người. Nhưng người chung quanh phản ứng lại thời điểm, Diệp Thanh Minh cùng thiếu niên đã biến mất không còn tăm hơi. Hắc Y Nhân nhìn lấy Diệp Thanh Minh cùng thiếu niên sau khi biến mất, cười không ra tiếng một tiếng. Mà chung quanh Tráng Kiện Đại Hán nhìn lấy Diệp Thanh Minh sau khi biến mất, không tự chủ được đưa ánh mắt dừng lại ở Hắc Y Nhân trên người. Người này cũng là thần giới nhân. Phía trước tuy là cùng bọn họ đứng ở cùng một cái chiến tuyến bên trên, nhưng bọn họ vẫn còn có chút hoài nghi và kiêng kỵ. Chỉ cần là từ phía trên người tới cùng bọn họ đều có cựu địch. Bọn họ sẽ không dễ như trở bàn tay tin tưởng Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân tự nhiên cũng là đem những này người thần sắc trên mặt xem ở trong mắt. Chứng kiến những người này ở đây trước mặt hắn lộ ra thần sắc như vậy, Hắc Y Nhân không tự chủ được lắc đầu, sau đó lui về sau một bước. Những người này là thấy thế nào hắn, không có bất cứ quan hệ gì. Ngược lại hắn cũng không cần cùng những người này cùng rời đi nơi đây. Hắn chỉ cần phải thật tốt đi theo Diệp Thanh Minh bên người, lấy Diệp Thanh Minh bản lĩnh là rất dễ dàng đem bọn họ mang khỏi nơi này. Bên kia, một cái cực kỳ sơn động ẩn nút bên trong. Diệp Thanh Minh đem thiếu niên ném vào trong huyệt động, sau đó lại lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi lên. Thiếu niên nhìn lấy Diệp Thanh Minh trong tay bồ đoàn, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn một chút Diệp Thanh Minh, sau đó khéo léo ngồi ở trên bồ đoàn. Đem ta cho lúc trước ngươi đan dược ăn vào. Diệp Thanh Minh thanh âm lần nữa ở thiếu niên bên tai vang lên. Thiếu niên nghe được Diệp Thanh Minh thanh âm, không hề do dự nguyên nhân, trực tiếp đem đan dược đem ra, ngửa đầu ném vào trong miệng. Nhưng muốn vào miệng tan đi, cấp tốc dung nhập vào chính mình toàn thân, sau đó bắt đầu khởi động ở chính mình trong kinh mạch. Loại này thần kỳ cảm giác, làm cho thiếu niên có chút mê, không đợi hắn quen thuộc loại cảm giác này, một cô đau đớn kịch liệt cấp tốc truyền đến. A!
Cảm nhận được ở trong thân thể truyền tới đau đớn, thiếu niên nhịn không được phát ra hét lên một tiếng. Thanh âm cực lớn a, vang vọng toàn bộ huyệt động. Diệp Thanh Minh nghe được thiếu niên gầm rú âm thanh, sau đó kiểm tra một hồi hắn trong cơ thể kinh mạch. Còn kém một chút xíu. Thiếu niên này đã bỏ lỡ cao nhất mở ra kinh mạch thời cơ. Nếu có người kiến thức rộng nói, bọn họ nhất định có thể nhìn ra thân thể thiếu niên bên trong tính đặc thù, sau đó giúp hắn mở ra bế tắc kinh mạch, làm cho hắn trở thành một cái tu luyện thiên tài. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này không gian liệt phùng người tốt giống như đều cùng mù giống nhau, cũng không có phát hiện thiếu niên thể chất đặc thù, do đó làm lỡ rồi hắn bình thường tu hành. Hiện tại cái tuổi này mới đánh mở kinh mạch, chịu thống khổ tự nhiên là muốn so còn trẻ thời điểm mạnh một ít. Ổn định tâm thần, đem thống khổ rời đi, không muốn tập trung ở một cái cứ điểm bên trên, đừng đem đầu lưỡi của mình cắn đứt. Diệp Thanh Minh nhìn lấy thiếu niên vẻ mặt dữ tợn dáng vẻ, nhịn không được hướng hắn truyền âm. Thiếu niên muốn là đều có chút không nhịn được muốn điên cuồng hét lên, thật là nghe được Diệp Thanh Minh lời nói, hắn chỉ có thể mạnh mẽ để cho mình trấn định lại, sau đó đem tâm thần chia lìa đi ra ngoài. Diệp Thanh Minh giáo phương pháp sát thực rất dùng được. Tâm thần chia lìa ra ngoài sau khi, thiếu niên thống khổ yếu bất một ít, trong cơ thể kinh mạch ở đan dược ra chỉ phía dưới, một căn lại một cái đả thông, ở kinh mạch đả thông thời điểm cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc, đây là hắn mấy năm nay cũng không buông lòng hấp thu linh khí. Tuy là hắn không có biện pháp tu luyện, nhưng hắn chưa bao giờ một ngày vắng hoặc quá, đều ở đây nghiêm túc tu luyện. Bây giờ coi như là hậu tích bạc phát. Chương 470, không gian sụt xuống. Chương 470, không gian sụt xuống. Thiếu niên đắm chìm trong đả thông kinh mạch trong khoái cảm, căn bản không có chú ý tới tình huống bên ngoài. Diệp Thanh Minh ở bên cạnh yên lặng cho thiếu niên hộ pháp, người này nhưng là một trong những nhân vật chính, vẫn là Vô Tận Thâm Viên một trong những nhân vật chính. Muốn đem cái chỗ này triệt để hủy diệt đi, người này tuyệt đối là một tồn tại đặc thù. Hắn hiện tại cũng nhìn không ra người này đến cùng có chỗ đặc thù gì, chỉ có thể làm cho hắn đi vào tu luyện, chờ, các loại, người này tu luyện sau đó, có một số việc sẽ phải tương ứng cải biến a. Diệp Thanh Minh suy nghĩ một chút, thấy thiếu niên không có nguy hiểm gì sau đó hắn lúc này mới đứng dậy đi tới miệng huyệt động. Hắn nhìn một chút tình huống bên ngoài, nhíu mày. Chỗ này tốt giống như cùng hắn phía trước tiến vào có chút không quá giống nhau, hắn dường như ở chỗ này cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, đây là làm sao có thể sự tình. Liên tại Diệp Thanh Minh không rõ vì sao thời điểm, toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu lay động, liền bọn họ chỗ ở huyệt động cũng bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Diệp Thanh Minh trong nháy mắt minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, hắn lập tức tiến vào trong huyệt động, sau đó nhìn một chút, như trước chìm đắm trong tu luyện thiếu niên. Thiếu niên vô tri vô giác, hiện tại vẫn ở chỗ cũ thâm trầm tu luyện tầng thứ bên trong. Diệp Thanh Minh thấy như vậy một màn phía sau không có ở do dự, kéo hắn cấp tốc tiêu thất trong huyệt động. Làm Diệp Thanh Minh lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã tới Hắc Y Nhân cùng Tráng Kiện Đại Hán trước mặt. Tráng Kiện Đại Hán đã mang theo Hắc Y Nhân về tới bọn họ thôn xóm, vốn là dự định ở chỗ này hảo hảo chiêu đãi một chút Hắc Y Nhân, có thể còn kịp chuẩn bị, cả vùng liền bắt đầu đông đưa, làm cho người ở bên trong đều hết sức hoảng sợ. Cái này thật tốt, làm sao lắc dậy rồi? Đúng vậy, thật sự rất tốt kỳ quái, chúng ta tới đây bên trong qua nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đại bá, mấy vị đại thúc, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nơi đây trước đây trải qua chuyện như vậy sao? Đang ở chuẩn bị chiêu đái Hắc Y Nhân một gã hán tử từ đằng xa đã đi tới, hướng về phía vài tên lão giả không người một cái, sau đó vẻ mặt nghi ngờ hỏi một câu. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Bọn họ thậm chí không biết loại tình huống này vì sao dựng lên. Tu vi của bọn họ ở chỗ này đã coi như là thập phần cao cường đến rồi có thể, bọn họ thực lực bây giờ đều không biện pháp dò xét ra đây rốt cuộc là làm sao có thể sự tình. Đem tất cả mọi người đều triệu tập lại, mau rời đi nơi đây. Tại mọi người không do nguyên nhân điều kiện tiên quyết, lão giả làm cho hán tử đem tất cả mọi người đều triệu tập, để cho bọn họ cầm ra sản cấp tốc rời đi nơi này. Những người khác mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn là nghe theo cái này vài tên lão giả phân phó, cấp tốc về tới trong nhà của bọn họ, đem đồ vật toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng, sau đó sẽ một lần xuất hiện ở tập hợp sân bãi. Nơi đây có thể phải sụp, chúng ta mau rời đi cái này. Vài tên lão giả hướng về phía người của bọn họ nói một câu, sau đó liền dự định rời đi nơi này. Hắc Y Nhân thì đứng ở trong thôn, không có bất kỳ động tác. Những người này là không phải lão hồ đồ. Bọn họ hiện tại khả năng còn không biết sự nghiêm trọng của chuyện này a. Đây chính là không gian sụp xuống. Bọn họ hiện tại đều ở trong cái không gian này, nếu như không gian sụp đổ nói, bọn họ một cái cũng ra không được, dù cho lại cố gắng thế nào cũng không thể từ nơi này bình an ly khai. Đạo lý dễ hiểu như vậy bọn họ cũng không rõ ràng, bọn họ mấy năm nay ở bên trong đến cùng đã làm chút gì sự tình. Hắc Y Nhân có chút im lặng, nhìn một chút đối diện vài tên lão giả, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Bên cạnh mấy vị lão giả tự nhiên cũng là đem Hắc Y Nhân thần sắc trên mặt xem ở trong mắt. Chứng kiến Hắc Y Nhân không có ý định cùng bọn họ cùng rời đi lão nhân, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không có cơ cầu. Ngược lại người này là tới từ ở thần giới, cho dù là không gian sụp xuống, cũng không khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bọn họ mới là cuối cùng người bị hại, vẫn là phải nghĩ biện pháp từ nơi này ly khai. Chỉ có ở tại bọn hắn chuẩn bị ly khai thôn thời điểm, Diệp Thanh Minh đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt, mà trong tay hắn còn đang nắm mới vừa bị hắn mang đi thiếu niên. Người trong thôn nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Diệp Thanh Minh cùng với Diệp Thanh Minh trong tay thiếu niên, đôi mắt đều là híp một cái. Sau đó có chút khó hiểu nhìn một chút Diệp Thanh Minh. Đây cũng là từ nơi nào nhô ra? Tiền bối, ngài tại sao còn không ly khai? Đối diện vài tên lão giả chứng kiến Diệp Thanh Minh xuất hiện thời điểm, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cho rằng Diệp Thanh Minh đã ly khai địa phương này, không nghĩ tới dĩ nhiên còn ở nơi này. Các ngươi đây là chuẩn bị đi cái kia? Diệp Thanh Minh vấn đạo. Tiền bối, cái không gian này có thể phải sụp đổ, chúng ta ở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi nơi này. Người đối diện lao lao thật thật nói. Hắc Y Nhân nghe đến mấy cái này lời của ông già nói phía sau, lại nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Nếu biết là không gian sụp xuống, như thế nào còn nghĩ lấy rời đi nơi này, đây không phải là người si nói mộng sao? Hắn lười biếng từ bên cạnh đứng lên, hướng phía Diệp Thanh Minh đã đi tới, nói, ta cứ nói đi, cái chỗ này không phải dễ dàng như vậy vào, hiện nhóm khả năng đều phải chết ở cái địa phương quỷ quái này. Hắc Ý Nhân hơi không kiên nhẫn nói một câu bói. Chương 471, chẳng lẽ các ngươi nghĩ chôn cùng? Chương 471, chẳng lẽ các ngươi nghĩ chôn cùng? Diệp Thanh Minh cũng không để ý tới Hắc Ý Nhân nói. Hắn đem trong tay mình thiếu niên ném cho cách đó không xa một người đàn ông tuổi trung niên, nói, nếu không muốn chết, đem hắn bảo vệ tốt, không thể để cho hắn chịu đến bất cứ thương tổn gì muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, còn phải dựa vào hắn. Ừ. Người chung quanh nghe được Diệp Thanh Minh lúc nói lời này, trong mắt đều hiện lên ra một vẻ thần sắc quái dị. Hắn không phải nghe lầm sao? Diệp Thanh Minh tại sao phải nói ra lời như vậy? Thiếu niên ở trong mắt bọn hắn chính là một cái phế vật mà thôi, làm sao lại dẫn bọn hắn rời đi nơi này? Tiền bối, ngài có phải hay không lầm? Tiểu tử này liền tu luyện tiềm lực đều không có, làm sao có khả năng mang theo chúng ta rời đi nơi này? Đúng vậy, hắn ở chúng ta trong thôn sinh sống thời gian dài như vậy, chúng ta đối với hắn vẫn có hiểu biết nhất định người, hắn chính là một cái không có cách nào tu luyện phế vật, một điểm năng lực đều không có, làm sao có khả năng mang theo chúng ta ly khai? Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Không phải bọn họ không tin Diệp Thanh Minh nói, mà là Diệp Thanh Minh lời nói quá mức sai lầm. Thiếu niên cùng bọn họ sinh sống nhiều năm như vậy, bọn họ cũng là nhìn lấy thiếu niên từng bước một lớn lên, thiếu niên là người gì, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Hiện nay, Diệp Thanh Minh lại nói bọn họ có thể hay không rời đi nơi này, còn phải xem thiếu niên ý tứ, điều này sao có thể chứ? Thích tin hay không? Diệp Thanh Minh cũng chỉ là đạm mạc nhìn một chút mới vừa đưa ra nghi vấn nhân, sau đó nhìn một chút đứng ở bên cạnh Hắc Y Nhân, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở thôn xóm trước cửa. Hắn đã đem thiếu niên một lần nữa đưa đến trong tay những người này muốn làm gì liền cùng hắn không có quan hệ gì. Hắc Y Nhân chứng kiến Diệp Thanh Minh sau khi biến mất, chân mày hơi nhíu một cái, sau đó cũng theo sát phía sau, cấp tốc biến mất ở thôn xóm trước cửa. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người trong thôn nhìn lấy Diệp Thanh Minh cùng Hắc Y Nhân cùng rời đi, không tự chủ được nhìn một chút người cầm đầu. Bọn họ hiện tại phải làm gì? Còn có lao đại bọn họ trong tay thiếu niên, bọn họ cũng không thể mang theo thiếu niên rời đi nơi này à? Vốn là tu vi của bọn họ liền không đã đủ đánh vỡ cái địa phương này bằng chứng, có thể hay không từ nơi này ly khai cũng rất khó nói. Hiện tại muốn dẫn một cái con ghẻ, bọn họ còn có thể từ cái chỗ này ly khai sao? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, không dám nói một lời, chỉ có thể yên lặng đưa ánh mắt đặt ở lão đại bọn họ trên người. Đứng ở trước mặt nhất người nhìn một chút trong tay mình thiếu niên, lại hồi tưởng lại Diệp Thanh Minh phía trước nói, cắn răng, hướng về phía người bên cạnh nói ra, thông báo mọi người, lập tức xuất phát. Diệp Thanh Minh lai lịch bí ẩn, thực lực vẫn còn ở bọn họ bên trên. Hắn nhãn quang sẽ không có sai. Mặc dù không biết thiếu niên có chỗ đặc thù gì, có thể mang theo trong người, cũng có thể làm cho hắn an tâm. Người phía sau nghe được lão đại bọn họ nói như vậy, hay còn gật đầu, sau đó thông báo mọi người lập tức thu dọn nhà làm, cấp tốc hướng phía Diệp Thanh Minh cùng Hắc Ý Nhân phương hướng ly khai đuổi theo. Liên tại Diệp Thanh Minh cũng chuẩn bị ly khai cái địa phương quỷ quái này thời điểm, ở Vô Tận Thâm Viên ở ngoài, một đám người đang đứng lơ lửng trên không, bọn họ lạnh lùng nhìn lấy cùng Vô Tận Thâm Viên liên tiếp, miệng trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng màu sắc. Nơi này phong ấn lại có sở bưng lỏng, hơn nữa còn có hắc khí lan tràn ra phía ngoài, chẳng lẽ là bên trong có người phá rối? Làm sao có khả năng? Bên cạnh có người lạnh lùng nhìn một chút người nói chuyện, thập phần lơ đễnh nói ra, cái chỗ này nhưng là có thần giới người trông coi, làm sao lại có người ở bên trong phá rối? Chắc là xảy ra vấn đề gì, chúng ta có nên đi vào hay không kiểm tra một cái? Ai dám đi vào? Đây chính là Vô Tận Thâm Uyên, tiến vào bên trong phải dùng đặc thù đan dược. Đan dược tuy là có thể ngăn cản sát khí cùng mái tức giận xâm lấn, có thể đối với thân thể có rất lớn tổn thương, dùng một lần phải suy yếu nửa năm. Ngươi nghĩ đi. Có người mở miệng phản bác. Bọn họ lại không phải người ngu, làm sao có khả năng đặt mình vào nguy hiểm? Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Ở nơi này quan khán, nếu để cho người của phía trên biết chúng ta làm chuyện như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Chúng ta không nói bọn họ lại làm sao biết? Bên này đã có rất ít thần giới người tới rồi, sợ là bọn họ cũng tự thân khó bảo toàn a. Chúng ta chỉ cần đem tin tức này lừa gạt, thần giới nhân nhất định sẽ không biết chuyện, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Có người lạnh lùng nói ra, thần giới đã rất ít phái người xuống. Chỉ cần có thần giới người ra, bọn hắn bây giờ mảnh địa phương này, đều sẽ gây nên ba. Một tinh phong huyết vũ, bọn họ đã sớm muốn đem cái chỗ này cùng đi thông thần giới thông đạo cho đóng cửa. Chỉ cần đem thông đạo đóng cửa, thần giới người cũng sẽ không xuất hiện ở tại bọn hắn cái chỗ này, bọn họ cũng không nhất định nhìn nữa người khác sắc mặt hành sự. Người điên rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết thần giới người lợi hại, nếu để cho bọn họ biết chúng ta đùa giỡn muốn bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta, thậm chí có khả năng đem bọn họ toàn bộ đều giết đi. Sợ cái gì? Người bên cạnh lười biếng nói một câu. Ngược lại đều là chết, còn không bằng trước khi chết hưởng thụ một chút, cái này dạng cũng không hưởng cuộc đời này, dù sao cũng hơn bị người khác cầm nắm mạnh mẽ à. Chương 472, hảo luôn khó quên chết tiệt quỷ. Chương 472, hảo luôn khó quên chết tiệt quỷ. Ngươi đúng là điên, ta sẽ cùng trưởng lão thương lượng một chút chuyện này, nếu như ngươi không muốn tiến vào trong đó, có thể tự mình rút lui, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Người bên cạnh nhìn một chút người nói chuyện, bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, sau đó lấy ra một viên đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng, sau đó liền xé ra kết giới xông vào đến Vô Tận Thâm Viên bên trong. Người bên ngoài nhìn thấy những người này tiến vào vô tận thâm uyên, lạnh lùng phun ra một câu, hảo ngôn khó quên, chết tiệt quỷ, các ngươi còn thật sự là đáng đời. Hắn đều đã đem lời nói rõ ràng như vậy, mà còn người thế mà còn muốn chứa minh bạch giấu hồ đồ. Một mình hắn làm sao có thể đánh thức như thế một đám người? Tất nhiên bọn họ muốn chết, hắn cũng không có cần phải lại nhiều lời nói nhảm. Hắn nhìn phía sau vô tận thâm uyên, thân hình khẽ động, liền biến mất ở hư không bên trong. Nơi này trời đất bao la, chỉ cần không có thần giới người xuất hiện, hắn vẫn như cũ có thể sống đến tiêu dao khoái hoạt. Cho dù không có tông môn, hắn vẫn như cũ có thể trôi qua 10 phần thoải mái. Đã như vậy, cần gì phải là thần giới bán mạng 293. Thần giới đã hơn mấy trăm năm chưa từng xuất hiện tại trên phiến đại lục này, bọn họ khẳng định gặp chuyện gì, không dành bận tâm bọn họ. Một cái tự thân khó đảm bảo đồ vật, lại làm sao có thể mệnh lệnh hắn? Người này biến mất về sau, vô tận thâm viên bên trong. Diệp Thanh Minh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn một chút người áo đen, nói, ngươi liền không sợ đi theo ta chết tại cái này địa phương? Người áo đen trên mặt không hiện ra một tia sầu khổ màu sắc, hắn nhìn một chút Diệp Thanh Minh sắc, sau đó hướng về Diệp Thanh Minh đi vài bước, nhàn nhạt nói ra, ta hiện tại hối hận hữu dụng không? Ta đều đã tranh thủ thời gian đi tới địa phương này, nếu là hiện tại lui lại lời nói, có phải là hơi trễ? Ngươi vừa vận tại thôn khẩu nói rốt cuộc là ý gì? Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, thật muốn dựa vào thiếu niên kia, cái kia thiếu niên có cái gì chỗ kỳ lạ? Người áo đen mở miệng hỏi thăm. Cái kia thiếu niên thiên phú quả thật có chút tốt, có thể chỉ dựa vào như vậy, liền đem tất cả hy vọng toàn bộ đều ký thác vào một cái không có tu luyện người thiếu niên trên thân, có phải là có chút quá mức qua loa? Có tin hay không là tùy ngươi. Diệp Thanh Minh nhìn một chút người áo đen sau lưng, bên kia có không ít người đang theo bọn họ bên này phi tốc mà đến. Xem ra bọn họ đã tin tưởng lời hắn nói. Đây cũng là một cái khởi đầu tốt. Hắn nếu như muốn rời đi nơi này lời nói là rất dễ dàng, hắn có rất nhiều thủ đoạn có khả năng đánh vỡ kết giới này. Bất quá, hắn không cần thiết làm chuyện như vậy. Một khi hắn mở ra kết giới, người phía sau đều muốn cùng hắn cùng rời đi. Một khi bọn họ xuất hiện tại vô tận thâm viên bên trong, bọn họ đều đem nhận đến ma khí cùng sát khí ăn mòn. Mặc dù bọn họ có linh lực, có thể linh lực lại có thể chống đỡ được bao lâu? Hắn cũng không phải là cái gì hoan đại đầu, cũng không thể bạch bạch cho bọn họ đồ vật dùng à. Thiếu niên là bọn họ hy vọng duy nhất. Hắn hiện tại chỉ là hơi đầu tư một cái thiếu niên, chờ thiếu niên tiến vào bên dưới một cái tầng thứ về sau, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện lần nữa tại vô tận thâm viên bên trong, cho hắn đưa lên tương ứng tu luyện vật tư. Đầu tư nhân vật chính, phía sau sẽ cho hắn rất phong phú báo đáp, nếu để cho bọn họ đột phá đến siêu thoát cảnh giới lời nói, hắn cho ích lợi báo đáp càng nhiều. Hắn tại bí cảnh bên trong đã gặp một vị thiếu niên, hiện tại lại gặp một vị. Phía trước vị kia tu luyện đã đến bình cảnh, lập tức liền muốn đột phá. Hắn còn phải trở về nhìn xem đây. Ngươi nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này? Diệp Thanh Minh nhìn một chút người áo đen, không đầu không đuôi nói một câu. Người áo đen nhìn một chút Diệp Thanh Minh, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Người nào muốn lưu ở cái địa phương quỷ quái này? Ta phía trước liền nghĩ rời đi nơi này, có tốt hay không? Chỉ là một mực không có tìm được biện pháp mà thôi. Diệp Thanh Minh lời nói để hắn một lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Ta tự nhiên nghĩ rời đi nơi này, bản tôn phía trước vẫn muốn rời đi vô tận thâm uyên, cũng không phải nghĩ đến bị vây ở cái này vết nứt không gian bên trong. Ngươi có phải hay không có biện pháp nào mang ta cùng rời đi? Tại vô tận thâm uyên thứ tầng 2, còn có ngươi người tại nơi đó chờ lấy đâu, ngươi không thể cả một đời ở chỗ này à? Người áo đen lấy ra đòn sát thủ. Tại vô tận thâm uyên thứ tầng 2 còn có Diệp Thanh Minh đồng bạn đâu, hắn cũng không tin Diệp Thanh Minh sẽ đem những người này toàn bộ đều cho thả bỏ. Diệp Thanh Minh nhàn nhạt nhìn một chút người áo đen, sau đó mang theo hắn thần tốc biến mất tại nguyên chỗ. Chờ thôn xóm người đuổi tới thời điểm, Diệp Thanh Minh cùng người áo đen đã biến mất không thấy gì nữa, xung quanh cũng không có hai người bọn họ khí tức. Ông thiếu niên người nhìn thấy hai người biến mất về sau, lông mày hơi nhíu một cái, sau đó để người đem thiếu niên thả tới đất bằng bên trên. Thiếu niên khí tức đã ôn hòa một chút, nghĩ đến Diệp Thanh Minh phía trước nói, nam nhân vẫn còn có chút khó có thể lý giải được, hắn nhìn một chút trên đất thiếu niên, lại nhìn lướt qua người bên cạnh, bọn họ rốt cuộc là ai? Mục đích tới nơi này lại là cái gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lời gì cũng không nói. Bọn họ nào biết được Diệp Thanh Minh cùng người áo đen mục đích tới nơi này. Hai người mới vừa xuất hiện tại vết nứt không gian, liền đưa tới thần giới phân thân. Nếu không phải Diệp Thanh Minh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bọn họ có thể đã chết tại cái kia phân thân trong tay. Diệp Thanh Minh cùng người áo đen hiện tại biến mất, hình như cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là chương 473, thần bí lại cường đại Diệp Thanh Minh. Chương 473, thần bí lại cường đại Diệp Thanh Minh. Bọn họ hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Vết nứt không gian còn đang không ngừng lung lay, lúc nào cũng có thể sụt xuống. Bọn họ nếu là không mau rời khỏi nơi này, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Có thể bọn họ hiện tại bản lĩnh, căn bản là không có cách nào mở ra kết giới không mở ra, bọn họ lại như thế nào từ nơi này rời đi? Mọi người hiện tại cũng đã rơi vào một cái hoàn cảnh khó khăn bên trong, bọn họ hình như chỉ có một con đường chết. Nhất phía trước người nhìn một chút trên đất thiếu niên, hít một hơi thật sâu, sau đó lui về sau một bước, nhàn nhạt nói ra, vừa bạn vị kia tiền bối hẳn không phải là do người, chúng ta muốn rời khỏi, có thể thật cần thiếu niên hỗ trợ. Các ngươi nhìn xem thiếu niên đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là hắn có cái gì nguy hiểm, nhớ tới ngay lập tức xử lý. Có thể là lão đại, đây là làm sao? Làm sao đột nhiên phải tin tưởng Diệp Thanh Minh nói? Diệp Thanh Minh là ai bọn họ cũng không biết, mặc dù khí tức trên thân cùng bọn họ giống nhau ý hệt, nhưng cũng không thể tín nhiệm như vậy bọn họ à. Húng chi Diệp Thanh Minh bên cạnh còn có một người áo đen. Người áo đen cùng bọn họ phía trước tại vô tận thâm viên thứ tầng 2 gặp phải người như lúc đồng dạng. Đối phương xem xét chính là vô tận thâm viên người trong trường. Đây chính là thần giới tay sai, bọn họ làm sao có thể tin tưởng một cái tay sai nói. vị kia tiền bối mặc dù cùng ta bọn họ khí tức giống nhau, có thể bên cạnh hắn đến cùng đi theo thần giới người trông chừng, chúng ta làm sao có thể tin tưởng hắn lời nói? Cái này vết nứt không gian bên trong lay động cảm giác có thể chính là Diệp Thanh Minh cố ý làm ra, thiếu niên cũng có thể là hắn làm một cái nguy trang, chính là vì để chúng ta chờ chết ở đây. Có người tức giận bất bình nói, bọn họ đã truy Diệp Thanh Minh đuổi tới nơi này, bây giờ đi về đã không kịp. Phòng của bọn hắn nhà có thể đã tại lay động bên trong sụp xuống. Trọng yếu nhất chính là tại cái này vết nứt không gian bên trong không phải hết sức an toàn, bên trong vẫn là có nhất định yêu thú cùng ma thú. Một khi để yêu thú cùng ma thú đem bọn họ vây quanh, bọn họ nhưng là xong. Đừng nói bảo vệ thiếu niên, bọn họ có thể hay không sống đều là một kiện rất khó nói sự tình. Diệp Thanh Minh chỗ nào là cái tiền bối, rõ ràng chính là một cái yêu tinh hại người. Không nghe hắn lời nói, chúng ta lại có cái gì biện pháp giải quyết, chẳng lẽ ngươi còn có thể mở ra nơi này kết giới, từ nơi này đi ra ngoài hay sao? Chúng ta đều đã cố gắng nhiều năm như vậy, hữu dụng không? Chúng ta lão tổ tông đều đã chết một nhóm lại một nhóm, thật vất vả nhìn thấy một tia hy vọng, ngươi muốn đem cái này một tia hy vọng toàn bộ đều cho mẫn diệt rơi. Lão đại nhìn một chút người nói chuyện, lông mày của hắn đã thật chặt nhăn ở cùng nhau. Không quản Diệp Thanh Minh lời nói là thật là giả, bọn họ hiện tại đã không có biện pháp khác. Thiếu niên hiện tại có thể là bọn họ rời đi nơi này mấu chốt. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng phải đem thiếu niên bảo vệ tốt. Hắn nói chuyện thời điểm nhìn một chút nằm dưới đất thiếu niên. Thiếu niên khí tức trên thân đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không những như vậy, hắn còn tại thân thể thiếu niên bên trong cảm nhận được một tia linh lực, mặc dù rất nhỏ mỏng, nhưng xác thực tồn tại. Nhìn thấy thiếu niên đột nhiên có khả năng tu luyện, lão giả trong mắt nháy mắt hiện ra một vệt ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi, sau đó vội vàng đem thiếu niên đỡ lên, kiểm tra một hồi thân thể của hắn tình huống. Ha 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 ha, vị kia tiền bối quả nhiên là cao nhân a. Lão giả kiểm tra một hồi thân thể thiếu niên tình huống bên trong, đột nhiên ha ha phá lên cười, đem người phía sau giật nảy mình, bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút lão giả, lão giả sát thực mười phần hưng phấn từ trên mặt đất đứng lên, đối với người đứng phía sau nói ra, tiểu tử này đã có khả năng tu luyện, ta kiểm tra một hồi thân thể của hắn tình huống, là vạn người không được một thiên tài tu luyện. Chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, hắn khẳng định sẽ thần tốc trưởng thành, sau đó mang theo chúng ta từ nơi này rời đi. Cái này, phía sau người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trầm mặc im lặng. Diệp Thanh Minh lời nói là ý tứ này sao? Liên tại bọn hắn một mặt thời điểm mê mang, Diệp Thanh Minh cùng người áo đen đã xuất hiện tại Vô Tận Thâm Viên thứ tầng 2. Nhìn xem quen thuộc địa phương, người áo đen một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Thanh Minh. Vậy mà là không gian pháp tắc lực lượng. Nếu là hắn không nhìn lầm, Diệp Thanh Minh vừa mới đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, mà còn nắm giữ rất sâu. Tất nhiên có thể đủ đánh vỡ vết nứt không gian bên trong kết giới phong ấn, Diệp Thanh Minh đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Làm sao sẽ mãnh liệt như vậy thực lực? Người áo đen hiện tại đối mặt Diệp Thanh Minh thời điểm, đều lộ ra có điểm cẩn thận từng ly từng tí. Đây chính là một cái nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng quái vật, nếu là hắn nói nhầm, Diệp Thanh Minh có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Tiên bối, ngài hiện tại muốn đi chỗ nào? Người áo đen một mặt cung kính đứng tại Diệp Thanh Minh bên cạnh, cẩn thận hỏi một câu. Diệp Thanh Minh nhíu mày, hắn nhìn một chút đột nhiên thay đổi thái độ người áo đen, đồng thời không nói thêm gì, mà là để hắn ở phía trước dẫn đường, hắn chuẩn bị đi nhìn một cái tiểu tinh linh cùng giao long. Nơi này đã tìm tòi một vòng, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Thủy Tâm Nhi vết tích. Thủy Tâm Nhi có lẽ không tại Vô Tận Thâm Viên thứ tầng 2. Đến mức Thủy Tâm Nhi vì cái gì đi thứ tầng 3? Diệp Thanh Minh bây giờ còn chưa thực lực này đi tìm tòi nghiên cứu biên. Chương 474, rời đi Vô Tận Thâm Viên. Chương 474, rời đi Vô Tận Thâm Viên. Hắn hiện tại nhất định phải tăng lên chính mình tu vi, mau chóng bước vào đến trong truyền thuyết tầng thứ. Người áo đen đi theo Diệp Thanh Minh bên cạnh cùng Diệp Thanh Minh nói rất nhiều liên quan tới Thủy Tâm Nhi sự tình. Hắn phía trước sở dĩ treo Diệp Thanh Minh, đơn giản là muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này mà thôi. Bây giờ thấy Diệp Thanh Minh thực lực, hắn cũng không có cần phải che giấu, đem chính mình làm đến sự tình đều cùng Diệp Thanh Minh nói một lần. Thủy Tâm Nhi phía trước xác thực xuất hiện qua ở đây, mà còn tại chỗ này dừng lại vài ngày. Bất quá, tình trạng của nàng có chút không đúng, cả người nhìn qua chóng mặt, hình như đã bị người khống chế, nếu như ngươi muốn tìm nàng, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng bị nàng kế. Người áo đen nghiêm túc nói. Hắn phía trước xác thực gặp phải Thủy Tâm Nhi. Thủy Tâm Nhi là nhiều năm như vậy thứ nhất cái tiến vào Vô Tận Thâm Viên thứ tầng 2 kẻ ngoại lai. Hắn phía trước cho rằng Thủy Tâm Nhi là thần giới người ném tới. Vốn còn muốn trêu đùa một cái Thủy Tâm Nhi, có thể Thủy Tâm Nhi một bàn tay đem hắn quật bay, thực lực rất cường hãn. Cái này để hắn một mặt ngộng. Sau đó liền điều tra một cái Thủy Tâm Nhi lương tạm. Thủy Tâm Nhi xuất hiện ở đây thời điểm, trực tiếp đi thần giới thông đạo. Sau đó tính toán mở ra phong ấn kết giới. Có thể chẳng biết tại sao, liền tại nàng muốn mở ra kết giới thời điểm, nàng đột nhiên quay người rời đi, đi lần này, liền biến mất vô ảnh vô tung, toàn bộ Vô Tận Thâm Viên giới vực bên trong đều không có tung tích của nàng. Hắn còn đi tìm một lần, không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Thủy Tâm Nhi liền tại trước mắt hắn biến mất. Vô Tận Thâm Viên mỗi một cái giao diện đều là rộng lớn vô ngân. Hắn quản hạt chỉ là một cái rất nhỏ bé địa phương. Thủy Tâm Nhi không có bị hắn phát hiện, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn phía trước cũng hoài nghi Thủy Tâm Nhi vẫn như cũ còn tại Vô Tận Thâm Viên thứ tầng 2. Mãi đến Diệp Thanh Minh xuất hiện về sau, hắn mới biết được chính mình phía trước ý nghĩ là có cỡ nào không hợp thói thường. Nếu như Diệp Thanh Minh cùng Thủy Tâm Nhi là đến từ cùng một nơi, bọn họ thực lực còn không kém bao nhiêu lời nói, lấy Thủy Tâm Nhi tu vi là không thể nào tiếp tục lưu lại nơi này. Bọn họ xuất hiện ở đây, khẳng định là vì cái gì đồ vật. Diệp Thanh Minh yên lặng nghe người áo đen giải thích. Chờ hắn nghe xong người áo đen lời nói về sau, Diệp Thanh Minh trầm mặc một hồi. Sớm biết như vậy, ban đầu ở trong bắt cảnh thời điểm, hắn liền không nên để Thủy Tâm Nhi rời đi. Ta đã biết. xác định Thủy Tâm Nhi không ở nơi này về sau, Diệp Thanh Minh cũng không có ở lại chỗ này cần phải. Còn lại tu vi hiện tại căn bản không có khả năng tiến vào Vô Tận Thâm Viên càng cao tầng thứ. Hắn chỉ có thể rời khỏi nơi này trước, sau đó tăng cao tu vi chuẩn bị một lần nữa. Diệp Thanh Minh tại người áo đen dẫn dắt phía dưới đi tới Tiểu Tinh Linh cùng Giao Long vị trí. Hắn mới vừa xuất hiện, liền cảm nhận được Tiểu Tinh Linh cùng Giao Long khí tức. Tiểu Tinh Linh cùng Giao Long tại Diệp Thanh Minh không có ở đây khoảng thời gian này, tại trong trấn tiêu giao sung sướng một đoạn thời gian, cũng mua rất nhiều thứ, có thể nói tiêu xài đến cực điểm. Hiện tại gặp Diệp Thanh Minh trở về, Tiểu Tinh Linh cùng Giao Long đều đón đầu đi tới, làm bọn họ nhìn thấy Diệp Thanh Minh bên người người áo đen lúc, Giao Long cấp tốc thay đổi đến cảnh giác lên. Hắn tại cái này thân thể bên trên cảm nhận được trọng tổ khí tức, cũng chính là nói người này cũng là Vô Tận Thâm Viên người trông chừng một trong. Vô Tận Thâm Viên người trông chừng làm sao luôn là đi theo Diệp Thanh Minh bên cạnh? Chẳng lẽ người này mục đích giống như hắn? Người áo đen nhìn một chút Giao Long, trong mắt vạch qua một tia ghét bỏ. Tại đối phương còn chưa mở miệng thời điểm, người áo đen nhàn nhạt mở miệng, ngươi đầu này phế giao, đều tu luyện nhiều năm như vậy, vậy mà còn không có thoái hóa thành long tộc, thật sự là phế vật. Giao Long, này, người này nói làm sao như thế có thể khiến người ta tức giận chứ? Bọn họ hiện tại hình như đều là thiên nhai lưu lạc người a, đều đã đi theo Diệp Thanh Minh bên người, người nào lại so với ai khác cao quý? Hắn vẫn là thứ nhất cái đi theo Diệp Thanh Minh bên người đâu, theo lý mà nói, hắn có lẽ muốn so người đối diện cao một cái giai cấp, bây giờ lại bị người khác chỉ vào cái mũi mắng, Giao Long quả thật có chút tức giận. Có Diệp Thanh Minh nâng đỡ, Giao Long không sợ hãi chút nào, ngươi là rất lợi hại, thành công huyễn hóa thành long tộc, có thể cái này lại như thế nào? Ngươi còn không phải đi theo chúng ta bên người? Nếu là ngươi như thế có bản lĩnh, nên đánh vỡ nơi này phong ấn, rời đi nơi này à, làm sao sẽ bị vây ở cái chỗ chết thế này? Ngươi! Người áo đen nghe đến Giao Long nói lời này, đồng tử hơi co rụt lại. Sau đó một mặt lạnh lùng nhìn một chút đối phương. Người này là đang tìm cái chết sao? Diệp Thanh Minh nhìn thấy hai người cãi lộn, không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà là đưa tay đem Tiểu Tinh Linh kéo tới, đem nó thả tới đầu vai của mình, sau đó liền muốn rời đi về tử. Tiểu Tinh Linh ngồi xổm tại Diệp Thanh Minh bả vai 1.2 bên trên, có nhiều thú vị nhìn một chút người áo đen cùng Giao Long. Giao Long khoảng thời gian này vẫn là rất chiếu cố nó, cho nó mua rất nói thêm thăng năng lực đồ vật. Đối với nó mà nói, Giao Long xác thực muốn so người da đen tốt hơn một chút hiện tại, nhìn xem Giao Long bị người áo đen đút hiếp, Tiểu Tinh Linh quay đầu nhìn một chút Diệp Thanh Minh, nhỏ giọng hỏi, "Chủ nhân, cái này hắc đại cá là từ đâu tới?" Hắn cũng là nơi này người trông chừng sao? Ngoan, đừng quan tâm bọn họ sự tình, chúng ta nên rời đi nơi này. Diệp Thanh Minh vỗ vỗ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, không có chút nào để ý tới sau lưng hai người, mang theo Tiểu Tinh Linh liền biến mất ở ngoài sân. Chương 475, ra sai chỗ. Chương 475, ra sai chỗ. Tiểu Tinh Linh nhẹ gật đầu, nhu thuận ghé vào Diệp Thanh Minh trên bả vai. Hai người bọn họ biến mất về sau, phía sau hai cái người mới kịp phản ứng, nhìn xem Diệp Thanh Minh cùng Tiểu Tinh Linh đã biến mất không thấy gì nữa, phía sau hai người cái này mới lui về sau một bước. Còn đánh cái gì đánh? Người cũng đã không thấy, ngươi nghĩ cả một đời ở chỗ này sao? Không phải ngươi muốn đánh sao? Giao Long lánh băng băng nhìn một chút người áo đen, nếu không phải ngươi đột nhiên xông lại, ta sẽ cùng ngươi đánh. Thật sự là suối quẩy. Giao Long lạnh lùng nhìn một chút người áo đen, sau đó liền biến mất ở trạch viện bên trong, hướng về Diệp Thanh Minh phương hướng đổi tới. Diệp Thanh Minh hiện tại có thể là bọn họ rời đi nơi này, hy vọng bọn họ cũng không thể để Diệp Thanh Minh biến mất ở trước mặt bọn họ. Người áo đen nhìn Giao Long cùng Diệp Thanh Minh biến mất về sau, lập tức đi theo, hắn cũng muốn biết Diệp Thanh Minh sẽ dùng dạng gì biện pháp để bọn họ rời đi. 25 chờ bọn hắn đuổi kịp Diệp Thanh Minh thời điểm, Diệp Thanh Minh đang đứng tại chính trị bên ngoài. Nhìn xem Diệp Thanh Minh một mặt cao thâm khó dò bộ dạng, người áo đen cùng Giao Long không tự chủ được dừng bước, bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt đều là nghi hoặc. Hắn đây là muốn làm gì? Người áo đen hỏi. Ta làm sao biết? Giao Long liếc một cái người áo đen, tức giận nói một câu. Hắn đi theo Diệp Thanh Minh bên người thời gian cũng không phải đặc biệt dài, người này làm sao lại có thể nghĩ rằng hắn hiểu rõ như vậy Diệp Thanh Minh đâu? Người áo đen, người này thật là quá khinh người. Nếu không phải xem tại hắn cùng chính mình đồng tộc phân thượng, hắn khẳng định sẽ đem người này giết. Diệp Thanh Minh nhìn phía sau người áo đen cùng Giao Long, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Hắn linh lực không đủ để chống đỡ hắn phá toái hư không. Nơi này kết giới 10 phần kiên cố, muốn so hắn phía trước gặp phải còn muốn cường hoành hơn, muốn đánh vỡ nơi này không gian bí lũy, sợ là muốn phí một chút công sức. Diệp Thanh Minh dùng đan dược về sau, trong tay của hắn bất ngờ xuất hiện một đạo cực kỳ mãnh liệt không gian chi lực. Phía sau hai người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ khó có thể tin nhìn xem Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh vậy mà thật nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng, hơn nữa còn như vậy hùng hậu. Như vậy cường đại không gian pháp tắc lực lượng, tại cái này Vô Tận Thâm Viên bên trong cũng hẳn là vô địch. Người áo đen đột nhiên đưa tay vô vô ngực, may mắn hắn phía trước không có cùng Diệp Thanh Minh đối nghịch, không phải vậy hắn hiện tại đã thành một bộ nướng long. Giao Long cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh vẫn là lần thứ nhất ở trước mặt mình thi triển không gian pháp tắc lực lượng. Quả thật có chút cứng hãn. Đi. Liên tại bọn hắn ngây người thời điểm, Diệp Thanh Minh âm thanh đột nhiên tại bọn họ bên tai vang lên. Hai người không tự chủ được ngẩng đầu, phát hiện bọn họ phía trên không gian đã xuất hiện một cái khe hở, một cái đủ để cho bọn họ thông qua khe hở. Nhìn thấy gần trong gang tấc vết nứt không gian, hai người trên mặt đều lộ ra một vẻ đủ cười, sau đó thần tốc hướng về vết nứt không gian vào tới. Giao Long cùng người áo đen một trước một sau biến mất. Chờ hai người này biến mất về sau, Diệp Thanh Minh cái này mới nắm lấy Tiểu Tinh Linh, bắn ra vào đến vết nứt không gian bên trong, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Liên tại Diệp Thanh Minh vừa vặn rời đi thời điểm, tại vết nước không gian bên ngoài, một cái to lớn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nhìn xem chậm rãi khép kín vết nước không gian, to lớn hư ảnh đột nhiên phát ra một tiếng hét lên. Vừa vặn rời đi nơi này Diệp Thanh Minh, tự nhiên nghe đến bên trong truyền đến gào thét. Diệp Thanh Minh nghe đến tiếng gầm gừ về sau, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có tại chỗ này ở lâu, không phải vậy, hiện tại chết có thể chính là hắn. Xác định không có nguy hiểm về sau, Diệp Thanh Minh cái này mới ổn định tinh thần, sau đó nhìn một chút không gian xung quanh khe hở. Vừa vặn thời gian tương đối gấp gáp, hắn căn bản không có thời gian lại chế tạo một cái truyền tống trận, chỉ có thể dùng chính mình nhục thân tại cái này vết nứt không gian bên trong gắng gượng chống đỡ. Vết nứt không gian bên trong vẫn là có rất cường đại không gian đè ép năng lực, một khi có dị vật tiến vào, liền sẽ sinh ra mãnh liệt đè ép cảm tưởng muốn đem tiến vào vết nứt không gian dị vật xé nát. May mắn Diệp Thanh Minh nhục thân tương đối cường đại, mặc dù bạch phá làn da, nhưng không có đối hắn tạo thành tổn thương gì. Thật vất vả nhìn thấy phía ngoài ánh sáng, Diệp Thanh Minh hướng phía trước đột nhiên 1650 đâm, cảnh sát trước mắt nháy mắt phát sinh biến hóa. Rộng lớn vô ngân rừng rậm, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thanh Minh trước mặt. Diệp Thanh Minh nhìn xem mặt tình hình trước mắt, nhịn không được hướng về xung quanh nhìn một chút, đều là từ cùng một cái vết nứt không gian đi ra, Giao Long cùng người áo đen bây giờ ở nơi nào? Diệp Thanh Minh sắc chỗ cảm ứng một cái, xác thực không có phát hiện Giao Long cùng người da đen bóng dáng, chẳng lẽ bọn họ rơi xuống không phải cùng một nơi? Chủ nhân, nơi này là nơi nào? Tiểu Tinh Linh ghé vào Diệp Thanh Minh cảm thấy trên bả vai có chút suy yếu, quá mạo hiểm. Nó kém chút liền chết tại vết nứt không gian bên trong. Diệp Thanh Minh nhìn xem nhìn ngồi xổm tại trên bả vai mình Tiểu Tinh Linh, nhìn xem nó cái kia vẻ bại suy sụp bộ dạng, Diệp Thanh Minh lấy ra một viên đan dược, đút cho nó. Thế nào? Khá hơn chút nào không? Diệp Thanh Minh hỏi. Tiểu Tinh Linh nhẹ gật đầu, chủ nhân nơi này là địa phương nào? Làm sao nhìn là lạ? Tiểu Tinh Linh khôi phục như thường, kiểm tra một hồi bốn phía, đôi mắt lóe lên một cái. Nơi này hảo hảo kỳ quái. Chương 476, chuyển sai chỗ. Chương 476, chuyển sai chỗ. Chủ nhân, nơi này hảo hảo kỳ quái, chúng ta có phải là đến sai chỗ? Tiểu Tinh Linh cảm thụ một cái, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, nó quay đầu nhìn một chút Diệp Thanh Minh, mở miệng hỏi thăm. Nơi này quả thật có chút kỳ quái, cùng bọn họ phía trước đi ra địa phương hoàn toàn không giống, không phải là xảy ra vấn đề gì đi? Liên tại tiểu gia hỏa nói ra câu nói này thời điểm, thân thể của nó đột nhiên có một tia biến hóa. Không đợi Tiểu Tinh Linh kịp phản ứng, Diệp Thanh Minh đã phát hiện nó khác thường, hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, ném tới Tiểu Tinh Linh giữa hai chân. Tiểu Tinh Linh uống vào Diệp Thanh Minh ném tới đan dược về sau, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, sau đó biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải. Hóa thành nhân hình Tiểu Tinh Linh có chút ngộng, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Minh, khó có thể tin nói ra, "Chủ nhân, ta làm sao hóa thành nhân hình?" Quả thực là quá thần kỳ, hắn phía trước đi theo Diệp Thanh Minh bên cạnh cũng có một thời gian thật dài, tại Diệp Thanh Minh bên cạnh, hắn dùng rất nhiều đan dược, nhưng một mực không có hóa hình dấu hiệu. Không nghĩ tới, đi tới cái địa phương quỷ quái này về sau, thân thể của hắn đột nhiên liền có biến hóa, từ đó biến thành hình người, cái này cũng quá quỷ dị a. "Chủ nhân, chúng ta có phải là đến sai chỗ? Ta phát hiện bên này có rất nhiều yêu thú khí tức, bọn họ hình như cùng ta đều là đồng tộc." Tiểu Tinh Linh hướng về phía Diệp Thanh Minh nói một câu. Xung quanh khí tức 10 phần cường hành, có rất nhiều khí tức cùng hắn như lúc một dạng, hẳn là tộc nhân của hắn. "Giống." Liên tại Tiểu Tinh Linh nói ra câu nói này thời điểm, rừng cây bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú thanh âm, Diệp Thanh Minh nhịn không được hướng về trong rừng cây nhìn sang. Tiểu Tinh Linh cũng biến thành 10 phần cảnh giác. Hắn theo Diệp Thanh Minh ánh mắt nhìn hướng đen thui rừng cây, nơi đó có khí tức cực kỳ mạnh mẽ, cùng trên người hắn linh lực ba động giống nhau ý hệt, hẳn là giống như hắn tộc nhân. "Chúng ta lui về sau, chứ không muốn cùng bọn họ cứng đối cứng." Diệp Thanh Minh mở miệng nói ra. Mang theo Tiểu Tinh Linh thần tốc biến mất tại rừng cây bên ngoài. Liền tại hai người biến mất về sau, một đám yêu thú đột nhiên bỏ ra, bọn họ lưu lại tại Diệp Thanh Minh cùng Tiểu Tinh Linh phía trước vị trí. Những này yêu thú mặc dù biến hóa thành manh thu hình thái, nhưng làm bọn họ lúc dừng lại, từng cái đều biến hóa thành hình người, bọn họ lớn lên a, bắp thịt cũng đặc biệt vững chắc, nhìn xem chính là cường hành người. "Chuyện gì xảy ra? Chúng ta tộc nhân khí tức làm sao đột nhiên biến mất?" Có người mở miệng hỏi thăm. Bọn họ vừa vận tại rừng cây bên trong cảm nhận được đồng tộc khí tức, cho nên mới sẽ xuất hiện tại rừng cây bên ngoài, muốn đem tư tộc người mang về. Nơi này không giống ngày xưa, nơi đây 10 phần nguy hiểm, nếu là có tộc nhân lưu lạc tại rừng cây bên ngoài lời nói, rất có thể sẽ là đàn, một khi bị nhân tộc phát hiện, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Nhất định phải nhanh đem người mang về, chỉ có tại tộc nhân chính giữa bọn họ mới có cơ hội sống còn. Đại gia phân tán ra cẩn thận tìm xem, nhìn xem có hay không chủ nhân tồn lưu vết tích, nếu có phát hiện lập tức đem người mang về, đừng để hắn ở bên ngoài lăn lư. Phía trước nhất người ra lệnh. Người phía sau nghe đến mệnh lệnh phía sau cấp tốc tan ra bốn phía, tại rừng cây bên trong bắt đầu càn quét, từ là tộc nhân. Bọn họ tự nhiên là muốn ổn thỏa tốt đẹp thu xếp tốt bọn họ tộc nhân trụ sở, còn muốn cam đoan bọn họ sinh mệnh an toàn. Diệp Thanh Minh cùng Tiểu Tinh Linh giấu ở rừng cây bên trong. Bọn họ khí tức đã che lấp đến cực hạn, thực lực không siêu việt bọn họ, căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Một đám người tại rừng cây bên trong tìm kiếm khắp nơi, có thể tìm một vòng, từ đầu đến cuối không có phát hiện gì. Có người ở bên cạnh phàn nàn, tình huống hiện tại khẩn trương như vậy, đến cùng là nhà nào hỗn đản? Lại vào lúc này chạy ra, đây không phải là cho chúng ta thêm phiền phức sao? Ai nói không phải đâu, nhân tộc bây giờ tại bên ngoài nhìn chằm chằm, đã đem chúng ta đường đi ra ngoài chặn lại, chúng ta hiện tại liền như là trong lồng thú vật, có thể bây giờ lại có người bốc lên nguy hiểm tính mạng chạy ra rừng cây, đây không phải là cho chúng ta tìm phiền phải sao? Được rồi, đừng ở chỗ này bám trách, vẫn là tranh thủ thời gian tìm kiếm bốn phía một cái, nhìn xem có hay không bỏ sót, có thể nhanh hơn điểm, đừng để nhân tộc phát hiện mánh khỏe. rác rưởi tạp chủng cũng thật là đáng chết, chúng ta đều đã trốn đến cái này rừng cây bên trong, bọn họ vậy mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng không biết đại vương là nghĩ như thế nào, dựa theo hiện tại tình thế này, nên cùng bọn họ chiến đấu tới cùng, hà tất nhường nhịn. Bọn họ đều đã bị bức ép đến mức này, nếu là lại nhượng bộ lời nói, sẽ chỉ cổ vũ nhân tộc dáng vẻ bệ bệ, còn không bằng thừa dịp một khẩu khí, trực tiếp cùng bọn họ liều mạng. Nói dễ dàng, chúng ta làm sao có thể là người làm đúng tay? Bọn họ đã chiếm cứ đại lượng địa bàn, chúng ta bây giờ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, mà là nghĩ đến làm sao bảo toàn tự thân đi. Tiểu Tinh Linh đứng tại Diệp Thanh Minh bên cạnh, nghe đến như lọt vào trong sương mù. Những người này đang nói cái gì? Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa mặc dù không phải đặc biệt hài hòa, nhưng cũng không có đến loại này dương cung bạc kiếm tình trạng a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ để hai phe này người trở mặt thành thù, hiện tại còn đến đao kiếm đối mặt tình trạng, thậm chí còn muốn đem yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, đây cũng quá mức đi. Chủ nhân. 10. Chương 477, mới vào huyền linh giới. Chương 477, mới vào huyền linh giới. Tiểu Tinh Linh đang chuẩn bị cùng Diệp Thanh Minh nói cái gì, có thể hắn còn chưa kịp mở miệng, một đạo mõm kiếm nhưng từ trên trời giáng xuống, trung điệp nện ở rừng cây bên trong. Tới gần đạo kiếm quang này, người toàn bộ đều bị linh lực chấn nhiếp, trong lúc nhất thời, yêu tộc bên này người ngã ngửa đổ, không ít người đã bản thân bị trọng thương. Tiểu Tinh Linh nhìn thấy yêu tộc người thụ thương, phản xạ có điều kiện chạy ra ngoài, đem tới gần hắn người nâng vào rừng cây bên trong. Trước đến tìm kiếm tiểu tinh linh vết tích yêu tộc người, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người, lông mày xít sao một nước, đang chuẩn bị mở miệng răn dạy, nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu tinh linh bên người Diệp Thanh Minh lúc, yêu tộc đột nhiên trợn to mắt. Hắn vốn là muốn mở miệng thông báo người bên ngoài, có thể hắn còn chưa kịp lên tiếng, Diệp Thanh Minh một cái bàn tay trực tiếp đem hắn đập hôn mê bất tỉnh. Tiểu tinh linh nhìn xem người này té xỉu về sau, lập tức đem người giơ lên, sau đó giấu ở sau lưng mình. Chủ nhân, đây rốt cuộc là 557 chuyện gì xảy ra, nơi này đến cùng là địa phương nào? Nhân tộc cùng yêu tộc tại sao lại có như thế lớn thù hận? Diệp Thanh Minh lắc đầu. Hắn cũng muốn biết nơi này là địa phương nào. Theo lý mà nói, hắn sẽ rách vết nứt không gian, chỉ là muốn mang người rời đi vô tận thâm viên mà thôi. Có thể rời đi vô tận thâm viên về sau, nơi này tất cả đều có chút vượt qua dự liệu của hắn. Chúng ta trước mang người đi ra xem một chút tình huống. Diệp Thanh Minh trầm tư một hồi, tính toán trước mang người rời đi nơi này, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi này quả thật có chút quỷ dị. Nhân tộc hình như muốn đem yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Nơi này trước đây phát sinh qua chuyện gì? Tại sao lại để nhân tộc không có cái này thống hận yêu tộc người? Diệp Thanh Minh cũng muốn trước làm rõ ràng tình huống, sau đó lại làm định đoạn. Tiểu Tinh Linh nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Thanh Minh cấp tốc biến mất tại rừng cây bên trong. Tiểu Tinh Linh biến mất thời điểm, tại rừng cây bên trong siêu tầm yêu tộc cũng đi theo thiên hạ bước chân, bọn họ hướng về Diệp Thanh Minh rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt vạch qua một lần hoài nghi. Vừa vặn cái hướng kia hình như có yêu tộc khí tức. Nhất phía trước người nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại rừng cây bên trong nhân tộc, đôi mắt nhắm lại. Rời khỏi nơi này trước, đừng để người bay, về sau sự tình sau này hãy nói. Xung quanh yêu tộc người, khi nghe đến mệnh lệnh phía sau cấp tốc đáp lại một tiếng. Sau đó nhìn một chút còn sót lại tại chỗ này đồng tộc thi thể, cấp tốc biến mất tại rừng cây bên trong. Trong nháy mắt liền không thấy tung tích, trước đến bên này tiêu diệt yêu tộc nhân tộc, nhìn xem phía dưới hoảng hốt chạy vừa yêu tộc, trong mắt hiện ra một tia khinh thường. Những này giống như sâu kiến đồng dạng yêu tộc, căn bản để bọn họ không làm sao có hứng nổi, muốn không phải phía trên có mệnh lệnh, bọn họ căn bản không nghĩ đối những yêu tộc này động thủ. Một bầy kiến hôi mà thôi. Đến đối phó bọn hắn, quả thực chính là lãng phí thời gian. Một đám phế vật. Tới nhân tộc đem cắm trên mặt đất trường kiếm thu hồi, sau đó lạnh lùng rêu cợt một câu. Cuối cùng thu tầm mắt lại, yên lặng biến mất tại rừng cây bên trong. Diệp Thanh Minh mang theo Tiểu Tinh Linh cùng với bọn họ đánh ngất xỉu người cấp tốc biến mất. Làm bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại rừng cây bên ngoài. Tiểu Tinh Linh ở tại Diệp Thanh Minh bên cạnh, nhìn một chút phía ngoài hoàn cảnh, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Cái này bên ngoài rừng cây vậy mà toàn bộ đều là một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là khói thuốc súng hương vị, xem xét chính là huyết vũ chiến đấu qua địa phương. Chủ nhân, bên này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn mới sẽ kịch liệt như thế, hai cái này như thế nào bộc phát như thế lớn xung đột? Tiểu Tinh Linh đứng tại Diệp Thanh Minh bên cạnh, có chút hoài nghi hỏi một câu. Bọn họ vị trí thế giới, cùng yêu tộc cũng là từng có tiếp xúc, giữa hai bên mặc dù có chỗ va chạm, nhưng cũng không có đến loại này tình trạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao sẽ khói thuốc súng bao phủ? Nhìn nhân tộc bộ dáng, thật giống như là muốn đem yêu tộc trừ bỏ cho thông khoái. Chúng ta đi ra xem một chút, bất quá, người dáng dấp có thể muốn thay đổi một cái. Diệp Thanh Minh nhìn một chút Tiểu Tinh Linh. Cái này tiểu gia hỏa mặc dù đã biến hóa thành hình người, nhưng trên thân yêu khí vẫn là tồn tại. Diệp Thanh Minh nhìn một chút tiểu gia hỏa, lại từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, đưa tới tiểu gia hỏa trước mặt. Đem thứ này thoa đi xuống, nó có thể che giấu trên người ngươi yêu tộc khí tức, dạng này, ngươi đi trước tại đoàn người bên trong, liền sẽ không bị người phát hiện. Tiểu Tinh Linh nhìn một chút Diệp Thanh Minh trong tay đan dược, không có chút gì do dự, lấy tới liền trực tiếp nuốt xuống. Đem đan dược nuốt vào về sau, Tiểu Tinh Linh cảm giác thân thể của mình xác thực phát sinh một chút biến hóa. Nhìn xem bị bọn họ mang ra người, Tiểu Tinh Linh hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Diệp Thanh Minh, vậy cái này người phải làm gì? Là muốn giết hắn sao? Người này mặc dù cùng hắn là đồng tộc, nhưng không có bất cứ quan hệ nào. Người này chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì thương cảm cảm xúc. Đem cái này cho hắn nhét vào, chúng ta còn cần từ hắn bên này biết rõ một chút tình huống, hắn hiện tại còn không thể chết. Diệp Thanh Minh từ trong ngực lấy ra mặt khác một viên đan dược, đem giao cho Tiểu Tinh Linh. "Chủ nhân, ngươi có thể cho ta lấy cái danh tự sao?" Tiểu Tinh Linh ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Minh, đầy mặt khát vọng. Hắn hiện tại đã là Diệp Thanh Minh người, tự nhiên là muốn để Diệp Thanh Minh cho hắn lấy một cái tên.
Chương 478, ta nói, dừng tay.
Chương 478, ta nói, dừng tay. Mùi máu tanh nồng đậm hôn tạp cỏ cây mùi thơm ngát, đánh thẳng vào khứu giác của hắn. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy rừng cây biên giới, bó đuốc một chút, tương dạ sắc chiếu lên giống như ban ngày. Nhân tộc tu sĩ thân mặc thiết giáp, cầm trong tay lưới dao, ánh mắt băng lãnh, giống như săn bắn ác lang, đem bọn họ bao bọc vây quanh. Mà tại nhân tộc tu sĩ bên ngoài, một đám yêu tộc chính mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn họ, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Yêu tộc trong đội ngũ, một cái dáng người khôi ngô hổ yêu vượt ra khỏi mọi người, chỉ vào Diệp Thanh Minh trong tay yêu tộc người, gầm thét lên: "Tộc tiểu tử, nhanh chóng đem tộc ta đi ra, nếu không, để ngươi chết không có chỗ chôn." Hắn thu kịch âm thanh giống như kinh lôi, chấn động đến lá cây rì rào. Diệp Thanh Minh thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào bị trận thế này hù ngã. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu tinh linh đầu, ra hiệu hắn lui ra phía sau, sau đó đem hôn mê yêu tộc người gánh tại trên vai, ánh mắt đảo qua người xung quanh tộc cùng yêu tộc, khóe miệng lộ ra một tia lạnh buốt: "Muốn người này, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Không khí phảng phất động lại đồng dạng, không khí khẩn trương tràn ngập ra. Song phương đều nhìn chằm chằm đối phương, vũ khí trong tay phát ra ông ông khẽ đều, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra một tràng huyết chiến. Song yêu gặp Diệp Thanh Minh cứng rắn như thế, lửa giận càng tăng lên. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, to lớn tiếng gầm chấn động đến mặt đất đều run nhẹ nhẹ. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết cho ta." Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy từ nhân tộc trong đội ngũ truyền đến: "Chấm đã." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái cô gái mặc áo trắng từ trong đám người đi ra. Nàng khuôn mặt thanh tú, khí chất xuất trần, trong tay một thanh trường kiếm, trên thân kiếm tản ra nhàn nhạt hàn quang. "Các hạ, người này là tộc ta trọng phạm, còn mời đem hắn giao cho chúng ta xử lý." Diệp Thanh Minh nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử áo trắng, khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác được cái này nữ tử trên thân tỏa ra một cỗ khí tức cường đại, tuyệt không phải tán tu bình thường. "Lâm Viễn Nhi." Hôn mê yêu tộc người đột nhiên phát ra một tiếng thì thầm. Diệp Thanh Minh trong lòng hơi động, xem ra người này cùng cái này nữ tử quen biết. Hồ yêu ra lệnh một tiếng, yêu tộc đội ngũ giống như hồng thủy vỡ đê tuôn hướng Diệp Thanh Minh bén nhọn rít gào gọi tiếng bạch phá bầu trời đêm, giận người. Một cái to lớn hùng yêu vung vẩy quạt hương bổ lớn tay gấu, mang theo gió tanh hôi thối, dẫn đầu nhào về phía Diệp Thanh Minh. Trường phong gào thét, cao đến Diệp Thanh Minh gò má đau nhức. Diệp Thanh Minh thân hình lóe lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát công kích. Hùng yêu bồ hụt, thân thể khổng lồ tại trên mặt đất lộn vài vòng, nâng lên một trận bụi đất. Cùng lúc đó, cái khác yêu tộc cũng nhộn nhịp phát động công kích. Các loại yêu lực hóa thành lưới dao, phi trảo, lở bụ, phô thiên cái địa đánh tới. Diệp Thanh Minh dáng người mạnh mẽ, tại công kích khoảng cách bên trong du tẩu, giống như đi bộ nhàn nhã. Hắn cũng không có chủ động công kích, chỉ là xảo diệu hóa giải yêu tộc thế công. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nhân tộc trong đội ngũ đột nhiên bắn ra mấy đạo tên bắn lén, mục tiêu lại không phải Diệp Thanh Minh, mà là những cái kia ngay tại vây công Diệp Thanh Minh yêu tộc. Mấy tiếng kêu thảm vang lên, mấy cái yêu tộc ứng thanh ngã xuống đất. Đột nhiên xuất hiện công kích, để yêu tộc cùng Diệp Thanh Minh đều sửng sốt. Hồ yêu giận dữ hét: "Nhân tộc, các ngươi làm cái gì?" Nhân tộc trong đội ngũ, một cái người thấp nhỏ tu sĩ cười lạnh một tiếng: "Làm cái gì? Tự nhiên là thanh lý những xuất sinh này. Các ngươi điên rồi sao? Chúng ta ngay tại đối phó cùng chung địch nhân." Hồ yêu giận không nhịn nổi: "Cùng chung địch nhân? Hừ, chúng ta chỉ biết là yêu tộc đều là địch nhân của chúng ta." Thấp tiểu tu sĩ lời còn chưa dứt, nhân tộc đội ngũ liền nhộn nhịp rút vũ khí ra, hướng về yêu tộc phát động công kích. Một tràng hôn chiến như vậy bùng phát, yêu tộc hai mặt thù địch, lập tức rơi vào hỗn loạn. Diệp Thanh Minh đứng ở một bên, thở lạnh nhạt: "Trận này đột nhiên xuất hiện xung đột." Dừng tay. Diệp Thanh Minh đột nhiên quát to một tiếng, âm thanh giống như tiếng sấm, chấn động đến màng nhĩ mọi người vang lên ong ong. Thân hình hắn lóe lên, ngăn tại một cái sắp bị nhân loại tu sĩ chém giết hổ yêu trước mặt. "Ngươi làm cái gì?" Dáng lùn tu sĩ nghiêm nghị quát. Diệp Thanh Minh ánh mắt lạnh như băng đảo qua dáng lùn tu sĩ, ngữ khí rất lạnh: "Ta nói, dừng tay. Ngươi dám ngăn trở chúng ta?" Dáng lùn tu sĩ chỉ vào Diệp Thanh Minh, âm thanh run rẩy, lại mang theo một tia hoảng hốt. Diệp Thanh Minh không để ý đến hắn, quay đầu nhìn hướng hổ yêu, ngữ khí bình thản: "Mang theo ngươi người, Lan." Hổ yêu sững sờ nhìn xem Diệp Thanh Minh, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Thanh Minh thu hồi ánh mắt, quét mắt một cái người xung quanh tộc tu sĩ, ngữ khí băng lãnh: "Ta không quản con mắt của các ngươi chính là cái gì, nhưng nếu như còn dám đối yêu tộc xuất thủ..." Hắn dừng một chút. "Ngươi..." Dáng lùn tu sĩ chỉ vào Diệp Thanh Minh, nhưng lại không dám lại nói chút, yên tĩnh trong rừng, chỉ còn hạ phong thổi lá cây tiếng xào xạc. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, để người cảm thấy ngạt thở. Diệp Thanh Minh chậm rãi quay người, nhìn hướng Lâm Viễn Nhi, ngữ khí bình tĩnh: "Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện rồi sao?" Dáng lùn tu sĩ sắc mặt đỏ lên, Diệp Thanh Minh cường thế để hắn cảm giác nhận lấy nhục nhã quá lớn. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, mũi kiếm run rẩy chỉ hướng Diệp Thanh Minh: "Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ra lệnh cho chúng ta?" Người xung quanh tộc tu sĩ cũng nộn nhịp kêu khí, bọn họ vốn là đối Diệp Thanh Minh che chở yêu tộc trong lòng còn có bất mãn, bây giờ thấy hắn như thế phách lối, càng là lửa giận bên trong giết hắn. "Là huynh đệ đã chết báo thù." Một cái đầy mặt dữ tợn tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, vung đẩy trong tay cự phủ, hướng về Diệp Thanh Minh chém vào mà đến. Lưỡi búa vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, mang theo một cỗ nồng đậm sát ý. Mặt khác nhân tộc tu sĩ cũng nộn nhịp xuất thủ, đao quang kiếm ảnh, giống như mưa to chút xuống. Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm, thân kiếm tản ra u lãnh quang mang. Thân hình hắn như điện, tại trong đám người xuyên qua, kiếm quang lập lòe, mỗi một lần vung vẩy đều mang đi một đầu sinh mệnh. Nhưng mà, nhân tộc tu sĩ số lượng đông đảo, Diệp Thanh Minh dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Trên người hắn nhiều mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị xuất hiện, tốc độ nhanh đến gần như mắt thường khó mà bắt giữ, chỉ nghe mấy tiếng thanh thúy kiếm minh, vây công Diệp Thanh Minh nhân tộc tu sĩ tựa như cùng rơm rạ bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ. Yêu tộc bên kia, Hổ Yêu đang muốn lại lần nữa tổ chức tiến công, đạo kia thân ảnh màu trắng lại lần nữa lóe lên, Hổ Yêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cú cự lực đánh tới, đem hắn hung hăng chết bay ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại, trong miệng máu tươi phun mạnh. Mọi người kinh ngạc nhìn hướng đạo kia thân ảnh màu trắng, chính là Lâm Viễn Nhi. Trường kiếm trong tay của nàng chảy xuống máu tươi, trên mặt lại vẫn bình tĩnh không gợn sóng, phản phất vừa rồi tất cả đều chỉ là một cái nhấc tay. Dừng tay. Lâm Viễn Nhi âm thanh lạnh lạnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mọi người câm như hến, không còn dám có bất kỳ động tác gì. Lâm Viễn Nhi đi đến Diệp Thanh Minh trước mặt, ánh mắt trong tay hắn trường kiếm màu đen bên trên dừng lại chốc lát, "Ngươi thanh kiếm này?" Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Diệp Thanh Minh nhìn xem Lâm Viễn Nhi, trong lòng nghi hoặc càng lớn, cái này nữ tử đến tuột cùng là ai? Tại sao lại biết hắn thanh kiếm này? Thanh kiếm này là hắn ngẫu nhiên đoạt được, chưa hề gặp người, nàng lại là làm sao biết được? Lâm Viễn Nhi thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Diệp Thanh Minh, ngữ khí bình tĩnh, "Đi theo ta đi không?" Chương 479, Ô Liễm Đi ạ thủ hộ giả. Chương 479, Ô Liễm Đi ạ thủ hộ giả. Diệp Thanh Minh không có cự tuyệt, hắn chính muốn biết rõ cái này nữ tử đến tuột cùng là ai, lại tại sao lại biết hắn kiếm. Hắn thu hồi trường kiếm màu đen, đi theo Lâm Uyển Nhi sau lưng, hướng về rời xa chiến trường phương hướng đi đến. Tiểu Tinh Linh vỗ bộ cánh, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu khẽ. Xung quanh ồn ào náo động dần dần đi xa, thay vào đó là giữa rừng núi yên tĩnh, chỉ có chim hót gió êm dịu thổi lá cây tiếng xào xạc. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bóng cây loang lổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá vãi xuống đến, tại trên mặt đất tạo thành một chút quần sáng. Tiểu Tinh Linh tựa hồ đối với cái này tĩnh mịch hoàn cảnh cảm thấy rất hứng thú, bay tới bay lui, một hồi dừng ở Diệp Thanh Minh bả vai, một hồi lại vòng quanh Lâm Uyển Nhi bay lượn. Lâm Uyển Nhi thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Minh, ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác sùng bái. Nàng tỉ mỉ là Diệp Thanh Minh chỉ đường, tránh đi kinh cực cùng cái hố, sợ hắn thụ thương. "Không công tử, ngươi vừa rồi thật sự là quá lợi hại. Những người xấu kia căn bản không phải là đối thủ của ngươi." Tiểu Tinh Linh giòn tan nói ra, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Diệp Thanh Minh cười nhạt một tiếng, không nói gì. Trong lòng hắn minh bạch, chiến đấu mới vừa rồi nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực hung hiểm và phần. Nếu không phải hắn con bài chưa lật đông đảo, sợ rằng sớm đã bị thua. "Công tử, ngươi thanh kiếm kia thật sự là quá khốc. Quả thực là chém sắc như chém bùn, không gì không phá." Tiểu Tinh Linh tiếp tục liễu dịu nói không ngừng, "Ta từ trước đến nay chưa từng thấy lợi hại như vậy kiếm." Lâm Uyển Nhi nghe đến Tiểu Tinh Linh lời nói, bước chân có chút dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thanh Minh kiếm trong tay vỏ, "Cái kia, trôi kiếm này, chẳng lẽ là..." Lâm Uyển Nhi muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì việc khó nói. "Làm sao vậy?" Diệp Thanh Minh bén nhạy bắt được Lâm Uyển Nhi trong giọng nói khác thường, mở miệng hỏi. Lâm Uyển Nhi sâu hút một khẩu khí, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn hướng Diệp Thanh Minh, "Công tử, chúng ta đến." Xanh úng cây cối về sau, một tòa cổ phát nhà gỗ thấp thoáng trong đó, nóc nhà phủ lên thật dày rêu xanh, trên vách tường bò đầy dây leo, phản phất cùng hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương, hỗn hợp có bùn đất mùi thơm ngát, làm người tâm thần thanh hẳn. Nhưng mà, tiên tính bầu không khí lại bị một cỗ túc sát chi khí đánh vỡ. Hai tôn cao lớn khôi lỗi canh giữ ở trước cửa nhà gỗ, toàn thân từ thanh đồng rèn đúc, mặt ngoài điêu khắc phức tạp phù văn, lóe ra ánh sáng yếu ớt. Bọn họ cầm trong tay trường kích, không nhúc nhích đứng sừng sững ở đó, giống như hai tôn thủ hộ thần, tỏa ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. "Đây là sư phụ ta bố trí thủ hộ bí lôi, không có hắn cho phép bất kỳ người nào không được đến gần." Lâm Uyển Nhi thấp giọng giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, xem ra chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp. Nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Thanh Minh liền cất bước đi thẳng về phía trước. "Công tử, cẩn thận." Lâm Uyển Nhi kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản Diệp Thanh Minh, lại đã không kịp. Diệp Thanh Minh đi đến khôi lỗi trước mặt, đưa ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đụng vào tại khôi lỗi ngực. Ông một trận trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên, khôi lỗi ngực vụ văn đột nhiên sáng lên, tỏa ra hào quang chói sáng. Lâm Uyển Nhi tim đều nhảy đến cổ rồi, nàng biết những này khôi lỗi lợi hại, liền xem như nàng cũng vô pháp tùy tiện phá giải bọn họ cấm chế. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Diệp Thanh Minh đầu ngón tay lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, như là du long đồng dạng, tại khôi lỗi ngực du tẩu, phức tạp phù văn tại hắn chạm vào, vậy mà bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Cùng cụt một tiếng vang lanh lảnh, khôi lỗi trong tay trường kích rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngay sau đó, hai tôn khôi lỗi giống như mất đi chống đỡ đồng dạng, ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc che miệng lại, không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Diệp Thanh Minh thu ngón tay lại, nhàn nhạt nói ra, "Đi thôi." Hắn đẩy ra nhà gỗ cửa, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, vội vàng đi vào theo. Bên trong nhà gỗ tia sáng u ám, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Một thân ảnh giàn mua xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đưa lưng về phía bọn họ. "Sư phụ." Lâm Uyển Nhi nhẹ giọng kêu. Lão già chậm rãi xoay người, lộ ra một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn, vẫn đục hai mắt lại lóe ra tinh quang. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Minh, ngữ khí âm u nói ra, "Ngươi là ai?" Lâm Uyển Nhi nhẹ giọng kêu, lão giả chậm rãi xoay người, lộ ra một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn, vẫn đục hai mắt lại lóe ra tinh quang. Diệp Thanh Minh khẽ mỉm cười, chắp tay nói, tiền bối, vạn bối Diệp Thanh Minh, chuyên tới để thăm hỏi. Lão cổ hủ ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu Diệp Thanh Minh linh hồn. Đột nhiên, một cỗ vô hình lực lượng từ lão cổ hủ trên thân phát ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ nhà gỗ. Diệp Thanh Minh cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, phản phất có một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu của hắn, để hắn khó mà hô hấp. Ô Liễm Ti ạ thủ hộ giả, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Lão cổ hủ âm thanh giống như sấm rền, chấn động đến Diệp Thanh Minh màng nhĩ vang lên ong ong. Diệp Thanh Minh cảm thấy trong cơ thể rung động một cỗ, sắc mặt của hắn thay đổi đến trắng xám, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lâm Uyển Nhi kinh hô một tiếng, cũng không dám động đậy, sợ dẫn phát càng lớn tai nạn. Tiểu Tinh Linh cũng dọa đến vô vội cánh, trốn đến Diệp Thanh Minh phía sau. Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, cố nén linh hồn kịch liệt đau nhức, hắn sâu hút một khẩu khí, trong cơ thể cỗ kia kim quang nhàn nhạt đột nhiên sáng lên, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, cùng lão cổ hủ lực lượng chống lại. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, toàn thân tỏa ra một cỗ khí thế cường đại, phản phất một nháy mắt biến thành một cái không thể dung chuyển bản thạch. Hừ, lão cổ hủ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên gia tăng công kích lực độ. Diệp Thanh Minh toàn thân chấn động, phản phất bị cự truy đập trúng, cả người quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà, hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn giang chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Lão cổ hủ thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Diệp Thanh Minh nắm lấy cơ hội, trong cơ thể kim quang xuất phát, hóa thành một tia sáng sắc bén, bay thẳng lão cổ hủ mi tâm. Lão cổ hủ liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng thống khổ. Tốt người trẻ tuổi, có thể phản chế ta. Lão cổ hủ thanh âm bên trong mang theo một tia khen ngợi. Hắn sâu hút một khẩu khí, thân thể dần dần khôi phục ổn định. Diệp Thanh Minh cũng đứng vững bước chân, nhưng vẫn thở hổn hển, ánh mắt lại càng thêm sắc bén. 1.3 bí mật trên người của ngươi, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Lão cổ hủ chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia nặng nề, "Diệp Thanh Minh, ngươi có biết hay không, thân thể của ngươi cũng có thể liên lụy đến một cái âm mưu to lớn." Diệp Thanh Minh tâm run lên bần bật, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng mở miệng, "Tiền bối, có thể hay không báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ?" Lão cổ hủ ánh mắt thay đổi đến thâm thúy, phản phất lâm vào xa xôi hồi ức. Hắn chậm rãi đưa tay, chỉ hướng Diệp Thanh Minh, "Ngươi chớ không biết là, cái này thế giới trận tướng, xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm." Diệp Thanh Minh trong lòng tràn ngập vô tận nghi hoặc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão cổ hủ, phản phất muốn từ trong tìm tới đáp án. Lâm Uyển Nhi cùng Tiểu Tinh Linh cũng khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này, ngừng thở chờ đợi lão cổ hủ câu nói tiếp theo. Bên trong nhà gỗ không khí vô cùng lo lắng, phản phất thời gian tại cái này một khắc dừng lại. Chương 480, vừa đánh vừa lui, thay đổi mục tiêu. Chương 480, vừa đánh vừa lui, thay đổi mục tiêu. Lão cổ hủ lời nói giống như kinh lôi, trong đầu nổ vang, hắn cố gắng tiêu hóa những tin tức này, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Từ lão cổ hủ nhà gỗ đi ra, trong núi gió mang theo ý lạnh, quét tại trên mặt hắn, lại không cách nào xua tan trong lòng hắn mù mịt. "Chủ nhân, lão gia gia nói là có ý gì a?" Tiểu Tinh Linh vỗ bộ cánh, tò mò hỏi. Diệp Thanh Minh nhẹ nhàng lắc đầu, hai đầu lông mày khóa chặt, "Ta cũng không rõ ràng, nhưng cảm giác không phải chuyện gì tốt." Vừa dứt lời, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi đến sền sệt, một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập ra. Dừng cây tiếng xào xạc biến mất, tiếng chim hót cũng đình chỉ, thế giới phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn hạ lệnh người bất an tĩnh mịch. "Cẩn thận." Diệp Thanh Minh trong lòng còi báo động đại tác, đem Tiểu Tinh Linh bảo hộ ở sau lưng. Gần như đồng thời, mấy đạo bóng đen từ xung quanh cây cối phía sau thoáng hiện, giống như quỷ mị hướng về Diệp Thanh Minh đánh tới. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trong tay lóe ra hàn quang, hiển nhiên là ngâm kịch độc lưỡi dao. Diệp Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay kim quang lóe lên, một thanh trường kiếm chống rông xuất hiện. Thân hình hắn như điện, kiếm quang xoan xoạt, cùng bóng đen chiến thành một đoàn. Đinh đinh đương đương, kim loại va chạm âm thanh tại yên tĩnh trong rừng cây đặc biệt chói tai. Bóng đen công kích lăng lệ mà hung ác, nhận 2 năm chiêu chí mạng. Diệp Thanh Minh không dám khinh thường, bằng vào kiếm pháp tinh diệu cùng cường đại lực lượng, miễn cưỡng ngăn cản bọn họ thế công. Tiểu Tinh Linh cũng không có nhàn rỗi, nó vung vẩy trong tay ma pháp động, thả ra từng đạo hào quang chói sáng, quấy nhiều bóng đen hành động. Siêu siêu siêu, mấy đạo bóng đen bị tia sáng đánh trúng, hét thảm một tiếng, thân hình lão đạo lùi lại. Diệp Thanh Minh nắm lấy cơ hội, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo lăng trải qua kiếm khí vạch phá không khí, đem trong đó một cái bóng đen chém thành hai khúc. Bóng đen số lượng mặc dù đông đảo, nhưng tại Diệp Thanh Minh cùng Tiểu Tinh Linh liên thủ, dần dần rơi xuống hạ phong. Chết tiệt! Một cái bóng đen thấp giọng chửi mắng, trong ánh mắt hiện lên một tia ngon lệ, lui. Còn lại bóng đen nghe đến mệnh lệnh, lập tức từ bỏ tiến công, hai người hướng về rừng cây chỗ sâu chạy trốn. Diệp Thanh Minh không có truy kích, hắn cảnh giác ngắm nhìn một phía, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Những bóng đen này là ai? Vì cái gì muốn tập kích hắn? Chủ nhân, bọn họ vì cái gì muốn công kích chúng ta? Tiểu Tinh Linh bay đến Diệp Thanh Minh bên cạnh, nhút nhát hỏi. Diệp Thanh Minh lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng xem ra lão cổ hủ lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô, Diệp công tử. Là Lâm Uyển Nhi âm thanh. Diệp Thanh Minh trong lòng căng thẳng, một loại linh cảm không lành xông lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Diệp Thanh Minh chấn động trong lòng, Lâm Uyển Nhi trong thanh âm mang theo rõ ràng hoảng sợ cùng thống khổ, hắn không kịp nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới vội vã đi rậm rạp trong rừng cây. Lâm Uyển Nhi bị một cái người thấp nhỏ bóng đen cuốn lấy. Bóng đen này thân pháp quỷ dị, động tác giống như rắn độc linh hoạt, trong tay một đôi đoạn đao lóe ra u lục quang mang, hiển nhiên bôi lên kịch độc. Lâm Uyển Nhi mặc dù ra sức chống cự, nhưng rõ ràng ở vào hạ phòng, trên thân mấy chỗ quần áo đã bị vạch phá, lộ ra rớm máu vết thương. Nàng cắn chặt răng, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Diệp công tử, cứu ta. Lâm Uyển Nhi thanh âm yếu ớt, cơ hồ bị tiếng gió che giấu. Thấp bé bóng đen phát ra tiếng cười âm lãnh, muốn cứu nàng. Trước qua ta một cửa này lại nói. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Lâm Uyển Nhi sau lưng, trong tay đoạn đao đâm thẳng hậu tâm của nàng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt kim quang hiện lên, Diệp Thanh Minh thân ảnh tựa như tia chớp xuất hiện tại Lâm Uyển Nhi trước mặt, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, chặn lại thấp bé bóng đen một kích chí mạng. Cong. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm, tia lửa tung tóe. Thấp bé bóng đen bị đẩy lui mấy bước, hắn không nghĩ tới Diệp Thanh Minh tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Diệp Thanh Minh không để ý đến thấp bé bóng đen kinh ngạc, hắn đem Lâm Uyển Nhi bảo hộ ở sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thấp bé bóng đen cười lạnh một tiếng, lại lần nữa phát động công kích. Nhưng mà, Diệp Thanh Minh cũng không có cùng hắn ham chiến. Ánh mắt của hắn quét qua, chú ý tới nơi xa trên ngọn cây một cái ẩn tàng cực sâu bóng đen. Bóng đen kia thân hình cao lớn, khí tức cấm lãnh, hiển nhiên là những bóng đen này thủ lĩnh. Diệp Thanh Minh trong lòng hơi động, nảy ra ý hay. Hắn cố ý giả vờ như không địch lại thấp bé bóng đen, vừa đánh vừa lui, hướng về cao lớn bóng đen phương hướng tới gần. Thấp tiểu lão ảnh gặp Diệp Thanh Minh tựa hồ rơi xuống hạ phòng, trong lòng đắc ý, thế công càng thêm mãnh liệt. Trong tay hắn đoạn đao giống như độc xà thổ tín, không ngừng hướng về Diệp Thanh Minh yếu hại đâm tới. Diệp Thanh Minh một bên trốn tránh, vừa quan sát cao lớn bóng đen phản ứng. Coi hắn khoảng cách cao lớn bóng đen chỉ có mấy trượng xa lúc, đột nhiên thân hình biến đổi, tốc độ bạo tăng, giống như mũi tên rời cùng hướng về cao lớn bóng đen phóng đi. Không tốt. Cao lớn bóng đen trong lòng giật mình, không nghĩ tới Diệp Thanh Minh vậy mà lại đột nhiên thay đổi mục tiêu. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thanh Minh trường kiếm đã đến trước mặt hắn. Chịu chết đi. Diệp Thanh Minh quát to một tiếng, trường kiếm trong tay mang theo kiếm khí bén nhọn, đâm thẳng cao lớn bóng đen lồng ngực. Cao lớn bóng đen sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Ngươi. Cao lớn bóng đen còn chưa có nói xong, Diệp Thanh Minh trường kiếm liền mình đâm vào bộ ngực của hắn. Nhưng mà, trong dự đoán máu tươi phun tung tóe đồng thời chưa từng xuất hiện, một cỗ cường đại lực lượng ngược lại từ bóng đen trong cơ thể bộc phát ra. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đen tự bạo. Diệp Thanh Minh bị bạo tạc sóng xung kích đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bạo tạc sinh ra sóng khí càn quét bốn phía, cây cối chặn ngang bẻ gãy, lá rụng bay tán loạn, toàn bộ rừng cây một mảnh hỗn độn. Chủ nhân. Tiểu Tinh Linh kinh hô một tiếng, bổ nhào vào Diệp Thanh Minh bên cạnh, trong mắt tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng. 9898 ngày thế nào? Diệp Thanh Minh dãy rủa lấy ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, ngực kịch liệt đau nhức để hắn hô hấp đều có chút khốn. Hắn túi đầu nhìn một chút trước ngực vết thương, máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo. Bóng đen này tự bạo uy lực vượt xa dự liệu của hắn, để hắn bị thương không nhẹ. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền đến, băng phong vật lý. Chỉ thấy Lâm Uyển Nhi chẳng biết lúc nào đã tránh thoát gò bó, nàng hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ cường đại hàn khí từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, nháy mắt càn quét toàn bộ rừng cây. Thấp bé cùng còn lại mấy cái còn sót lại bóng đen, tại hàn khí xâm nhập bên dưới, thân thể cấp tốc bị băng xương bao trùm, cuối cùng hóa thành từng tòa băng điêu vỡ vụn thành không có bụi băng, rơi lả tả trên đất. Lâm Uyển Nhi thân ảnh tại hàn khí bên trong lộ ra đặc biệt tư thế hiên ngang, nàng thu hồi pháp quyết, bước nhanh đi đến Diệp Thanh Minh bên cạnh, lo lắng mà hỏi thăm, "Diệp công tử, ngươi không sao chứ?" Diệp Thanh Minh lắc đầu, miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, "Ta không có việc gì, chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ." Đều thổ huyết còn nói không có việc gì. Tiểu Tinh Linh ở một bên lo lắng kêu lên, "9898 chủ nhân, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi." Diệp Thanh Minh gật gật đầu, đang muốn đứng dậy, đột nhiên biến sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, làm sao vậy? Lâm Uyển Nhi phát giác được Diệp Thanh Minh khác thường, cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại. Nơi xa rừng cây chỗ sâu, một cỗ khí tức cường đại ngay tại thần tốc tới gần, khí tức kia âm lãnh mà tà ác, mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác các bách. Càng mạnh địch nhân. Diệp Thanh Minh thấp nói, nắm chặt trường kiếm trong tay. Chương 481, giúp ngươi một tay. Chương 481, giúp ngươi một tay. Mở Thanh Minh trong mắt hàn quang lóe lên, nơi xa âm lãnh khí tức giống như thủy triều ập tới, hắn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi hôi thối, khiến người buồn nôn. Hắn có thể cảm giác được, đây cũng không phải là phía trước những bóng đen kia có thể so sánh, lần này tới, là cường giả chân chính. Cẩn thận. Diệp Thanh Minh khẽ quát một tiếng, nhắc nhở lấy bên cạnh Tiểu Tinh Linh cùng Lâm Uyển Nhi. Lời còn chưa dứt, rừng cây chỗ sâu truyền đến một trận sàn sạt tiếng động, phảng phất có đồ vật gì ngay tại cấp tốc tới gần. Chỉ thấy cây cối bị một cỗ man lực phá tan, một đám mặt xanh nanh vàng, tương tự lang yêu quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn họ hai mắt đỏ thẫm, lợi trảo như câu, trong miệng phát ra rít gào chậm chậm. Hiển nhiên là bị một loại nào đó lực lượng điều khiển khối lỗi. Lang yêu bọn họ không có lập tức phát động công kích, mà là vây thành một nửa hình tròn, tham dò tính hướng Diệp Thanh Minh đám người tới gần. Bọn họ trên thân tản ra một cỗ khí tức âm sâm, để người cảm thấy rùng mình. Diệp Thanh Minh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước nhất mấy đầu lang yêu. Thân hình hắn khẽ động, dẫn đầu làm khó dễ, trường kiếm trong tay vung vẩy ra một đạo kiếm quang bén nhọn, thẳng đến một đầu lang yêu yết hầu phốc phốc một tiếng, mũi kiếm bạch phá ra thịt, máu tươi vẩy ra. Đầu kia lang yêu gào lên thế thảm, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Nhưng còn lại lang yêu phảng phất bị chọc giận đồng dạng, nhộn nhịp phát ra gầm thét, không tại thăm dò, đồng thời hướng Diệp Thanh Minh đánh tới. Lang yêu tốc độ cực nhanh, lợi chảo mang theo tiếng xé gió, để người không dám kinh thường. Diệp Thanh Minh thân hình linh hoạt, tại lang yêu trong vòng vây xuyên qua, trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, mỗi một lần huy động đều có thể mang đi một đầu lang yêu sinh mệnh. Nhưng mà, lang yêu số lượng thực tế quá nhiều, che giả mang mọc, phản phất vô cùng vô tận. Dần dần, Diệp Thanh Minh bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, trên thân cũng nhiều mấy đạo vết máu. hắn có thể cảm nhận được lợi trảo vạch phá làn da đâm nói, cùng nhiệt huyết chảy ra ấm áp. Trường kiếm trong tay của hắn vẫn như cũ sắc bén, nhưng đối mặt như vậy dày đặc công kích, cũng có vẻ hơi giật gấu va bay. Giống. Một đầu lang yêu thừa dịp Diệp Thanh Minh tránh né còn lại lúc công kích, đột nhiên bổ nhào vào trước mặt hắn, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén răng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, Hàn Băng Hộ Thuẫn. Lâm Uyển Nhi hai tay thần tốc kết ấn, một đạo to lớn màu băng lam hộ thuẫn xuất hiện tại Diệp Thanh Minh trước người, chặn lại lang yêu răng nhọn. Hộ thuẫn bên trên phát ra rợn người tiếng ma sát, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, đem lang yêu ngăn tại bên ngoài. Đúng lúc này, lại có một đạo phong khoáng âm thanh truyền đến, "Các minh đệ, ta đến giúp ngươi một tay." Chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô, đầy mặt râu quai nón đại hán, vung gậy trong tay cự phủ, gia nhập chiến cuộc. Hắn xuất thủ hung ác, một đũa đi xuống, liền có thể đem một đầu lang yêu chém thành hai khúc. Chiến cuộc thay đổi đến càng thêm hỗn loạn, lang yêu tiếng gào thét, binh khí va chạm âm thanh, cùng với mọi người tiếng hô hoán đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ rừng cây. Diệp Thanh Minh cau mày, thế cuộc trước mắt thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng, hắn bắt đầu ý thức được, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng kết thúc trận chiến đấu này, nếu không, bọn họ tất cả mọi người đem rơi vào nguy hiểm. Lâm Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn Diệp Thanh Minh một cái, trong tay bắt đầu ngưng tụ pháp lực, đang lúc nàng muốn thi triển cỡ lớn pháp thuật thời điểm. Dương Ma sâu hút một khẩu khí, giữa hai tay bóng ánh hào quang màu xanh lam càng thêm chói mắt, một cỗ cường đại hàn băng lực lượng tại nàng quanh thân tập hợp. Nàng chuẩn bị thi triển sư phụ lão cổ hủ truyền thụ băng phong thiên lý đem những này khiến người buồn nôn lang yêu toàn bộ đông kết. Có thể ngay tại lúc này, một cái hình thể nhỏ bé lang yêu, giảo hoạt từ bên cạnh thoát ra, móng vuốt sắc bén hung hăng chộp vào Lâm Uyển Nhi trên cánh tay. A! Lâm Uyển Nhi kêu đau một tiếng, pháp thuật bị đánh gãy, bóng ánh hào quang màu xanh lam nháy mắt tán loạn. Nàng che lấy máu tươi xối rọi cánh tay, tức giận chừng cái kia lang yêu, tỉ mỉ chuẩn bị pháp thuật bị đánh gãy, để nàng cảm thấy vô cùng thất bại. Xuất sinh chết tiệt. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được thân ảnh vọt vào chiến cuộc. Một mực đi theo Diệp Thanh Minh sau lưng tiểu tinh linh, chẳng biết lúc nào lại thoát ly hắn bảo vệ, thân ảnh nho nhỏ như mũi tên rời cùng bắn về phía một cái lang yêu. Nó bén nhọn răng hung hăng cắn lang yêu lỗ tai, phát ra một tiếng sắc nhọn gọi tiếng. Mọi người đều là sửng sở, không nghĩ tới ngày bình thường thoạt nhìn nhu nhược tiểu tinh linh, vậy mà như thế dũng mãnh. Cái kia bị cắn lỗ tai lang yêu bị đau, điên cuồng né đầu, muốn đem tiểu tinh linh bỏ rơi đến, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi. Tiểu tinh linh tử mà cắn không ngừng, thân thể nho nhỏ tại lang yêu kịch liệt lắc lư bên dưới đung đưa không ngừng, lại từ đầu đến cuối không có nhả ra. Diệp Thanh Minh thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng hô, "Tiểu tinh linh, trở về." Hắn huy kiếm bước lui bên người mấy cái lang yêu, muốn đi cứu tiểu tinh linh, lại phát hiện chính mình bị lang yêu bầy bao bọc vây quanh, khó mà tới gần. Ngao một tiếng điếc tai nhức óc sói tru vang vọng rừng cây, một đầu hình thể to lớn lang yêu, chậm rãi từ rừng cây chỗ sâu đi ra. Nó toàn thân tản ra khiến người hít thở không thông uy áp, hai mắt tinh hồng, hiển nhiên là đám này lang yêu thủ lĩnh. Nó từng bước một hướng đi bị vây nốt Diệp Thanh Minh, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất tại tuyên cáo hắn tử kỳ. Đại hán râu quai nón triệu hổ thấy thế, hét lớn một tiếng, "Huynh đệ cẩn thận!" Hắn vung vẩy cự phủ, muốn xông tới chi viện Diệp Thanh Minh, lại bị mấy cái lang yêu kéo chặt lấy không cách nào thoát thân. Diệp Thanh Minh nhìn xem từng bước tới gần lang yêu thủ lĩnh, hắn đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị đột nhiên, hắn cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ cường đại lực lượng. Diệp Thanh Minh tâm thần run lên, cảm giác nguy cơ như dòng điện bọt khắp toàn thân. Hắn bỗng nhiên xoay người lại chỉ tới kịp nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn đập vào mặt. To lớn lực trùng kích đem hắn đụng bay đi ra, trong miệng phun ra một cỗ tanh nóng máu tươi, nặng nề mà ngã xuống đất. Diệp Thanh Minh. Tiểu tinh linh phát ra một tiếng thê lương hét lên, nó thân thể nho nhỏ run rẩy, nó dây rủa lấy muốn thoát khỏi cái kia dây dưa nó lang yêu, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Minh ngã xuống xung quanh lang yêu phát ra hương phấn chú lên, phảng phất đã thấy thắng lợi thử quang. Bọn họ từng bước tới gần, đem Diệp Thanh Minh bao bọc vây quanh, ánh mắt tham lam ở trên người hắn du tẩu, phảng phất sau một khắc liền muốn đem hắn xé thành nát canh hôi khí tức đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Tuyệt vọng bóng tối bao phủ tại trong lòng mọi người. Lâm Uyển Nhi che lấy thụ thương cánh tay, sắc mặt tái nhợt, đại hán râu quai nón triệu hổ ra sức vung vẩy cự phủ, lại không cách nào đột phá lang yêu vây quanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Minh rơi vào tuyệt cảnh. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng xe gió vạch phá yên tĩnh rừng cây. Một chi lóe ra hàn quang mũi tên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn về phía lang yêu thủ lĩnh. Ngao một tiếng thê lương kêu thảm vang vọng rừng cây, lang yêu thủ lĩnh thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Mọi người đều là sửng sở, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người khôi ngô nam tử, cầm trong tay một cái điêu khắc tinh xảo hoa văn bảo cung, chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Chính là phía trước xuất thủ tương trợ đại hán râu quai nón từng cái triệu hổ. Tốt tiến pháp. Lâm Uyển Nhi nhịn không được ca ngợi nói, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Triệu hổ cười ha ha một tiếng, đem bảo cung cõng tại sau lưng, đi đến Diệp Thanh Minh bên cạnh, lo lắng mà hỏi thăm, "Huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Diệp Thanh Minh lau đi khỏe miệng vết máu, lắc đầu, dãy rủa lấy đứng dậy. Đa tạ Triệu huynh xuất thủ tương trợ, nếu không hôm nay sợ rằng chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Triệu hổ xua tay, sang sảng cười nói, mọi người ở đây lỏng một khẩu khí, cho rằng nguy cơ đã giải trừ thời điểm, Triệu hổ nụ cười trên mặt nhưng dần dần biến mất, thay vào đó là một loại kỳ quái biểu lộ. Hắn ánh mắt lấp lóe, ánh mắt lơ lửng không cố định, tựa hồ tại ẩn giấu cái gì bí mật lớn. Hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, xích sao nắm trong tay, thấp giọng lẩm bẩm nói, cuối cùng tìm tới. Chương 482, ngươi đến cùng là ai? Chương 482, ngươi đến cùng là ai? Diệp Thanh Minh sắc bén ánh mắt, giống như thâm viên nhìn chằm chằm Triệu hổ. Nụ cười kia biến mất ngay mắt, hắn rõ ràng bắt được một tia khác thường. Triệu Hổ ánh mắt không còn là phía trước hào sảng, mà là một loại khó mà nắm lấy lập loè. Hắn nắm chặt ngọc bội tay, đốt ngón tay trở nên trắng, nổi gân xanh, tựa hồ đang cực lực đè nén cái gì. Hắn không thích hợp. Diệp Thanh Minh trong lòng còi báo động đại tác, nhiều năm liều mạng tranh đấu kinh nghiệm nói cho hắn, trước mắt Triệu Hổ tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Triệu đại ca, ngươi cầm chính là cái gì? Tiểu Tinh Linh tò mò bay đến Triệu Hổ bên cạnh, nghiêng đầu hỏi, nó hồn nhiên ngây thơ, đồng thời không nhận thấy được bầu không khí biến hóa vi diệu. Lâm Uyển Nhi cũng chú ý tới Triệu Hổ khác thường, trong lòng tâm tình bất an dần dần lan tràn ra. Nàng cau mày, nhìn thẳng Triệu Hổ, ngữ khí mang theo một tia chất vấn, "Triệu Hổ, ngươi đến cùng làm sao vậy?" "Ngọc bội kia." Triệu Hổ nghe đến Lâm Uyển Nhi chất vấn, thân hình hơi chấn động một chút, trên mặt biểu lộ càng thêm phức tạp khó phân biệt. Hắn ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Lâm Uyển Nhi đối mặt, mập mờ suy đoán nói, "Không có. Không có gì, chỉ là một khối bình thường ngọc bội, ta chỉ thì hơi mệt chút." "Mệt mỏi? Ngươi mới vừa rồi còn đang nói chính mình rất tốt." Lâm Uyển Nhi ngữ khí đột nhiên nâng cao, nàng không tin Triệu Hổ giải thích. Nàng cứu người sốt ruột, lại không nghĩ rằng bên cạnh vậy mà ẩn giấu đi như vậy một nhân vật nguy hiểm, ngươi vì cái gì muốn trốn tránh ánh mắt của ta? Ngọc bội kia 267 đến cùng có cái gì bí mật? Lâm Uyển Nhi lời nói giống như lợi kiếm đâm về Triệu Hổ, để sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Trong mắt của hắn lập lòe màu sắc càng nồng đậm, nguyên bản nụ cười thật thà bị một loại hung ác nham hiểm thay thế. Ta chỉ là không muốn để cho các ngươi lo lắng, ngọc bội kia thật không có gì. Hắn ấp úng nói xong, lại căn bản không dám nói ra ngọc bội lai lịch. Không có gì. Lâm Uyển Nhi giận quá thành cười, nàng vốn là thiện lương, chán ghét nhất lừa gạt, ngươi đây rõ ràng là tại gạt chúng ta. Nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Mục đích? Triệu Hổ đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nhưng thoáng qua lại bị hắn che giấu, trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi. Lâm cô nương, ngươi nói gì vậy? Ta một lòng giúp các ngươi, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì ý đồ xấu hay sao? Ngươi ít làm ra vẻ. Lâm Uyển Nhi triệt để bị Triệu Hổ thái độ chọc giận, nàng bước nhanh về phía trước, chỉ vào Triệu Hổ cái mũi, nghiêm nghị chất vấn, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Ngọc bội kia, ngươi từ nơi nào được đến? Triệu Hổ trầm mặc, hắn nắm thật chặt ngọc bội trong tay, trong ánh mắt để lộ ra một tia giãy giụa cùng quyết tuyệt. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, thân phận của ta, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Đúng lúc này, không khí xung quanh đột nhiên trở nên một ngạt, một cô vô hình lực lượng ngay tại lặng yên tới gần. Âm lãnh gió như là lưỡi dao cạo qua, không khí bên trong tràn ngập gay muối mùi máu tươi. Áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng ập tới, phản phất muốn đem mọi người nghiền nát. Mặt đất bắt đầu rung động, khe hở như mạng nhện lan tràn ra, từ trong đưa ra vô số đen như mực xúc tu, mang theo khiến người buồn nôn dịch nhẫn, hướng về Diệp Thanh Minh đám người tập Triệu Hổ đứng ở một bên, thở lạnh nhạt tất cả những thứ này, khóe môi nết lên nụ cười gằn. Hắn không có xuất thủ tương trợ, ngược lại lui lại mấy bước, cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Ngọc bội trong tay của hắn phát ra ánh sáng yếu ớt, cùng những cái kia màu đen xúc tu tựa hồ có liên hệ nào đó. Chết tiệt, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Uyển Nhi vung vẩy trường kiếm trong tay, đem đánh tới xúc tu chặt đứt, nhưng mà càng nhiều xúc tu lại giống như nước thủy triều ập tới, để nàng mệt mỏi ứng phó. Diệp Thanh Minh ánh mắt băng lãnh, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh cổ phát trường đao, thân đao tản ra kim quang nhàn nhạt. Hắn vung đao như điện, đem xúc tu từng cái chặt đứt, động tác nước chảy mây trôi, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng mà những này xúc tu phảng phất vô cùng vô tận, chặt đứt một cái, lại sẽ có càng nhiều xúc tu từ lòng đất vươn ra. Triệu Hổ, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Diệp Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phát giác được Triệu Hổ khác thường, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Triệu Hổ cười lạnh một tiếng, không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn họ dãy rủa. Ngọc bội trong tay của hắn tia sáng càng ngày càng thịnh, phản phất tại hấp thu xung quanh lực lượng. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói tiểu tinh linh đột nhiên động. Nó không giống như ngày thường bối rối tranh né, ngược lại lặng lẽ đi vòng qua Triệu Hổ sau lưng. Nó thân thể nho nhỏ giống như một đạo thiểm điện, nháy mắt đi tới Triệu Hổ sau lưng, giơ lên đoạn kiếm trong tay, đột nhiên đâm về Triệu Hổ hậu tâm. Đi chết đi! Tiểu tinh linh âm thanh non nớt lại tràn đầy sát ý, cái này đột nhiên xuất hiện cử động làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Triệu Hổ hiển nhiên cũng không có ngờ tới tiểu tinh linh lại đột nhiên xuất thủ, hắn nhưng mà tiểu tinh linh tốc độ quá nhanh, đoạn kiếm giống như rắn độc đâm vào Triệu Hổ thân thể. Ngươi! Triệu Hổ khó có thể tin mà nhìn xem tiểu tinh linh, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn như vô hại tiểu gia hỏa, vậy mà lại đối hắn bên dưới như vậy ngoan thủ. Tiểu tinh linh cười lạnh một tiếng, rút ra đoạn kiếm, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ Triệu Hổ quần áo. Ta nói qua, ta ghét nhất người khác lừa gạt ta. Đen nhánh xúc tu như cồn mãng ngũ động, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Xúc tu đánh ra mặt đất, phát ra ngột ngạt tiếng bạo liệt, chấn người trái tim đều tùy theo run rẩy. Lâm Uyển Nhi vung vẩy trường kiếm, ngân quang lập lòe, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, càng ngày càng nhiều xúc tu như giỏi trong xương cuốn lên đến, để nàng động tác càng thêm chậm chạp. Diệp Thanh Minh trong tay cổ phát trường đao kim quang tăng gọn, mỗi một lần vung vẩy đều mang lăng lệ tiếng xé gió, đem xúc tu chém thành mảnh vỡ. Nhưng mà những này xúc tu phảng phất vô cùng vô tận, che giả mang mọc, thậm chí bắt đầu xuất hiện càng trắng kiện, cứng rắn hơn biến chủng. Đao phong bạch qua xúc tu ra, lại phát ra rợn người tiếng ma sát, tóe lên màu đen dịch nhẫn, hủ thực mặt đất. Chiến đấu bên trong, Diệp Thanh Minh bả vai bị một đầu xúc tu sát qua, nóng rực như kim châm làm cho hắn cho mày, một cỗ tanh hôi khí tức cũng theo đó xâm nhập thân thể của hắn, để hắn hành động hơi có vẻ chậm chạp. Phúc! Một đầu xúc tu như trường mâu đâm xuyên Lâm Uyển Nhi sau lưng, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ nàng trắng tinh quần áo. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể vô lực quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Diệp Thanh Minh muốn rách cả mí mắt, hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, quanh thân kim quang như liệt diễm cháy hùng hực, giống như chiến thần đến thế gian. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay trường đao lại cũng bắt đầu phát ra vụ vụ, thân đao dần dần thay đổi đến trong suốt, phản phất dung nhập không khí xung quanh bên trong, một loại vô hình uy áp nháy mắt bao phủ toàn trường. Chém! Diệp Thanh Minh gầm thét một tiếng, trường đao đột nhiên biến mất, sau đó một đạo vô hình đao quang quét ngang mà ra, nháy mắt đem xung quanh xúc tu toàn bộ chặt đứt. Không khí bên trong truyền đến vô số xúc tu đứt gãy tiếng nổ vang, giống như giang đậu đồng dạng dày đặc. Những cái kia nguyên bản phách lối bạt thuộc xúc tu, nhộn nhịp hóa thành mực nước chất lỏng, tiêu tán trong không khí. Triệu Hổ sắc mặt thay đổi đến ảm đạm, hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Thanh Minh vậy mà nắm giữ như vậy cường đại lực lượng. Hắn thừa dịp mọi người bị Diệp Thanh Minh buộc phát hấp dẫn ánh mắt, lặng lẽ quay người muốn thoát đi hiện trường. Nhưng mà liền tại hắn sắp trốn vào hắc ám lúc, một thân ảnh giống như quỷ mị ngăn tại trước mặt hắn. Đó là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt âm vinh nam nhân, hắn trên người mặc một bộ trường bào màu đen, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm đủ cười. Trong tay hắn thưởng thức một cái tinh xảo ngọc bội tản ra quỷ dị hồng quang, cùng Triệu Hổ ngọc bội trong tay mơ hồ hô ứng. Muốn đi? Không dễ như vậy. Người thần bí thanh âm trầm thấp mang theo một tia trào phúng, ánh mắt của hắn đảo qua chật vật không chịu nổi Diệp Thanh Minh cùng ngã trên mặt đất Lâm Viễn Nhi, khoe miệng lộ ra một tia khiêu khích đủ cười. Trò hay vừa mới bắt đầu, các ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Chương 483, phản bội. Chương 483, phản bội. Diệp Thanh Minh ánh mắt giống như loại băng hàn sắc bén, xích sao tập trung vào trước mặt người thần bí. Hắn biết rõ, người này tuyệt không phải hạ người bình thường, có thể điều khiển Triệu Hổ, lại có thể tại cái này thâm viên bên trong bố trí quỷ dị như vậy cả bấy, nhất định có mưu đồ. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi thoát khốn kế sách. A, làm sao? Không nói. Người thần bí nét miệng lên một vệt tà mị nụ cười, ngọc bội trong tay của hắn hồng quang càng lớn, phản phất thiêu đốt hỏa diễm, tỏa ra hắn hung ác nham hiểm gương mặt, vừa bạn không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao như cái chó rơi xuống nước đồng dạng. Lời còn chưa dứt, người thần bí quanh thân đột nhiên dâng lên một cỗ quỷ dị khói đen, sương mù bốc lên, giống như vô số chỉ ác quỷ xúc tu, hướng về Diệp Thanh Minh cùng Tiểu Tinh Linh quấn quanh mà đi. Khói đen những nơi đi qua, không khí phát ra tư tư tiếng hủ thực, trên mặt đất bàn đá xanh nháy mắt bị tan ra từng cái hố, tản ra gây mũi mùi cháy khét. Diệp Thanh Minh không dám kinh thường, hắn thân hình thoát một cái, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một mặt cổ phát gương đồng, mặt kính ánh sáng lưu chuyển, thả ra một đạo đạo kim sắc tia sáng, tính toán ngăn cản khói đen xâm nhập. Nhưng mà khói đen phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, có thể lách qua kim quang, tiếp tục hướng bọn họ tới gần. Tiểu Tinh Linh phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, nó ôm chặt lấy Diệp Thanh Minh cánh tay, thân thể run lẩy bẩy. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Người thần bí cười lạnh một tiếng, hai tay thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Khói đen nháy mắt hóa thành vô số cái dữ tợn đầu lâu, phát ra kêu gào thê lương âm thanh, phô thiên cái địa hướng Diệp Thanh Minh đánh tới. Diệp Thanh Minh cau mày, hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết thương thật nhỏ, truyền đến từng đợt thiêu đốt đâm nhói. Khô khủng. Diệp Thanh Minh khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn cảm thấy trong cơ thể linh lực ngay tại cấp tốc sói mòn, mà trước mắt người thần bí lại càng đánh càng hăng, thế công càng thêm trong tay hắn gương đồng mặc dù có thể ngăn cản một bộ phận công kích, nhưng đầu lâu số lượng thực tế quá nhiều, khó lòng phòng bị. Mãnh liệt. Nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Người thần bí cuồng vọng tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ không gian, hắn phảng phất đã thấy Diệp Thanh Minh bị khói đen thôn vệ thảm trạng. Hắn đùa bỡn ngọc bội trong tay, hồng quang lập lòe, phản phất là đang giễu cợt Diệp Thanh Minh bất lực phản kháng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, khói đen thế công lần thứ hai tăng cường, khí tức âm lãnh để nhiệt độ xung quanh đều phản phất giảm xuống mấy phần. Lâm Uyển Nhi nhìn xem bị khói đen vây quanh Diệp Thanh Minh, "Uyển Nhi, đừng xúc động." Lão cổ hủ âm thanh tại bên tai nàng vang lên, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, "Chúng ta bây giờ đều bị nhốt rồi." Lâm Uyển Nhi sắc mặt thay đổi đến trắng xám, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, xung quanh bọn họ đã bị một tầng nhàn nhạt màn sáng màu đỏ bao phủ. Nàng nhìn xem bị khói đen quấn quanh Diệp Thanh Minh, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Nàng thử đụng vào màn sáng, lại cảm giác một cỗ cường đại lực lượng đem nàng chấn khai, bàn tay truyền đến một trận chết lặng cảm giác. Chết tiệt. Lâm Uyển Nhi thấp giọng chửi mắng, trong lòng nàng sốt ruột như lửa đốt, lại bất lực. Mà lúc này, Diệp Thanh Minh khó khăn ngăn cản khói đen công kích, hắn cảm giác thân thể đã đến cực hạn. Liên tại hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, hắn nhìn thấy một bên Lâm Uyển Nhi, nàng đi. Diệp Thanh Minh dùng hết lực khí toàn thân, hướng Lâm Uyển Nhi gọi ra một cái chữ. Lâm Uyển Nhi nhìn xem Diệp Thanh Minh, trong mắt chứa nhiệt lệ. Nàng cắn chặt hàm răng, kéo lao cổ hủ, quay người hướng về lúc đến phương hướng chạy đi. Lâm Uyển Nhi đỡ lấy lao cổ hủ, lảo đảo chạy trốn. Lao cổ hủ hô hấp nặng nề, giống cũ nát ống bê hồng hộc rung động, hiển nhiên cũng nhận này quỷ dị hoàn cảnh ảnh hưởng. Lâm Uyển Nhi trong lòng sốt ruột như lửa đốt, Diệp Thanh Minh còn tại khổ chiến, nàng nhất định phải tìm tới phương pháp chạy trốn. Nhưng mà, không có chạy ra mấy bước, Lâm Uyển Nhi liền đụng phải một tầng bình chướng vô hình. Ông một tiếng, bình chướng nổi lên gợn sóng, như là sóng nước nộn nhạo lên. Nàng lúc này mới ý thức được, bọn họ bị nhốt rồi. Lâm Uyển Nhi vừa tức vừa gấp, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thanh Minh thân ảnh gần như muốn bị khói đen triệt để thôn vệ, trong lòng càng là giống như lao xoắn. Nàng đỗng nhiên đứng lên, đối với người thần bí giận dữ hét, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Người thần bí khinh miệt cười một tiếng, ngọc bội trong tay hồng quang lập lòe, phản phất tại trào phúng sự bất lực của nàng. Ta muốn làm gì? Đương nhiên là hưởng thụ trận này cho hay. Đúng lúc này, một mực giống như để tuyến như tượng gỗ bị khống chế Triệu Hổ, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Hắn hai mắt đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên tránh thoát người thần bí khống chế, quay người nào về phía người thần bí. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Lâm Uyển Nhi cùng lão cổ hủ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Liên một mực khống chế toàn cục người thần bí, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Triệu Hổ giống như điên, từ từ mà bóp lấy người thần bí cái cổ, khàn khàn quát, "Ta muốn giết ngươi." Người thần bí sắc mặt đỏ lên, hắn không nghĩ tới, một mực bị hắn khống chế quân cờ, vậy mà lại đột nhiên phản bội. "Ngươi?" Người thần bí khó khăn phun ra một cái chữ, Triệu Hổ đột nhiên một phát, giống như trong bóng tối một đạo thiểm điện, ngắn ngủi chiếu sáng cuối cùng. Lâm Uyển Nhi bị bắn ngược trở về, ngã rầm trên mặt đất, bàn tay bị mài hỏng, chuyển đến đau rát. "Chết tiệt." Lâm Uyển Nhi khẽ nguyền rủa một tiếng, lại lần nữa thử nghiệm, kết quả vẫn như cũ. Xung quanh màn sáng màu đỏ, phản phất một cái lồng giam, đem bọn họ tử tử mà giam ở trong đó. Hắn dây rủa lấy, muốn thoát khỏi Triệu Hổ khống chế, lại phát hiện Triệu Hổ lực lượng lớn đến lạ kỳ, hắn vậy mà nhất thời không cách nào thoát khỏi. Hắn giống như điên cuồng, bóp lấy người thần bí cái cổ, hai tay nổi gân xanh, đốt ngón tay trở nên trắng, lực đạo lớn, gần như muốn đem người thần bí hầu cốt bóp nát. Người thần bí sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại chuyển tím, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện thần sắc hốt hoảng. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi phản kích rất nhanh liền bị người thần bí trấn áp thô bạo. Hắn cười lạnh một tiếng, ngọc bội trong tay hồng quang đại thịnh, một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt bộc phát, đem Triệu Hổ đánh bay ra ngoài. Triệu Hổ ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, thân thể co quắp mấy lần, liền không có động tĩnh, không biết tự lượng sức mình. Người thần bí phủi phủi ống tay áo, phản phất vừa rồi chỉ là đập đi một cái đáng ghét con rồi, hắn ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Diệp Thanh Minh trên thân, tràn đầy trêu tức cùng trào phúng, hiện tại không có người có thể cứu ngươi. Đúng lúc này, Diệp Thanh Minh con mắt đột nhiên sáng lên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn chú ý tới, vây cuốn bọn họ màn sáng màu đỏ, tại một góc nào đó, nhan sắc thoáng nhạt nhẽo một chút, mà còn lập loè tần số cũng hơi có sự khác biệt. Chính là chỗ đó. Diệp Thanh Minh thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức đem chính mình phát hiện nói cho Tiểu Tinh Linh cùng Lâm Uyển Nhi. "Tiểu Tinh Linh, dùng ngươi ảo thuật, nhiễu loạn hắn ánh mắt." Diệp Thanh Minh khẽ quát một tiếng. Tiểu Tinh Linh gật gật đầu, nó tay nhỏ bung lên, vô số ngũ thải ban lan hồ điệp trống rông xuất hiện, tại trên không bay lượn xoay quanh, nhiễu loạn người thần bí ánh mắt. "Lâm cô nương, chúng ta cùng một chỗ công kích cái điểm kia." Diệp Thanh Minh chỉ vào màn sáng yếu kém điểm, đối Lâm Uyển Nhi nói. Lâm Uyển Nhi không chút do dự, nàng lập tức điều động toàn thân linh lực, trường kiếm trong tay phát ra hào quang chói sáng, nhắm thẳng vào màn sáng yếu kém điểm. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm cổ điển, thân kiếm tản ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn cùng Lâm Uyển Nhi đồng thời xuất thủ, hai đạo kiếm quang giao hội cùng một chỗ, hóa thành một đạo càng thêm cường đại lực lượng, hung hăng đánh trúng màn sáng yếu kém điểm. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, màn sáng màu đỏ kịch liệt chấn động, giống như thủy tinh vỡ vụn ra. Diệp Thanh Minh đám người nắm lấy cơ hội, cấp tốc lao ra màn sáng vây quanh. "Chết tiệt!" Người thần bí sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới, lại bị bọn họ đào thoát. Nhưng mà, không đợi Diệp Thanh Minh đám người lòng một khẩu khí, bọn họ liền phát hiện chính mình tiến vào một cái càng thêm nguy hiểm địa phương. Xung quanh đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức khủng bố. Nơi này là địa phương nào? Lâm Uyển Nhi âm thanh có chút run rẩy. Diệp Thanh Minh cảnh giác nhìn xem xung quanh, nắm chặt kiếm trong tay, cẩn thận, nơi này rất nguy hiểm. Một cái thanh âm trầm thấp trong bóng đêm vang lên, hoan nên đi tới. Chân chính Thâm Viên. Viên. Chương 484, ta đến, ngươi có thể làm gì được ta? Chương 484, ta đến, ngươi có thể làm gì được ta? Hắc ám giống như mực đậm tan không ra, đưa tay không thấy được năm ngón, khiến người hít thở không thông cảm giác gáp bách giống như thủy triều vào tới. Diệp Thanh Minh nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, hắn có thể cảm giác được không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, cùng với một loại nào đó khiến người dùng mình dã thú khí tức. Tiểu Tinh Linh run lẩy bẩy, xích sao tựa sát tại chân hắn một bên, một đôi mắt to bên trong tràn đầy hoảng hốt. Lâm Uyển Nhi cũng vô ý thức tới gần Diệp Thanh Minh, trường kiếm trong tay nắm chặt, cảnh giác quét mắt xung quanh. Đột nhiên, vài đôi xanh mơn mởn con mắt trong bóng đêm sáng lên, ngay sau đó, một đám ảnh lang từ trong bóng tối thoát ra. Bọn họ hình thể to lớn, lông đen như mực, lóe ra ánh sáng yếu ớt. Ảnh lang im lặng rơi xuống đất, bọn họ vây quanh Diệp Thanh Minh đám người chậm rãi xoay quanh, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống như là đang thử thăm dò, lại giống là tại trêu tức. "Cẩn thận." Diệp Thanh Minh khẽ quát một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Hắn thân ảnh lóe lên, trường kiếm trong tay vạch phá hắc ám, đâm thẳng hướng khoảng cách gần nhất một cái ảnh lang. Nhưng mà, ảnh lang tốc độ nhanh đến kinh người, nó nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát Diệp Thanh Minh công kích, sau đó đột nhiên nhào về phía hắn. Diệp Thanh Minh vội vàng né tránh, khó khăn lắm tránh thoát ảnh lang lợi trảo. Ảnh lang một kích không trúng, lập tức điều chỉnh tư thái, lại lần nữa phát động công kích. Còn lại ảnh lang cũng nhộn nhịp gia nhập chiến đấu, bọn họ giống như quỷ mị xuyên qua trong bóng đêm, để người khó lòng phòng bị. Lâm Uyển Nhi cùng Tiểu Tinh Linh cũng gia nhập chiến đấu, các nàng vung vẩy vũ khí trong tay, ngăn cản ảnh lang công kích. Nhưng mà, ảnh lang số lượng quá nhiều, mà còn tốc độ cực nhanh, các nàng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Một cái ảnh lang lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên nhào về phía Diệp Thanh Minh, sắc bén răng mắt thấy là phải cắn lấy trên cổ của hắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bạch quang hiện lên, ảnh lang kêu thảm một tiếng, bị một cú cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài. Lão cổ hủ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Diệp Thanh Minh bên cạnh, hắn râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như diều hâu. Những xuất sinh này, liền giao cho lão phu tới đối phó đi. Hắn nói xong, trong tay ba tông đống nhiên vung lên, một cú cường đại sóng khí càn quét mà ra, đem xung quanh ảnh lang bức lui mọi người cái này mới lòng một khẩu khí, nhưng mà, lão cổ hủ sắc mặt lại ngưng trọng dị thường. Đây chỉ là bắt đầu. Hắn thấp nói, ánh mắt nhìn về phía sâu trong bóng tối, chân chính nguy hiểm còn tại phía sau. Hắc ám bên trong, một trận tiếng cười âm lãnh truyền đến. giống như dạ kêu tiếng gáy, khiến người dùng mình. Diệp Thanh Minh, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật dám đến nơi này, thật sự là tự chui đầu vào lưới a. Người thần bí từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, hắn trên người mặc hắc bào, mang trên mặt một cái giữ tận mặt nạ, thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng cặp kia tràn đầy trêu tức ánh mắt lại để người không rét mà run. Diệp Thanh Minh ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm người thần bí, từng chữ nói ra, ta đến, ngươi lại có thể làm gì được ta? Người thần bí làm càn cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Mại ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại trên địa bàn của ta, ta nghĩ chơi như thế nào ngươi liền chơi như thế nào ngươi. Hắn nói xong, đưa ra một ngón tay, chỉ vào Diệp Thanh Minh, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Diệp Thanh Minh nắm tay chặt chẽ nắm chặt, đốt ngón tay phát ra khanh khách tiếng vang. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên người thần bí. Không khí xung quanh phảng phất đọc lại đồng dạng, không khí khẩn trương bên trong tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Không đợi Diệp Thanh Minh xuất thủ, Lâm Uyển Nhi khẽ kêu một tiếng, thân ảnh tựa như tia chớp bắn ra, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ngân quang, thẳng thứ thần bí người yết hầu. Mũi kiếm vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, kiếm khí bén nhọn thậm chí tại người thần bí trước mặt kích thích một đạo vết thương thật nhỏ. Cái này đột nhiên xuất hiện công kích để người thần bí hơi sững sờ, hắn hiển nhiên không ngờ đến Lâm Uyển Nhi sẽ như thế quả quyết xuất thủ. Diệp Thanh Minh cũng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lâm Uyển Nhi, không biết tự lượng sức mình. Người thần bí hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Người thần bí hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay hắc mang lóe lên, một đạo màu đen phủ văn chống rông xuất hiện, nháy mắt hóa thành một đạo lồng giam đem Lâm Uyển Nhi vây khốn. Lâm Uyển Nhi chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, một cỗ cường đại giam cầm lực lượng đem nàng một mực gò bó, nàng ra sức dãy rủa, lại giống như rơi vào vũng bùn, không thể động đậy. Trên mặt nàng thống khổ màu sắc càng thêm rõ ràng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống, trong miệng phát ra từng tiếng kiềm chế kêu rên. Tiểu Tinh Linh thấy thế, lo lắng muốn xuống tới, lại bị mấy cái ảnh lang ngăn lại. Bọn họ nhe răng trợn mắt, phát ra trầm thấp tiếng giống, xanh mơn mởn trong mắt lóe ra hung quang. Tiểu Tinh Linh vung vẩy nắm tay nhỏ, lại căn bản là không có cách đột phá ảnh lang vây quanh, gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy ra. Tuyệt vọng bầu không khí giống như nước thủy triều lan tràn ra, Lâm Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đúng lúc này, Diệp Thanh Minh trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ hào quang chói sáng, tia sáng giống như húc nhật đồng thăng, xua tán đi xung quanh hắc ám, cũng xua tán đi trong lòng mọi người tuyệt vọng. Hắn hai mắt bên trong lóe ra màu vàng quang mang, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào, phảng phất muốn đem thân thể của hắn no bạo. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như long ngâm hổ tiếu, đinh hai nhức óc. Không gian xung quanh cũng bắt đầu run rẩy, ảnh lang bọn họ nhộn nhịp lui lại, ánh mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc. Phá! Diệp Thanh Minh quát to một tiếng, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đánh phía giam cầm Lâm Uyển Nhi màu đen lồng giam. Màu vàng quang mang giống như lưỡi dao vạch phá hắc ám, hung hăng đụng vào lồng giam bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, màu đen lồng giam nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một chút hắc mang tiêu tán tại trên không. Lâm Uyển Nhi giành lấy tự do, lảo đảo lui lại mấy bước, cảm kích nhìn hướng Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh không có chút nào dừng lại, hắn thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại người thần bí trước mặt, đấm ra một quyền. Một quyền này, ẩn chứa hắn mới lĩnh ngộ lực lượng, tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lượng thế không thể đỡ. Người thần bí căn bản không kịp phản ứng, liền bị hung hăng đánh trúng ngực, cả người bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chật vật bò dậy, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Thanh Minh vậy mà lại trong thời gian ngắn ngủi như thế lĩnh ngộ mới lực lượng, mà còn cỗ này lực lượng vậy mà như thế cường đại. Diệp Thanh Minh từng bước ép sát, mỗi một quyền, mỗi một chân đều mang tuổi khô lạp hủ lực lượng, đánh đến người thần bí không hề có lực hoàn thủ. Người thần bí liên tục bại lui, trên thân 0.3 vết thương chồng chất, trong mắt cuối cùng lộ ra hoảng hốt màu sắc. Người rốt cuộc là ai? Hắn hoảng sợ hỏi. Diệp Thanh Minh không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Liên tại hắn sắp cho người thần bí một kích cuối cùng thời điểm, người thần bí đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái màu đen hình cầu. Muốn giết ta? Không dễ như vậy. Người thần bí gào thét một tiếng, đem trong tay màu đen hình cầu đột nhiên ném trên không. Màu đen hình cầu lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra một cỗ khí tức quỷ dị, không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo, phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Đây là cái gì? Lâm Uyển Nhi hoảng sợ nói. Diệp Thanh Minh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại từ màu đen hình cầu bên trong phát ra, cỗ này lực lượng để hắn cảm thấy khiếp sợ. Người thần bí nhìn xem Diệp Thanh Minh, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đây là Chương 485, Hỗn Độn Châu. Chương 485, Hỗn Độn Châu. Đây là có thể thôn phệ tất cả Hỗn Độn Châu. Người thần bí cười thoải mái, âm thanh bén nhọn chói tai, giống như kim loại mà sát giận người. Màu đen hình cầu tia sáng tăng vọt, không gian xung quanh vặn vẹo càng thêm lợi hại, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một cỗ hấp lực cường đại từ hình cầu bên trong phát ra, lôi kéo tất cả xung quanh, cắt bay đá chạy, cây cối nổ tận gốc, liền không khí đều phát ra rít lên. Mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất một tòa đại sơn đè ở ngực, sắc mặt đều thay đổi đến trắng xám. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, hắn biết không thể lại kéo dài thêm. Cái này Hỗn Độn Châu lực lượng quá mức quỷ dị, nếu là tùy ý phát triển tiếp, hậu quả khó mà lường được. Hắn mũi chân điểm một cái, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy thẳng tới người thần bí mà đi. Tốc độ nhanh chóng, trong không khí lưu lại đạo đạo tàn ảnh, giống như thuấn di đồng dạng. Người thần bí thấy thế, tia sáng những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện từng đạo khe hở, phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất muốn đem tất cả đều thôn phệ đi vào. Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, thân thể tại trên không đống nhiên lắc một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi đen 25 sắc quang mang. Tia sáng lau góc áo của hắn bay qua, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cỗ kia hủy diệt tính lực lượng. Hắc sát quang mang đánh trúng mặt đất, ầm vang một tiếng thật lớn, nổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to, bụi đất tung bay, giả thiên tế nhật. Đúng lúc này, một mực tiềm phục tại chỗ tối ảnh lang nhìn thấy cơ hội, lại lần nữa nhào về phía Lâm Uyển Nhi. Nó trong mắt lóe ra hung tàn quang mang, lợi chảo hàn quang lập lòe, phản phất muốn đem Lâm Uyển Nhi xé thành mảnh nhỏ. Uyển Nhi cẩn thận. Lão cổ hủ thấy thế, sắc mặt đại biến, hai tay của hắn thần tốc kết ấn, một đạo màu vàng kim nhạt bình chướng xuất hiện tại Lâm Uyển Nhi trước mặt. Chi chi. Tiểu tinh linh cũng ngăn tại Lâm Uyển Nhi trước người, thân thể nho nhỏ tỏa ra một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Ảnh lang hung hăng đâm vào bình chướng bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, bị gãy trở về. Nó tiểu ra hỏa, lui ra, nơi này nguy hiểm. Lão cổ hủ trầm giọng nói, người thần bí gặp Diệp Thanh Minh bị kiềm chế, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Diệp Thanh Minh, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Hai tay của hắn thần tốc vũ động, hỗn độn châu quang mũi nhọn càng tăng lên, hấp lực cũng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, một đạo băng lạnh âm thanh vang vọng đất trời, dừng tay. Một đạo kiếm quang xé rách hư không, lạnh thấu xương kiếm khí bức lui hỗn độn châu hấp lực. Một người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên xuất hiện trong chiến trường, ương tay hắn cầm một thanh toàn thân óng ánh trường kiếm, thân kiếm tản ra nhàn nhạt hàn quang, giống như trên chín tầng trời tinh thần, khiến người không dám nhìn thẳng. Người này chính là nơi đây thủ hộ giả kiếm tôn. Phương nào đạo trích, dám can đảm ở nơi đây dương ai? Kiếm tôn âm thanh giống như hàn băng, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn ánh mắt đảo qua Diệp Thanh Minh cùng người thần bí, Diệp Thanh Minh ôm quyền nói, kiếm tôn đại nhân, chúng ta cũng không phải là có ý mạo phạm, mà là bị người này tinh kế, nộ nhập nơi đây. Hắn chỉ vào người thần bí, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một tia không thể bỏ qua uy nghiêm. Người thần bí nghe vậy, cười quái dị một tiếng, kiếm tôn, ngươi cũng đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Tiểu tử này lòng mang ý đồ xấu, muốn trộm lấy ta bảo vật, ta mới là người bị hại. Kiếm tôn nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, vô luận như thế nào, các ngươi tại địa bàn của ta gây rối, chính là bất kính. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Kiếm tôn vừa dứt lời, một cỗ cường đại uy áp từ trên người hắn phát ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh, ép tới mọi người không thở nổi. Diệp Thanh Minh cùng Tiểu Tinh Linh còn tốt, nhưng Lâm Uyển Nhi cùng lão cổ hủ sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Lão cổ hủ trong lòng thất kinh, cái này kiếm tôn thực lực vượt xa hắn tưởng tượng, sợ rằng đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đúng lúc này, Lâm Uyển Nhi đột nhiên tiến về phía trước một bước, nàng nhìn thẳng kiếm tôn, không có chút nào e ngại, ngựa khí thanh thúy mà kiên định, kiếm tôn đại nhân, xin nghe ta một lời. Nàng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường, ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân nàng. Kiếm tôn hắn nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Uyển Nhi, ra hiệu nàng nói tiếp. Lâm Uyển Nhi sâu hút một khẩu khí, đem đầu đuôi chuyện này êm tai nói, từ bọn họ làm sao bị người thần bí tính kế, đến làm sao đến chỗ này, lại đến làm sao cùng người thần bí giao thủ, không rõ chi tiết, đều giải thích đến rõ rõ ràng ràng. Mọi người nín thở ngưng thần, nghe lấy Lâm Uyển Nhi giải thích, liền kiếm tôn cũng nghe được nhập thần. Hắn nhìn xem Lâm Uyển Nhi ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa, từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc biến thành thưởng thức, cuối cùng biến thành một tia khen ngợi. Lâm Uyển Nhi giải thích xong xuôi, nàng đối với kiếm tôn sâu sắc không người chào, kiếm tôn đại nhân, sự tình chính là như vậy, còn mời ngài nhìn rõ mọi việc. Kiếm tôn trầm mặc một lát, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Minh, lại liếc mắt nhìn người thần bí, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lâm Uyển Nhi trên thân, chậm rãi mở miệng, ngươi rất dũng cảm. Người thần bí thấy thế, con mắt hơi chuyển động, khóe miệng lộ ra một tia đủ cười âm hiểm. Hắn thừa dịp mọi người không sẵn sàng, lặng lẽ đem bàn tay hướng về phía Hỗn Độn Châu. Người thần bí mắt thấy kiếm tôn bị Lâm Uyển Nhi tự thuật hấp dẫn, nhếch miệng lên một vẻ tâm hiểm đường cong. Hắn thừa dịp mọi người không sẵn sàng, đầu ngón tay sờ nhẹ Hỗn Độn Châu, một cỗ năng lượng màu xanh sẫm giống như rắn độc thoát ra, chạy thẳng tới Lâm Uyển Nhi mà đi. Uyển Nhi, Diệp Thanh Minh đồng tử đột nhiên co lại, thân hình như điện, muốn chặn đường đạo kia năng lượng. Nhưng mà, kiếm tôn lại vượt ngang một bước, ngăn tại trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Kiếm tôn ngữ khí băng lãnh, trường kiếm trong tay phát ra bù bù, một đạo vô hình kiếm khí đem Diệp Thanh Minh bức lui. Diệp Thanh Minh trơ mắt nhìn xem cái kia năng lượng màu xanh sẫm tới gần Lâm Uyển Nhi, lòng nóng như lửa đốt lại bất lực ngăn cản. Lâm Uyển Nhi cảm nhận được tử vong tới gần, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Lão cổ hủ phát ra một tiếng bi thiết, tiểu tinh linh pinh 2 tháng 9 năm 7 bà sợ chế mắt. Không khí xung quanh phảng phất ngưng kết, kiềm chế bầu không khí khiến người ngạt thở. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm tôn trong mắt tinh quang lóe lên, trường kiếm trong tay vung ra một đạo bóng ánh kiếm mang. Kiếm mang như bạch hồng quấn nhật, nháy mắt đem cái kia năng lượng màu xanh sẫm đánh tan, tiêu tán thành vô hình. Lâm Uyển Nhi chỉ cảm thấy một cỗ kình phong phất qua, mở hai mắt ra, phát hiện chính mình lông tóc không tổn hao gì, sống sót sau hai nạn vui sướng để nàng hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Kiếm tôn quay người, mắt sáng như nước, khóa chặt người thần bí. Trường kiếm trong tay của hắn quang mang đại thịnh, kiếm khí ngang dọc, như mưa rông gió giật đánh út về phía người thần bí. Người thần bí vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kiếm khí ép đến liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Trên người hắn lộng lẫy áo bào bị kiếm khí bạch phá, lộ ra bên trong màu đen áo lót, trên mặt cũng nhiều mấy đạo vết máu, đâu còn có lúc trước bộ kia cuồng vọng răng rớp. Vậy xem mọi người thấy thế, trong lòng cảm thấy thoải mái. Người thần bí này lúc trước ngang ngược càn rỡ, bây giờ gặp phải báo ứng, cũng coi là xả được cơn giận. Nhưng mà, liền tại người thần bí bị kiếm tôn áp chế thời điểm, khóe miệng của hắn lại lộ ra nụ cười quái dị. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái phù chú toàn thân đen nhánh, phía trên vẽ quỷ dị phù văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Kiếm tôn, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta sao? Người thần bí nói nhỏ, âm thanh khàn khàn mà âm trầm, trong tay hắn phù chú đột nhiên bốc cháy lên. Chương 486, chú sư khiêu khích. Chương 486, chú sư khiêu khích. Đen nhánh phù chú tại người thần bí trong tay cháy lừng lực, không có một tia nhiệt độ, ngược lại tỏa ra lạnh lẽo thấu xương, phảng phất muốn đem không khí xung quanh đều đông kết. Hỏa diễm bị dị vặn mèo lên, kéo du ơi, cuối cùng lại từ trong đi ra một thân ảnh. Đó là một cái thân mặc hắc bào chú sư, mũ trùm che kín mặt mũi của hắn, chỉ lộ ra hai cái lóe ra u lục quang mang con mắt, giống như ẩn nút trong bóng đêm gián độc, âm lãnh mà tàn nhẫn. Nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi hôi thối, phảng phất đưa thân vào đống xác chết bên trong. Chú sư vừa mới xuất hiện, liền nâng lên khô héo như cành cây cánh tay, trong miệng nói lẩm bẩm, tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ hắn trong miệng thoát ra, giống độc xà thổ tín khàn giọng chói tai, vô số màu đen sợi tơ trống rông xuất hiện, như cùng sống vật dãy rủa, hướng về Diệp Thanh Minh đám người quấn quanh mà đến. Những sợi tơ này nhìn như tinh tế, lại vô cùng sắc bén, vạch phá không khí phát ra bén nhọn tiếng rít, khiến người rùng mình. Diệp Thanh Minh ánh mắt run lên, trong tay tia sáng lóe lên, một kiện tương tự ngọc như ý pháp bảo xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn huy động như ý, một đạo bóng ánh bạch quang như giải lụa chém ra, đem đánh tới tất đen toàn bộ chặt đứt. Nhưng mà, tất đen phảng phất vô cùng vô tận, bị chém đứt phía sau lại cấp tốc tái sinh, giống như giỏi trong xương dây dừa không nứt, để hắn nhất thời khó mà thoát thân. Cùng lúc đó, lúc trước bị đánh lui ảnh lang bầy lại lần nữa ngao ngoe muốn động, bọn họ xanh mơn mởn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Minh đám người, tùy thời mà động. Thế cục chiến đấu nháy mắt thay đổi đến càng thêm phức tạp, nguy hiểm bầu không khí bao phủ mọi người, khiến người ngạt thở. Kiếm Tôn thấy thế, không dám thất lễ, trường kiếm trong tay của hắn vụ vụ rung động, kiếm khí bén nhọn bay thẳng vân tiêu. Hắn cùng lão cổ hủ trao đổi một ánh mắt, hai người ăn ý một trái một phải, đồng thời công hướng chú sư. Kiếm khí như hồng, mang theo thế tồi khô là hủ, lão cổ hủ thì chập ngón tay lại như dao, một vệt kim quang hiện lên, sắc bén vô cùng. Nhưng mà, chú sư chỉ là cười lạnh một tiếng, xung quanh cơ thể đột nhiên hiện ra một tầng màu đen hộ thuẫn. Kiếm khí cùng kim quang đâm vào hộ thuẫn bên trên, kích thích từng cơn sóng gợn, lại chưa thể thương tới chú sư mảy may. Hộ thuẫn bên trên phủ văn lấp loé không yên, tỏa ra năng lượng cường đại ba động, cho thấy chú sư phòng ngự mạnh. Chú sư chậm rãi ngẩng đầu, u lục ánh mắt đảo qua Kiếm Tôn cùng lão cổ hủ, khóe miệng lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Chú sư thâm trầm nở nụ cười, âm thanh giống như móng tay cạo qua bảng đèn chói tai, không biết tự lượng sức mình. Nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Hắn tay khô héo chỉ hướng dưới chân, mặt đất tựa hồ cũng tùy theo run rẩy run một cái. Kiếm Tôn giận tím mặt, trường kiếm trong tay phát ra thanh thúy long âm, cuồng vọng chi đồ. Chớ nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Trên người hắn kiếm ý phóng lên tận trời, giống như một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Chính nghĩa lửa giận tại hắn lồng ngực thiêu đốt, không cho phép hắn tha thứ dạng này khiêu khích. Nơi táng thân, ta xem là ngươi gieo gió gặt bão. Lão cổ hủ hừ lạnh một tiếng, màu vàng quang mang tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, sắc bén như lao phòng, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lực lượng. Một cỗ cổ lão mà khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra, cảm giác gáp bách mười phần. Chú sư cùng Kiếm Tôn, lão cổ hủ ở giữa, một tràng kịch liệt ngôn ngữ giao phong liền triển khai như vậy. Chú sư ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phản phất đã thấy bọn họ bại vong, mà Kiếm Tôn cùng lão cổ hủ thì nghĩa chính ngôn tử, thề phải đem chú sư đem ra công lý. Phẫn nộ cảm xúc giống như gió bão càn quét ra, không khí bên trong tràn ngập không khí khẩn trương. Phản phất một giây sau liền sẽ buộc phát một tràng kinh thiên động địa đại chiến. Đúng lúc này, một mực đi theo Diệp Thanh Minh bên người tiểu tinh linh đột nhiên bay lên. Nó thân ảnh nho nhỏ giống như một đạo thiểm điện, nhanh chóng bay đến chú sư đỉnh đầu. Không đợi mọi người kịp phản ứng, tiểu tinh linh trên thân liền tỏa ra một vòng màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, một loại ba động kỳ dị khuyết tán ra tới. Cố ba động này nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, trực tiếp quấy nhiều chú sư pháp thuật. Chú sư nguyên bản biểu tình bình tĩnh nháy mắt thay đổi đến hoảng loạn lên, hắn khó có thể tin mà nhìn xem đỉnh đầu tiểu tinh linh, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu gia hỏa, vậy mà nắm giữ như vậy cường đại năng lực. Chuyện gì xảy ra? Chú sư kinh hô một tiếng, hắn cảm giác pháp lực của mình vận chuyển nhận lấy ngăn cản, trong cơ thể phù văn cũng bắt đầu thay đổi đến rối loạn. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Người thần bí đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười. Người thần bí khỏe miệng tiểu ý càng đậm, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị chú sư cùng tiểu tinh linh hấp dẫn, hắn lặng yên duỗi ra ngón tay, một đạo mắt thường không thể nhận ra hắc sắc quang mang bắn về phía Lâm Viễn Nhi. Lâm Viễn Nhi không có chút nào phát giác, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý lan khắp toàn thân, phản phất rơi vào hầm băng. Thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế run rẩy, hai chân như nhũn ra, trước mắt thế giới cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Một loại cảm giác bất lực cấp tốc lan tràn, nàng thậm chí liền khí lực kêu cứu đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ngã trên mặt đất. Viễn Nhi, lão cổ hủ kinh hô một tiếng, muốn xông tới nâng lên Lâm Viễn Nhi, lại bị ảnh lang bầy kéo chặt lấy, không cách nào thoát thân. Kiếm Tôn cũng lo lắng muốn hỗ trợ, lại bị chú sư màu đen sợi tơ ngăn cản, trong lúc nhất thời, mọi người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tâm tình tuyệt vọng giống như ôn dịch lan tràn ra. Diệp Thanh Minh ánh mắt băng lãnh như sương, hắn bén nhạy phát giác Lâm Uyển Nhi dị trạng, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Hắn sâu hút một khẩu khí, đem trong cơ thể bàng bạc lực lượng ngưng tụ trong tay tâm, có ánh kim quang trong tay hắn tập hợp, tạo thành một viên ánh sáng chói mắt cầu. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay quang cầu hóa thành một đạo kim sắc tiềm điện, lấy lôi đỉnh chi thế bắn về phía chú sư. Chú sư hộ thuẫn tại cái này cường đại công kích trước mặt giống như giấy đồng dạng, nháy mắt vỡ vụn. Kim quang không trở ngại chút nào đánh trúng chú sư, hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, miệng phun máu tươi. giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhìn thấy chú sư thảm trạng, xung quanh ảnh lang bầy cũng dọa đến run lẩy bẩy, không còn dám tiến lên một bước. Kiếm Tôn cùng lão cổ hủ nhân cơ hội này, liên thủ đem ảnh lang bầy đánh lui, cái này mới có thể thoát thân. Nhưng mà, Người thần bí lại không chút nào bối rối, hắn nhìn xem ngã trên mặt đất chú sư, hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một viên hạt châu màu đen, hạt châu bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, lại tản ra làm người sợ hai hắc ám khí tức, phản phất đến từ địa ngục thâm viên ác ma chi tầm lúc. Người thần bí đem hạt châu màu đen nâng qua đỉnh đầu, âm lạnh âm thanh trong không khí quanh quẩn, trò chơi vừa mới bắt đầu. Chương 487, ngươi nếu là lại tiếp tục, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Chương 487, ngươi nếu là lại tiếp tục, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Người thần bí đem hạt châu màu đen ném trên không. Hạt châu vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, phản phất một viên bị màn đêm thôn vệ tinh thần. Một cỗ cường đại hắc ám lực lượng từ trong hạt châu phun ra ngoài, giống như là mực nước tại trên không ngất nhẫm ra, giả thiên tế nhật, khiến người ngạt thở. Hắc ám bên trong, một cái cao lớn uy manh thân ảnh dần dần hiện lên. Ám ảnh sứ giả, hắn tới. Toàn thân hắn bao phủ tại sương mù màu đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tinh hồng con mắt, giống như tới từ địa ngục các quỷ, tản ra khiến người sợ hãi khí tức tử vong. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi, phảng phất có vô số oan hồn ở bên cạnh hắn kêu rên. Ám ảnh sứ giả vừa xuất hiện, liền khóa chặt mục tiêu một kiếm tôn hắn đông nhiên phóng tới kiếm tôn, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo một trận cuồng phong, cắt bay đá chạy, che đậy tầm mắt của mọi người. Kiếm tôn cảm thấy to lớn cảm giác áp bách, hắn không dám thất lễ, lập tức rút ra trường kiếm, thân kiếm phát ra thanh thúy vù vù âm thanh, hàn quang lạnh thấu xương, nhắm thẳng vào ám ảnh sứ giả. Keng! Một tiếng biết hai nhức góc tiếng kim loại va chạm vang lên, hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, sinh ra to lớn sóng xung kích. Xung quanh cây cối giống như bị vô hình cự thủ xé rách đồng dạng, nhộn nhịp ngã xuống, phát ra lốp bốp đứt gãy 963 âm thanh. Mặt đất cũng theo đó chấn động kịch liệt, phảng phất phát sinh động đất. Diệp Thanh Minh thấy thế, không dám do dự, lập tức gia nhập chiến đấu. Trong tay hắn kia sáng lóe lên, từng kiện pháp bảo giống như ảo thuật xuất hiện, bị hắn liên tiếp không ngừng mà lấy ra, công kích ám ảnh sứ giả. Phi kiếm như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, phát ra bén nhọn tiếng rít, màu vàng thẻ phù giống như thiêu đốt hỏa diễm, mang theo nóng dục khí tức, nào về phía ám ảnh sứ giả, chúng đồng to lớn phát ra đình thai nhức góc tiếng trùng. Sóng âm giống như gợn sóng khuyết tán ra đến, chấn động tất cả xung quanh. Nhưng mà, ám ảnh sứ giả lực phòng ngự kinh người. Diệp Thanh Minh pháp bảo công kích mặc dù uy lực to lớn, lại chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại dấu vết mờ mờ, căn bản là không có cách đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Chiến đấu trình độ kịch liệt không ngừng thăng cấp, song phương ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng, khẩn trương bầu không khí bao phủ toàn trường, khiến người ngạt thở. Núp trong bóng tối ảnh lang bầy, nhìn thấy ám ảnh sứ giả cường đại như thế, bắt đầu lặng lẽ lui lại, bọn họ người thần bí nhìn xem chiến đấu kịch liệt, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn, hắn chậm rãi vươn tay hướng về ám ảnh sứ giả. Người thần bí phát ra một tiếng cười ấm lãnh, chậm rãi xuề bàn tay ra, hướng về ám ảnh sứ giả lăng không yếu đỡ nắm. Một cỗ đậm đặc như mực hắc ám lực lượng từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, giống như một đầu màu đen cự mãng cuốn lên ám ảnh sứ giả thân thể cao lớn. Ám ảnh sứ giả tinh hồng hai mắt đột nhiên sáng lên, phát ra khiến người dùng mình hưởng quang, nguyên bản liền cường hãn khí tức lại lần nữa tăng vọt. Diệp Thanh Minh pháp bảo giống như mưa rơi nện ở ám ảnh sứ giả trên thân, lại giống như châu đất xuống biển, kích không lên một tia gợn sóng. Ám ảnh sứ giả ngạnh kháng công kích, vung vẩy to lớn màu đen lợi trảo, một lần lại một lần đem kiếm tôn bước lui. Mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh thái nhức góc tiếng nổ, mặt đất tùy theo run rẩy, đá vụn bể ra. Tiếp tục như vậy không được. Kiếm tôn sắc mặt nghiêm túc, hắn gan bàn tay đã bị đánh rách tạc rơi, máu tươi theo chuôi kiếm nhỏ xuống. Trước hết giải quyết đi người thần bí kia, cắt đứt ám ảnh sứ giả lực lượng nơi phát ra. Không, ám ảnh sứ giả mới là uy hiếp lớn nhất. Diệp Thanh Minh một bên điều khiển pháp bảo, một bên phản bác nói, hắn hấp thu như vậy nhiều hắc ám lực lượng, liền tính cắt đứt nơi phát ra, cũng đầy đủ chúng ta uống một bình. Hai người ý kiến không hợp, tranh chấp không dưới, lo lắng cảm xúc giống như ôn dịch tại giữa hai người lan tràn. Đúng lúc này, một mực trốn tại lão cổ hủ sau lưng Lâm Viễn Nhi, cố nén thân thể kịch liệt đau đớn, đứng lên. Nàng lão đảo hướng đi người thần bí, mỗi một bước đều đi đến vô cùng khó khăn, phản phất đi tại mũi đao bên trên. Dừng tay. Lâm Viễn Nhi âm thanh suy yếu, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, ngươi nếu là lại tiếp tục, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lâm Viễn Nhi trên thân. Người thần bí hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viễn Nhi sẽ làm ra cử động như vậy. Hắn nhìn xem Lâm Viễn Nhi sắc mặt tái nhợt, ám ảnh sứ giả tinh hồng hai mắt, tại Lâm Viễn Nhi cùng người thần bí ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nó thân thể khổng lồ có chút dừng lại, bao phủ tại xung quanh nó sương mù màu đen cũng bắt đầu lay động theo. Người thần bí nhìn xem Lâm Viễn Nhi, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên ngừng lại. Tinh hồng hai mắt khóa chặt Lâm Viễn Nhi, ám ảnh sứ giả cự trảo vung dậy, một cỗ tanh gió đập vào mặt. Lâm Viễn Nhi thậm chí có thể nghe được cái kia trên lợi trảo lưu lại mùi máu tươi, cảm nhận được tử vong tới gần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thanh Minh gào thét một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, tính toán chặt đường. Muốn cứu nàng. Nam mơ. Người thần bí thâm trầm cười, một đạo màu đen bình chướng nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thanh Minh trước mặt, giống như tường đồng vách sắt, đem hắn hung hăng đụng về oanh. Ám ảnh sứ giả cự trảo thành thật thật đánh trúng Lâm Viễn Nhi. Một tiếng vang trầm, Lâm Viễn Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trên không vạch ra một đạo thê thảm máu cung. Nàng nặng nề mà ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Ấn máu đỏ tươi cùng nàng sắc mặt tái nhợt tạo thành chênh lệch rõ ràng, nhìn thấy mà giật mình. Viễn Nhi, lão cổ hủ phát ra một tiếng tan nát tâm can gầm rú, nước mắt tuôn đầy mặt. Tiểu tinh linh thấy cảnh này, ngọn lửa tức giận tại nó thân thể nho nhỏ bên trong cháy hừng hực. Nó phát ra một tiếng bén nhọn hí, thân thể nho nhỏ bộc phát ra hào quang chói sáng, giống như một cái loại nhỏ thái dương. Một cỗ trước nay chưa từng có năng lượng ba động từ tiểu tinh linh trên thân khuyết tán ra đến, đánh thẳng vào tất cả xung quanh. Cỗ này lực lượng vậy mà xuyên thấu người thần bí vẫn lấy làm kiêu ngạo màu đen bình chướng, hung hăng đánh trúng lồng ngực của hắn. Người thần bí kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt tiểu tinh linh. Hắc Châu cùng hắn ở giữa liên hệ, lại bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng cứ thế mà đánh gãy. Ám ảnh sứ giả phát ra một tiếng thống khổ gào thét, trên người nó sương mù màu đen cấp tốc tiêu tán, thân thể cao lớn bắt đầu run rẩy. Diệp Thanh Minh bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đem toàn thân lực lượng ngưng tụ trong tay tâm, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Cho ta, biến mất. Kim quang giống như một đạo lợi kiếm, hung hăng đâm vào ám ảnh sứ giả ngực. Ám ảnh sứ giả phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét, thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, hóa thành một đoàn màu đen cho tàn, theo gió phiêu tán. Người thần bí che ngực, hắn hung hăng trừng Diệp Thanh Minh một cái, quay người biến mất trong bóng đêm. Ta sẽ trở lại, các ngươi chờ đó cho ta. Thanh âm của hắn vang vọng trên không trung, mang theo nồng đậm uy hiếp. Diệp Thanh Minh không để ý đến người thần bí lời hung ác, hắn bước nhanh đi đến Lâm Uyển Nhi bên cạnh, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Lâm Uyển Nhi khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sinh mệnh hấp hối. Diệp Thanh Minh cong sinh mệnh hấp hối Lâm Uyển Nhi, ánh mắt kiên định, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Chương 488, tìm thuốc. Chương 488, tìm thuốc. Thanh Minh bài lên sinh trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải nhanh tìm tới cứu chữa Lâm Uyển Nhi dược vật. Tiểu Tinh Linh ở một bên lo âu nhìn xem Lâm Uyển Nhi, trong ánh mắt lóe ra bất an tia sáng, nó nhẹ nhàng nuốt cánh, tính toán là Lâm Uyển Nhi mang đến một tia ấm áp. Tất cả xung quanh đều lộ ra nặng dị thường, không khí phảng phất động lại đồng dạng. Diệp Thanh Minh bộ pháp kiên định mà có lực, mỗi một bước đều bước ra một cỗ bất khuất khí thế. Nhưng mà, liền tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ chỗ tối nhảy ra, cầm trong tay lưỡi dao, như thiểm điện đâm về Diệp Thanh Minh sau lưng. Cẩn thận! Tiểu Tinh Linh phát ra một tiếng rồn rập gọi tiếng. Diệp Thanh Minh cấp tốc những người, trường kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, cùng ám ảnh thích khách lưỡi dao cọ sát ra một chuỗi tia lửa chói mắt. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm ảnh giao thoa, trên mặt đất hòn đá bị tức sức lực chấn động đến tản đi khắp nơi bầy ra. Tới đi, để ta xem một chút thực lực chân chính của ngươi. Diệp Thanh Minh âm thanh âm u mà có lực, mũi kiếm chỉ hướng đối thủ, trong mắt thiêu đốt bên cạnh lão cổ hủ thấy thế, đang chuẩn bị xuất thủ tương trợ, lại bị một cái khác ám ảnh thích khách vá lại. Hai cái thân ảnh tại trên không bay lượn, trong lúc nhất thời, bốn phía kiếm quang nổi lên bốn phía, kịch chiến say sưa. Lão cổ hủ sắc mặt nghiêm túc, trường kiếm trong tay của hắn giống như vũ động long xà, mỗi một lần huy động đều mang cường đại nội lực, đem ám ảnh thích khách xa đến liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi những này hèn hạ gia hỏa, ăn ta một chiêu. Lão cổ hủ hét lớn một tiếng, kiếm trong tay mũi nhọn bạo tăng, một kiếm bổ về phía ám ảnh thích khách. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường tràn đầy không khí khẩn trương, Diệp Thanh Minh cao mày, hắn nóng nảy trong lòng cùng phẫn nộ càng thêm mãnh liệt. Lâm Uyển Nhi sinh mệnh ngay tại dần dần trôi qua, hắn nhất định phải nhanh tìm tới cơ hội đột phá, không thể kéo dài nữa. Diệp Thanh Minh trong lòng thầm nghĩ, hắn đột nhiên gia tăng thế công, mỗi một kiếm đều tràn đầy lăng lệ sát khí. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng lạnh buốt âm thanh, "Hừ, các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này?" Diệp Thanh Minh trong lòng run lên, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái bóng đen từ đằng xa chạy tới, trong tay cầm một thanh lóe hàn quang trường đao, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Diệp Thanh Minh mũi kiếm nhất chuyển, đẩy ra đánh tới đao quang. Nội tâm nôn nóng như lửa đốt, Lâm Uyển Nhi hư nhược tiếng hít thở ghé vào lỗ tai hắn giống như vừa đòi mạng. Hắn nhất định phải nhanh thoát khỏi những này dây dưa không nghỉ thích khách, tìm tới cứu mạng dự vật. Có thể những này ám ảnh thích khách giống như giỏi trong xương, chiêu chiêu hung ác, từng bước ép sát, để hắn khó mà thoát thân. Cấp thiết tâm tình nhiễu loạn hắn tiết tấu, nguyên bản nước chảy mây trôi kiếm chiêu giờ phút này lại có chút lộn xộn. Chết tiệt! Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, huy kiếm đón đỡ ở chạm mặt tới công kích, kim loại va chạm chói tai tiếng vang triển sân gốc. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến chấn động, Diệp Thanh Minh cắn chặt răng, cố nén khó chịu, lại lần nữa huy kiếm phản kích. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ đột nhiên từ bên cạnh hắn lướt qua, mang theo một trận yếu đất gió. Tiểu Tinh Linh, nó vậy mà không giống như ngày thường trốn tại địa phương an toàn, mà là trực tiếp xông về phía trong đó một cái ám ảnh thích khách. Diệp Thanh Minh trong lòng giật mình, muốn ngăn cản đã không kịp. Chỉ thấy Tiểu Tinh Linh quanh quẩn trên không trung, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, một đạo kỳ dị quang mang từ trên người nó nở rộ, bao phủ tên kia ám ảnh thích khách. Bị tia sáng bao phủ thích khách đột nhiên thống khổ che lại hai mắt, hét thảm một tiếng, trong tay lưỡi dao cũng theo đó rớt xuống đất. Hắn lảo đảo lùi lại, tựa hồ mất đi phương hướng cảm giác, tại nguyên chỗ đảo quanh. Chuyện gì xảy ra? Lão cổ hủ cùng một tên khác thích khách chiến đấu bên trong cũng chú ý tới bên này dị biến, không khỏi lên tiếng kinh hô. Diệp Thanh Minh trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, đây là cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn bắt lấy cái này khe hở, mũi kiếm nhắm thẳng vào khác một cái thích khách, kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, mang theo tiếng gió gào thét, thẳng đến thích khách yếu hại. Thích khách còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Thanh Minh một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Diệp Thanh Minh, trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng nghẹn nào, lập tức ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Giải quyết trước mắt uy hiếp, Diệp Thanh Minh lập tức quay người nhìn hướng Tiểu Tinh Linh. Chỉ thấy Tiểu Tinh Linh chậm rãi bay xuống trên bả vai của hắn, nhẹ nhàng cọ sát gương mặt của hắn, tựa hồ tại tranh công. "Ngươi?" Diệp Thanh Minh nhìn xem Tiểu Tinh Linh, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng cảm kích. Hắn không nghĩ tới, cái này bình thường thoạt nhìn nhu nhược tiểu gia hỏa, vậy mà nắm giữ như vậy năng lực kỳ lạ. Nhưng mà, không đợi hắn hỏi, lão cổ hủ âm thanh liền từ một bên truyền đến, "Cẩn thận." Diệp Thanh Minh bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái bóng đen chính hướng về hắn thần tốc tới gần. "Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy trốn sao?" Lâm Uyển Nhi hô hấp càng yếu ớt, mỗi một lần thở dốc đều giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Diệp Thanh Minh trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình xít sao nắm lấy, ngạt thở cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. sốt ruột như lửa đốt hắn, động tác ở giữa không khỏi xuất hiện một chút kẽ hở, xùy một đạo hàn quang hiện lên, ám ảnh thích khách lưới dao tại cánh tay hắn bên trên vạch ra một đạo sâu sắc vết thương, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo. Đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh, Diệp Thanh Minh lại phảng phất không hề hay biết, trong mắt của hắn chỉ có Lâm Uyển Nhi khuôn mặt tái nhợt, cùng nàng điếu ớt đến gần như không thể phát giác hô đáng ghét. Diệp Thanh Minh trong lòng gầm thét, hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão cổ hủ bộ phát ra gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay của hắn tia sáng tăng vọt, giống như dao long xuất hải, nháy mắt đem chiến đấu ám ảnh thích khách bước lui. Cầu hoa tươi, hắn thân hình thoát một cái, đi tới Diệp Thanh Minh bên cạnh, hai người lưng tựa lưng đứng thẳng, tạo thành một cái vững chắc trận hình phòng ngự. Tiểu tử, tập trung tinh thần, ta đến giúp ngươi. Lão cổ hủ âm thanh cứng cáp có lực, giống như một viên định tâm hoàn, nháy mắt xua tán đi Diệp Thanh Minh nóng nảy trong lòng. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, hắn không do dự nữa, trường kiếm trong tay phát ra thanh thúy vang lên, kiếm khí như hồng, cùng lao cổ hủ kiếm mang đan vào một chỗ, tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng, đem hai tên ám ảnh thích khách bao phủ trong đó. Bọn thích khách đỡ trái hở phải, trên thân rất nhanh liền xuất hiện mấy đạo kiếm thương, máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài. Các ngươi tự tìm cái chết. Trong đó một tên thích khách nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Lao cổ hủ cười lạnh một tiếng, kiếm thế càng hung hiểm hơn, giống như mưa rông gió giật đổ xuống mà ra. Diệp Thanh Minh cũng không chút nào yếu thế, kiếm pháp thẳng thắn thoải mái, mỗi một kiếm đều mang kinh người lực lượng, đem thích khách ép đến liên tục bại lui. Mắt thấy tình thế không ổn, hai tên ám ảnh thích khách liếc nhau, bọn họ đồng thời quay người, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Muốn chạy? Diệp Thanh Minh nét miệng lên một vẻ cười lạnh, hắn bỗng nhiên dậm chân, một cỗ cường đại lực lượng từ dưới chân bộc phát, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán ra tới. Chạy trốn bọn thích khách lập tức cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng đem bọn họ một mực gò bó, không cách nào động đậy. Ngay sau đó, Diệp Thanh Minh huy động trường kiếm, hai đạo kiếm khí phá không mà ra, nháy mắt xuyên qua hai tên thích khách thân thể. Phốc, hai tên thích khách trong miệng phun ra máu tươi, mang theo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, không còn có khí tức. Giải quyết đám ảnh thích khách, Diệp Thanh Minh đám người không dám trì hoãn, lập tức hướng về dược tiên trụ sở chạy đi. Trải qua một phen buôn ba, bọn họ cuối cùng đi tới một chỗ sơn cốc u tĩnh, trong cốc mây mù lở lở, giống như tiên cảnh. Sơn cốc trung ương, tọa lạc một tòa cổ phát nhà gỗ, xung quanh trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Diệp Thanh Minh đẩy ra nhà gỗ cửa, chỉ thấy một vị nữ tử áo trắng đang ngồi ở bên cạnh bàn, nàng dáng người thướt tha, khí chất lạnh lạnh, dung mạo càng là đẹp đến nỗi người ngạt thở, giống như tiên nữ trên trời đồng dạng. Các ngươi vì sao mà đến? Dược tiên chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia trong suốt đôi mắt bên trong mang theo một tia cao ngạo, phảng phất thế gian tất cả đều không đáng cho nàng nhìn nhiều. Diệp Thanh Minh tiến lên một bước, ôn quyền nói ra, Dược tiên tiền bối, ta có một vị bằng hữu bản thân bị trọng thương, cần sự giúp đỡ của ngài. Ồ. Dược tiên khẽ hé môi son, nàng trên dưới quan sát Diệp Thanh Minh một cái, ngữ khí bình thản nói ra, muốn ta xuất thủ cứu người cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Diệp Thanh Minh nhìn xem Dược tiên, nghe lấy nàng đưa ra điều kiện hà khắc, chau mày. Năm chương 489, điều kiện hà khắc. Chương 489, điều kiện hà khắc. Những này thiên tài địa bảo, bên nào không phải thế gian hiếm thấy đồ vật, dù cho hắn người mang rất nhiều pháp bảo, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm đủ. Kết Linh ở bên tức giận nhảy, bù bấm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, vung vẩy nắm tay nhỏ, quá đáng, quá đáng, không phải liền là cứu người nha, từ đâu tới như vậy nhiều mơ cầu. Ừ, cái này Dược tiên không một chút nào thiệt lương. Nó lanh lảnh âm thanh trong sơn cốc quanh quẩn, càng làm nổi bật lên bầu không khí khẩn trương. Dược tiên gặp Diệp Thanh Minh do dự, nhếch miệng lên một vệ cười lạnh. Xem ra các ngươi cũng không có thành ý. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức từ nhà gỗ phía sau thoát ra mấy đạo bóng đen, phát ra trầm thấp tê nhìn kỹ lại, đúng là mấy đầu hình thái khác nhau thủ hộ thú, toàn thân tản ra hung hãn khí tức. Đầu tương tự mãnh hổ cự thú, lông như là thép ngồi từng chiếc dựng đứng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Minh đám người, trong miệng không ngừng phun ra tanh hôi khí, bên kia thì giống như là lớn, thân thể biển đỉnh, miếng vảy lóe ra họa lạnh qua mang, phát ra hít khà z z z z z z tiếng vang, khiến người dùng mình. Diệp Thanh Minh thấy thế, không dám kinh thường, lập tức lấy ra một mặt cổ pháp gương đồng. Gương đồng treo lơ lửng giữa trời, tỏa ra hào quang chói sáng, tạo thành một đạo bình chướng, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Thủ hộ thú công kích rơi vào bình chướng bên trên, phát ra trận trận tiếng nổ, kích thích từng cơn sóng gợn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Lao cổ hủ thấy thế, cũng xuất thủ tương trợ. Trong tay hắn ba toang hướng trên mặt đất dừng lại, một cỗ vô hình lực lượng khuyết tán ra đến, đem mấy đầu thủ hộ thú đẩy lui mấy bước. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại một đầu cự thú trước mặt, ba toang hóa thành một đạo tàn ảnh, nặng nề mà đập nện tại cự thú đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, cự thú kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất, vùng vây mấy lần liền không có động tĩnh. Chiến đấu kịch liệt trong sơn cốc mở rộng, thủ hộ thú tiếng gào thét, pháp bảo tiếng va chạm đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc. Diệp Thanh Minh một bên ngăn cản thủ hộ thú công kích, một bên lo lắng tự hỏi đối sách. Những này thủ hộ thiện thực lực cường đại, dù cho có lão cổ hủ trợ giúp, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ giải quyết, mà Dược tiên thì ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Lão cổ hủ âm thanh tại Diệp Thanh Minh bên tai vang lên, những xuất sinh này thực lực không yếu, không thích hợp đánh lâu, không bằng trước đáp ứng nàng điều kiện, chờ cứu về sau lại tính toán sau. Diệp Thanh Minh nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Diệp Thanh Minh lông mày vận thành một cái chữ xuyên, lão cổ hủ lời nói giống như một cái trọng truy gõ vào trong lòng hắn. Hắn nhìn về phía bị gương đồng tia sáng bao phủ Lâm Uyển Nhi, nàng sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt nội tâm hắn cháy bỏng không thôi. Cứu người như cứu hỏa, Dược tiên điều kiện mặc dù hà khắc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Hắn sâu hút một khẩu khí, vừa định mở miệng, lại bị Lao Cổ Hủ vượt lên trước một bước. Một ngoại quyền, cũng không thể cổ vũ nàng bực này khí trương dáng vẻ bệ bệ. Sử Hùng Chi, ai ngờ nàng là có hay không có thể cứu người. Lao Cổ nặng râu tóc tại kình phong bên trong bay lượn, đôi mắt giản mua lập loè Diệp Thanh Minh ánh mắt đảo qua Lao Cổ Hủ, lại lần nữa trở lại thủ hộ thú trên thân, trong lòng nôn nóng càng lớn. Giờ phút này, chiến đấu vẫn như cũ giằng co, thủ hộ thú bọn họ gào thét, mỗi một lần va chạm đều để gương đồng bình chướng rung động không thôi, phát ra chói tai bù bù. Hắn có khả năng cảm nhận được, gương đồng năng lượng ngay tại phi tốc tiêu hao hắn rõ ràng, lại tiếp tục như vậy, bọn họ không sớm thì muộn sẽ bị thủ hộ thú bọn họ hao hết lực lượng. Lao tiền bối, mạng người quan trọng, không thể lại do dự. Diệp Thanh Minh tính toán thuyết phục lão cổ hủ, thanh âm bên trong mang theo một tia cấp thiết, cứu người trước quan trọng hơn, những chuyện khác về sau lại tính toán sau. Lão cổ hủ lại không hề bị lay động, hắn hừ lạnh một tiếng, liền tại hai người tranh chấp thời điểm, một mực hôn mê bất tỉnh Lâm Uyển Nhi đột nhiên phát ra một tiếng than nhẹ. Mí mắt của nàng hơi rung động, sau đó chậm rãi mở ra. Hệ sơ dạ quá mọi người, cuối cùng rơi vào dự tiên. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhất là Diệp Thanh Minh, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem Lâm Uyển Nhi. Cũng muốn ngăn cản, lại cảm giác yết hầu giống như là bị ngăn chặn đồng dạng, không phát ra thanh âm nào. Lâm Uyển Nhi suy yếu cười cười, nụ cười của nàng rất miễn cưỡng, lại để lộ ra một tia như được giải thoát ý vị. Nàng cố hết sức giơ tay lên, tựa hồ muốn tóm lấy cái gì, lại cuối cùng bất lực rủ xuống. Lãnh lực băng xương trên mặt, cuối cùng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nàng nhẹ gật gật đầu, thanh âm thanh thúy phá vỡ sơn cốc yên lặng, 9898 rất ngươi đồng ý, vậy thì bắt đầu à, ngón tay gảy nhẹ, một đạo tụ tập màu xanh chỉ riêng vong, từ nàng chỉ quan Lâm Uyển Nhi thân thể đột nhiên chấn động, sau đó, hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập lên, lông mày nhíu chặt ở cùng nhau, một tia thần sắc thống khổ hiện lên ở nàng trắng sáng nàng. Diệp Thanh Minh vừa định mở miệng, lại phát hiện thanh âm của mình thay đổi đến khàn khàn không chịu nổi. Dược Tiên lại không tiếp tục để ý hắn, mà là ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía rừng nga, trong miệng tự lẩm bẩm: chỗ tốt nên đón đau 2003 hào quang màu xanh biết giống như từng đầu nhỏ bé côn trùng chui vào Lâm Uyển Nhi thân thể, nàng da thịt nháy mắt nổi lên một loại quỷ dị màu xanh, mồ hôi mịn từ nàng cái chán chảy ra, thấm ướt hoàn vai diễn tóc rối môi của hắn bị cắn đến trắng bệnh, thân thể ngăn không được run rẩy, một cố khó nói lên lời kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của nàng. A, một tiếng trầm thấp rên rỉ từ Lâm Uyển Nhi yết hầu chỗ sâu ép ra ngoài, nghe tới là thống khổ như vậy cùng kiềm chế móng tay của hắn sâu sắc hàm vào lòng bàn tay, lưu lại đạo đạo máu gầy. Nàng kiệt lực khống chế chính mình, không phát ra càng lớn âm thanh, nhưng thân thể kinh lý lại bại lộ nàng chính thừa nhận như thế nào trả tấn. Diệp Thanh Minh trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh, lại bất lực, nắm đấm của hắn siết sao nắm chặt, đốt ngón tay phát ra khanh khách tiếng vang. Gương đồng quang mang vẫn như cũ bao phủ bọn họ, thủ hộ thú tiếng gào thét cùng tiếng va đập cũng vẫn như cũ liên tục không ngừng, nhưng hắn nhưng bây giờ phảng phất đưa thân vào một cái to lớn xe lồng không cách nào thoát khỏi, cũng vô pháp trợ giúp rừng đấu kỵ chia sẻ nửa phần thống khổ. Hắn ánh mắt như đao liều hướng dự tiên, muốn đem nàng tiên đao bạc cương. V22493141 lão cổ hủ cũng yên lặng nhìn chăm chú lên Lâm Uyển Nhi, trên mặt hắn biểu lộ phức tạp khó phân biệt. Hắn mặc dù đối dược tiên giao giá trên trời cảm thấy bất mãn, nhưng giờ phút này, hắn nhưng cũng là Lâm Uyển Nhi thống khổ cảm thấy một tia không đành lòng. Tiểu tinh linh càng là gấp gáp tại gương đồng bình chướng bên trong nhảy tới nhảy lui, khuôn mặt nhỏ của nó bên trên tràn đầy lo âu và phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể làm gấp gáp, không có bất kỳ biện pháp nào. Mọi người ở đây bị thống khổ cùng tâm tình bị đè nén bao phủ lúc, một đạo giản mua nhưng lại mang theo một tia thanh âm uy nghiêm, đột ngột trong sơn cốc vang lên, dừng tay. Thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét, chấn động đến trong lòng mọi người run lên. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc vải thô áo gai lão giả thần bí, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại dược tiên sau lưng lão giả tóc bạc trắng, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, lại có một đôi thâm thúy đôi mắt, phảng phất có khả năng xem thấu tất cả. Dược tiên thân thể chấn động, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám, nàng đội vàng thu hồi hào quang màu xanh biếc, cung kính hướng lão giả thi lễ một cái, thấp giọng nói: "Sư tôn, ngài sao lại tới đây?" Lão giả không để ý đến dược tiên, mà là đưa ánh mắt về phía Lâm Uyển Nhi, hắn chậm rãi giơ tay lên, một đạo ánh sáng nhu hòa từ hắn lòng bàn tay phát ra, nhẹ nhàng bao trùm tại Lâm Uyển Nhi trên thân. Lâm Uyển Nhi thân thể dần dần bình tĩnh lại, trên mặt vẻ mặt thống khổ cũng dần dần biến mất, hô hấp cũng biến thành đều. "Bốn ai, hà tất chịu loại này khổ đâu?" Lão giả thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, "Thôi được, lão phu liền phá lệ một lần." Lão giả nói xong, lại lần nữa giơ tay lên, một cỗ cường đại sinh mệnh lực chậm rãi truyền vào Lâm Uyển Nhi trong cơ thể. Sắc mặt của nàng dần dần khôi phục hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành ổn định. Chỉ chốc lát sau, nàng liền từ trong hôn mê tỉnh táo lại, chậm rãi mở mắt, nàng mở mịt nhìn xem bốn phía, làm thấy lão giả lúc, "Tiểu cô nương, ngươi không sao?" Lão giả hiền lành cười cười đa tạ lão tiền bối ân cứu mạng Lâm Uyển Nhi, suy yếu nói ra lão giả xua tay, ra hiệu Lâm Uyển Nhi không cần đa lễ, sau đó, hắn xoay người, đưa ánh mắt về phía Diệp Thanh Minh. "Ngươi trẻ tuổi." Lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh mà mang theo một tia uy nghiêm, "Lão phu cứu nàng, nhưng ngươi..." Cần người ánh mắt thâm thúy như đầm, phản phất có khả năng xem thấu Diệp Thanh Minh nội tâm tất cả. Thanh Minh nhìn xem lão giả thần bí, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, lão giả chậm rãi phun ra ba chương 490, đi yếu đất duyên. Chương 490, đi yếu đất duyên. Yếu đất duyên. Ta đáp ứng. Xanh ngữ khi yên tĩnh, lại dẫn hắn biết, cái này cái gọi là yếu đất duyên tất nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng hắn không hề e ngại. Lão giả cứu Lâm Uyển Nhi, phần ân tình này hắn nhất định phải trả lại, huống hồ, hắn cũng muốn nhìn xem cái này yếu đất duyên đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Một bên tiểu tinh linh nghe vậy, lập tức khẩn trương lên, nó thân thể nho nhỏ run nhẹ nhẹ, đưa ra trong suốt tay nhỏ xít sao níu lại Diệp Thanh Minh góc áo, ngập nước trong mắt to tràn đầy lo lắng. Nó tựa hồ có thể dự cảm đến lần này nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng lại không cách nào ngăn cản Diệp Thanh Minh quyết định, chỉ có thể dùng loại này không tiếng động phương thức biểu đạt chính mình bất an. Lão giả hài lòng gật gật đầu, đưa cho Diệp Thanh Minh một khối lóe ra hào quang màu u lam lệnh bài, cầm nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới yêu ớt viên lối bảo. Dứt lời lão giả thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại nhàn nhạt mùi thuốc bao phủ trong không khí. Diệp Thanh Minh cất kỹ lệnh bài, quay người nhìn hướng Lâm Viễn Nhi, ngươi tại cái này yên tâm tĩnh dưỡng, chờ ta trở lại. Lâm Viễn Nhi cảm kích gật gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Thanh Minh cùng tiểu tinh linh thân ảnh biến mất tại mật lâm thâm sự. Dựa theo lệnh bài chỉ dẫn, Diệp Thanh Minh đi tới một mảnh âm trầm hẻm núi. Trong hẻm núi tràn ngập nồng đậm sương mù, già thiên tế nhật, đưa tay không thấy được năm ngón. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương đánh tới, để người không khỏi dùng mình một cái. Không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi hôi thối, phản phất có đồ vật gì ngay tại 25 hư thối. Kiệt kiệt kiệt. Một trận tiếng cười âm trầm đột nhiên tại trong hẻm núi quanh quẩn, khiến người dùng mình. Người nào? Diệp Thanh Minh cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm. Sương mù cuộn cuộn, một cái thân hình hư ảo u linh vương chậm rãi hiện lên. Nó toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh, trống rỗng trong hốc mắt lóe ra hai điểm u lục sắc quỷ hỏa, phản phất đến từ địa ngục sứ giả. Kiệt kiệt kiệt. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đưa tới cửa. U linh vương phát ra khiến người dùng mình tiếng cười, bén nhọn móng tay tại trên không bạch qua, phát ra tiếng vang chói tai. Ngươi là U linh vương? Diệp Thanh Minh trầm giọng hỏi nói, không sai, ta chính là bảo vệ người, U linh chủ. U linh chủ trương mở miệng to như chậu máu, lộ ra bên trong sắc bén răng nanh bất luận cái gì dám can đảm xông người, đều đem trở thành ta vong hồn. Lời còn chưa dứt, U linh vương liền hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về Diệp Thanh Minh đánh tới. Tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, trong chớp mắt liền đi đến Diệp Thanh Minh trước mặt, lợi chảo hung hăng chụp vào lồng ngực của hắn. Diệp Thanh Minh sớm có phòng bị, thân hình lóe lên, tránh thoát U linh vương công kích. Hắn vung bảy trường kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía U linh vương. Điều trùng tiểu kỹ. U linh vương khinh thường hừ lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa hóa thành bóng đen, tránh thoát Diệp Thanh Minh công kích. Xem ra, ngươi so ta tưởng tượng muốn khó dây dưa một chút. Diệp Thanh Minh ánh mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay tia sáng càng tăng lên. U linh vương lại lần nữa phát động công kích, nó công kích quỷ dị khó lường, lúc thì hóa thành bóng đen, lúc thì hóa thành lợi chảo, lúc thì hóa thành gai nhọn, để Diệp Thanh Minh đáp ứng không xuể. Diệp Thanh Minh không ngừng thi triển các loại pháp thuật tương đối, nhưng U linh vương công kích tựa hồ vô cùng vô tận, mà còn càng ngày càng mãnh liệt. Có chút ý tứ. Diệp Thanh Minh tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn, xem ra, đến lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Hắn sâu hút một khẩu khí, trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Chờ chút. Diệp Thanh Minh trường kiếm vung vẩy ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, giống như mưa rông gió giật đánh út về phía U linh vương. Nhưng mà, những này đủ để khai sơn phá thạch kiếm khí, rơi vào U linh vương trên thân lại giống như châu đất xuống biển, vẻn vẹn kích thích mấy sợi khói đen, thoáng qua liền biến mất không còn tăm tích. U linh vương tiếng cười âm trầm tại trong hẻm núi quanh quẩn, giống như trào phúng chói tai. Liền chút bản lĩnh này, thật là khiến người ta thất vọng a. Diệp Thanh Minh trong lòng cảm giác nặng nề, một cỗ trước nay chưa từng có lo nghĩ cảm giác xông lên đầu. Cái này U linh chủ lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có hay không thật sự có thể hoàn thành cái này ở vụ. Lâm Viễn Nhi còn đang chờ hắn trở về, lão cổ hủ đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng, nếu như hắn chết ở chỗ này, bọn họ nên làm cái gì? Nghĩ tới đây, nội tâm hắn càng thêm cháy bỏng, kiếm trong tay cũng biến thành trở nên nặng nề. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ đột nhiên từ phía sau hắn thoát ra. Là tiểu tinh linh. Nó trong suốt thân thể lóe ra hào quang nhỏ yếu, giống như trong bầu trời đêm một cái đông đóm, nghĩa vô phản cố xông về U Linh Vương. Trở về. Diệp Thanh Minh trong lòng kinh hãi, muốn ngăn cản tiểu tinh linh, lại đã không kịp. Tiểu tinh linh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi đến U Linh Vương trước mặt. Nó đưa ra trong suốt tay nhỏ, chỉ hướng U Linh Vương sau lưng, phát ra một tiếng thanh thúy kêu lá đơn viết. Cái này mới chú ý tới, U Linh Vương trên lưng lại có một cái lớn chừng quả đấm vòng xoáy màu đen, xoay chậm chậm xấu hổ tỏa ra khí tức. Thì ra là thế. Diệp Thanh Minh nháy mắt minh bạch tiểu tinh linh ý đồ. Cái này vòng xoáy màu đen nhất định là U Linh Vương nhược điểm. Tiểu tinh linh không để ý tự thân an nguy, cũng muốn đem nhược điểm này bạo lộ ra, vì hắn sáng tạo cơ hội. Một dòng nước ấm xông lên đầu, Diệp Thanh Minh trong lòng lo nghĩ cùng bất an quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô tận dũng khí cùng quyết tâm. Hắn không thể phụ lòng tiểu tinh linh hy sinh, càng không thể phụ lòng tất cả quan tâm hắn người. Tiểu gia hỏa, làm được tốt. Diệp Thanh Minh hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng, thân hình tựa như tia chớp bắn về phía U Linh Vương, theo, liền giao cho ta đi. U Linh Vương phát hiện trống rỗng trong hốc mắt thiêu đốt hai đoàn u ngọn lửa màu xanh lục, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tinh linh, âm thanh giống như tới từ địa ngục các ma, hèn mọn côn trùng, ngươi dám? U Linh Vương nổi giận, từ bỏ công kích Diệp Thanh Minh, quay người nào về phía tiểu tinh linh. Nó to lớn lợi chảo cuốn theo âm lãnh cương phòng, hung hăng chụp vào tiểu tinh linh yếu ớt thân thể. Hèn mọn côn trùng, dám hỏng ta chuyện tốt. U Linh Vương gầm thét, âm thanh giống như cạo qua nghĩa địa hàn phòng, khiến người dùng mình. Tiểu tinh linh phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, trong suốt thân thể run rẩy kịch liệt, lại bất lực tránh né U Linh Vương công kích. Mắt thấy lợi chảo liền muốn rơi xuống, Diệp Thanh Minh muốn rách cả mí mắt, trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Hắn chưa từng như giờ phút này thống hận chính mình bất lực, một loại mãnh liệt phẫn nộ cùng lo lắng cảm xúc giống như núi lửa bộc phát phun ra ngoài. Dừng tay. Diệp Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng đột nhiên giác tỉnh. Trường kiếm trong tay của hắn bộc phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ âm trầm hẻm núi. Hắn cảm giác chính mình phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, xung quanh 153 tất cả đều thay đổi đến vô cùng rõ ràng, U Linh Vương đều thu hết vào mắt. A! Diệp Thanh Minh ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân quang mang đại thịnh, phản phất một tôn thiên thần hắn giờ cao trường kiếm, đột nhiên buông xuống, một đạo bóng ánh kiếm khí giống như cựu thiên ngân hà đổ xuống mà ra, hung hăng bổ vào U Linh Vương trên thân ao. U Linh Vương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể to lớn run rẩy kịch liệt, phản phất bị trọng thương. Trên người nó khói đen cấp tốc tiêu tán, lộ ra bên trong khô héo mục nát xương cốt. U Linh Vương không cam lòng giống giận, âm thanh lại càng ngày càng suy yếu, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, hoàn toàn biến mất trong không khí. Trong hẻm núi khôi phục bình tĩnh, chỉ có Diệp Thanh Minh nặng nề tiếng thở dốc đang vang vọng. Trường kiếm trong tay của hắn tia sáng dần dần ảm đạm, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Vừa rồi một kích kia, gần như hao hết hắn tất cả lực lượng. Hắn cúi đầu nhìn hướng Tiểu Tinh Linh, chỉ thấy nó trong suốt thân thể thay đổi đến càng thêm hư ảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, ngươi không sao chứ? Diệp Thanh Minh cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, đưa ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tiểu Tinh Linh đầu. Tiểu Tinh Linh suy yếu lắc đầu, phát ra một tiếng yếu ớt kêu to, sau đó chậm rãi bay đến Diệp Thanh Minh trên bả vai, tựa sát tại cổ của hắn ở giữa, phản phất tại tìm kiếm an ủi. Diệp Thanh Minh sâu hút một khẩu khí, giáng chống đỡ thân thể, từng bước hướng về hẻm núi đi ra ngoài. Mỗi một bước đều dị thường khó khăn, phản phất đi tại trên mũi lao, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải trở về, Lâm Uyển Nhi còn đang chờ hắn. Nhất định muốn sống sót. Hắn thấp giọng thì thầm, âm thanh khàn giọng mà kiên định.